Chương 219, phát tài địa phương tốt. 7 ngày về sau, đại đường, Lăng Tiêu bảo điện bên trên. Bệ hạ, Sở, Tần, Thương trụ Tam Quốc đã đem danh giới nhân khẩu tin tức báo cáo đi tới. Văn võ ba quan bên trong, Phong Huyền Linh mở miệng nói. Đại điện trên long ỷ, nghe tiếng, Lý Thế Dân gật gù, mở miệng nói. Rất tốt, cái kia khoảng thời gian này liền muốn làm phiền các vị ái khanh thu dọn một phen, kỷ lục hạ xuống, ngoài ra Tam Quốc quân sĩ phân phối cũng là làm phiền các vị ái khanh. Những cái này đều là chúng thần việc nằm trong phận sự. Nghe tiếng, Phong Huyền Linh lập tức mở miệng. Nếu như vậy, nếu là không có chuyện gì khác, chư vị ái khanh là có thể lui ra. Dứt tiếng, rất nhiều mọi người liền lui xuống đi. Cái này thời điểm, Lý Thế Dân mở ra hệ thống. Keng, chúc mừng tốc chủ chinh chiến Tam Quốc, quốc vận đề bạt 15 điểm, thu được 15 hơi lớn đạo điểm cống hiến. Keng, chúc mừng tốc chủ theo thương trụ trấn quốc ngọc tỷ ở trong thu được thương trụ quốc vận đề bạt 3 điểm, thu được 3 hơi lớn đạo cống hiến điểm số. Keng, chúc mừng tốc chủ từ tần quốc trấn quốc ngọc tỷ ở trong thu được tần quốc vận đề bạt 3 điểm, thu được 3 hơi lớn đạo cống hiến điểm số. Keng, chúc mừng tốc chủ từ sở quốc trấn quốc ngọc tỷ ở trong thu được sở quốc vận đề bạt 3 điểm, thu được 3 hơi lớn đạo cống hiến điểm số. Keng, chúc mừng tốc chủ chinh chiến Tam Quốc, thu phục Tam Quốc, quốc gia danh vọng tăng cường 300 không điểm. Keng, chúc mừng tốc chủ thu phục Tam Quốc, cá nhân danh vọng tăng cường 3000 không điểm. Keng, chúc mừng tốc chủ tu vi nhắc tới đề bạt, thu được 30000 năm đạo hạnh. Keng, chúc mừng tốc chủ đối với đại đạo quy tắc lĩnh ngộ đề bạt. Keng, chúc mừng tốc chủ quốc gia đẳng cấp đề bạt, trước mặt đẳng cấp vương triều, nhị lưu. Keng, quốc gia đẳng cấp đề bạt, ngươi có thể đổi lấy thư phẩm. Mở ra hệ thống, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang vọng, nghe tiếng, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, đó lấy, mở ra hệ thống màn hình. Tốc chủ, Lý Thế Dân. Tương ứng chủ nước, Đại Đường. Thống lĩnh Thiên Quốc, Thương trụ, Tần Quốc, Sở Quốc, Hán Triều. Thân phận, Đại Đường Hoàng đế. Tu vi, Đại Thánh nhân 6 tầng. Công pháp, Thiên Diễn Thánh Kinh, Tạo Hóa Đế Kinh. Vị trí thế giới, Đại Thiên thế giới. Quốc gia đẳng cấp, Vương triều, nhị lưu, cấp bậc. Quốc gia đánh giá, nắm giữ nhất định lực lượng, ở nhân tộc còn có thể tổ tức. Bảng sở kỳ hữu bên trên, Đại Đường đẳng cấp xếp hạng đã tăng lên tới nhị lưu vương triều đẳng cấp, hơn nữa còn nhiều ra một cái phiên quốc, đồng thời đang tra xem Đại Đường địa vực thời gian, hệ thống đã đem 4 cái phiên quốc danh giới cũng bao quát đi vào. Nhìn đến đây Lý Thế Dân lông mày hơi nhíu, trước ở tam giới bên trong, thổ phiên cùng đột quyết các quốc gia tuy nhiên cũng thần phục Đại Đường, thế nhưng là chưa từng xuất hiện ở hệ thống ở trong. Hẳn là hệ thống chịu đến đại đạo quy tắc ảnh hưởng về sau thăng cấp thêm ra tới chọn hạng. Bất quá, đã như thế, có phải hay không nói chỉ cần thương trụ các nước quốc vận đề bạt, ta Đại Đường quốc vận cũng sẽ thu được đề bạt, tương tự cũng sẽ thu được cống hiến điểm số. Mặt khác, cống hiến điểm số đối với phiên quốc có thể không thể sử dụng. Tâm niệm nhất động, Lý Thế Dân tuyển chọn thương trụ địa vực bản đồ, mà đang ở cái này thời điểm, hệ thống màn hình phía trên xuất hiện một nhóm văn tự. Cấp 3 phiên quốc, thương trụ. Nhìn thấy dấu móc ở trong thêm, Lý Thế Dân sáng mắt lên, vật này Lý Thế Dân cực kỳ quen thuộc, điều này đại biểu bây giờ Lý Thế Dân cũng có thể mượn đại đạo cống hiến điểm số để bạt thương trụ vương hướng đẳng cấp hoặc là quốc vận. Bất quá bây giờ Lý Thế Dân trong tay đại đạo cống hiến điểm số quý giá liền như là vàng giống như vậy, hơn nữa cái này 4 cái quốc gia căn bản là không có có bất kỳ độ trung thành có thể nói, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không đem đại đạo cống hiến điểm số lãng phí ở cái này 4 cái quốc gia bên trên. Bất quá như vậy sau đó, liền không thể đủ quá mức gáp chế cái này tứ quốc. Mở miệng lẩm bẩm nói, dứt tiếng, Lý Thế Dân khẽ cau mày, cảm thấy hệ thống cho mình ra một nan đề. Vậy hạ, Đại Chu đặc sứ thấy. Ngay tại Lý Thế Dân suy tư thời gian, một bên tiểu Lý Tử vội vã đi tới Lý Thế Dân bên người. Ồ, Đại Chu đặc sứ. Nghe tiếng, Lý Thế Dân mắt bên trong lộ ra một vẻ nghi hoặc. Để bọn hắn ở thiên điện chờ đợi chốc lát. Chốc lát, Lý Thế Dân đi tới thiên điện bên trên. Đại Chu đặc sứ Lô Trạm gặp qua Đường Hoàng. Nhìn thấy Lý Thế Dân, Đại Chu đặc sứ liền vội vàng hành lễ mở miệng nói, nghe tiếng, Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng. Miễn lễ. Dứt tiếng, Đại Chu sứ giả lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào lên Lý Thế Dân. Nhìn thấy Lý Thế Dân trong nháy mắt Đại Chu sứ giả trong lòng đỗng nhiên nhất động, lúc này, Lý Thế Dân tuy nhiên không có phát ra khí thế mạnh mẽ, thế nhưng là có loại thâm thúy cảm giác thần bí cảm thấy, làm cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Đường Hoàng, lần này bị nhân là phụng Đại Chu Thiên tử chỉ lệnh, cố ý đến đây cùng Đường Hoàng thương thảo một hồi, thiên vực chinh chiến sự tình. Thiên vực chinh chiến. Nghe tiếng, Lý Thế Dân lông mày đỗng nhiên vừa nhíu, mắt bên trong lóe lên nghi hoặc quan mang. Đúng. Nhìn thấy Lý Thế Dân mắt bên trong nghi hoặc, Đại Chu đặc sứ lập tức mở miệng giải thích, Đường Hoàng vừa phi thăng đại thiên thế giới, khả năng có chỗ không biết, tại đây đại thiên thế giới ở trong không đơn thuần có Đông Châu, trừ bỏ Đông Châu ở ngoài vẫn tồn tại còn lại rất rất nhiều đại lục. Những này đại lục hình thành đại thiên thế giới gương, mà trừ cái này ra, ở đại thiên thế giới rất nhiều nơi còn sẽ có mặt kính thế giới như thế này dường như tiểu thiên địa giống như vậy, thế nhưng so với tiểu thiên địa còn bao la hơn rất nhiều, hơn nữa thông qua mặt kính thế giới có thể rất nhanh ở thế giới gương trong lúc đó xuyên toa. Chúng ta Đông Châu liền có một cái mặt kính thế giới. Nói tới chỗ này, Đại Chu đặc sứ dừng lại một hồi. Thiên vực. Nghe tiếng, Lý Thế Dân sáng mắt lên, không khỏi cảm thấy rất là kỳ dị, trước lúc này hắn còn là không nghĩ tới, ở đại thiên thế giới ở trong lại sẽ có nhiều như vậy kỳ quái lạ lùng đồ vật. Đúng, Đông Châu nhân tộc đem cái này mặt kính thế giới xưng là thiên vực. Bất quá tại thiên vực ở trong tồn tại không ít dị tộc, những này dị tộc tại thiên vực ở trong phát triển, mỗi đạt tới trình độ nhất định liền sẽ đối với toàn bộ Đông Châu tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó mỗi hơn vài năm, Đông Châu nhân tộc liền sẽ đối với mặt kính thế giới tiến hành càn quét. Thế nhưng, Đường Hoàng yên tâm, loại này càn quét hoàn toàn là tự nguyện. Thế nhưng, hầu như sở hữu Đông Châu vương triều đều sẽ tham gia trong đó. Thứ nhất là, thân là Đông Châu nhân tộc chức trách. Ở một phương diện khác, Đường Hoàng khả năng đã phát hiện, ở thế giới gương bên trong, vương triều cũng tốt, phiên quốc cũng tốt, cá nhân cũng tốt, khí vận là không thể đủ tùy ý cắt đoạn. Thế nhưng tại thiên vực bên trong, quốc vận cùng cá nhân khí vận là có thể bị tùy ý cướp bóc, bao quát những dị tộc kia khí vận cũng là có thể bị xẹt qua lại đây. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Đại Chu đặc sứ nhìn về phía Lý Thế Dân, nghe tiếng, Lý Thế Dân mắt bên trong đã tràn đầy tinh quang. Tùy ý cướp bóc quốc vận, cái này, đây quả thực là cho Lý Thế Dân chế tạo riêng chiến trường. Chỉ cần quốc vận tăng cường, Lý Thế Dân là có thể thu được đại đạo cống hiến điểm số. Những quốc gia khác khí vận ra thân, khả năng phải cần một khoảng thời gian có thể đủ chậm rãi thể hiện đến quốc gia trên thân, đây cũng là vì sao những quốc gia khác cách mỗi vạn tuế mới tiến vào thiên vực nguyên nhân. Nhưng, nắm giữ hệ thống Lý Thế Dân hoàn toàn khác nhau. Thiên vực ở trong hoàn toàn chính là đường chiều phát tài địa phương tốt nha. Chương 220, thiên vực chinh chiến, mở ra. Hả, không nghĩ tới, ở Đông Châu lại có thần kỳ như vậy địa phương. Nghe tiếng, Lý Thế Dân lộ ra khẽ cười ý. Vậy đặc sứ món ăn lần này đến đây chính là. Thực không dám dâu dếm, lần này thiên tử phái chúng ta là muốn cùng đường hoàng hợp tác. Tại thiên vực bên trong, là không cho phép nhân tộc trong lúc đó tùy ý động thủ, đồng dạng vương triều trong lúc đó cũng là quan hệ hợp tác. Dị tộc cường đại khả năng vượt quá đường hoàng tưởng tượng, nguyên bản ta Đại Chu là dự định liên hợp Đại Chu dưới đáy phiên quốc cùng chinh chiến thiên vực, như vậy tuy nhiên không tính cường đại, thế nhưng có ít nhất nhất định lực tự bảo vệ, chỉ là đáng tiếc bây giờ thương trụ, Tần quốc, Sở quốc cùng Hán triều đã quy thuận đến đường hoàng dưới trướng. Vì lẽ đó thiên tử phái chúng ta là hy vọng đường hoàng có thể cùng Đại Chu cùng chinh chiến thiên vực, vì là Đông Châu nhân tộc ra một phần lực, đồng thời, hai chúng ta quốc liên tay tại thiên vực ở trong cũng coi như có một cái bảo đảm. Nói tới chỗ này, Đại Chu đặc sứ mắt bên trong quăng tới một vệ ước ao vẻ mặt, nhìn thấy Lý Thế Dân khẽ to mày, đó lấy, vung tay phải lên, đối với người bên cạnh mở miệng nói. Lấy ra đi. Tiếng nói kết thúc, dưới đáy đặc sứ đoàn nhân thủ cánh tay vung lên, từng kiện bày ra chỉnh tề bảo vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những bảo vật này chính là thiên tử vì biểu hiện đạt thiên tử thành ý, đặc biệt vì đường hoàng chuẩn bị, hy vọng đường hoàng có thể tiếp thu. Nhìn dưới đáy linh lực phun trào bảo vật, Lý Thế Dân lông mày nhíu nhăn, hắn đã ở trong đó nhìn thấy vài món tiên thiên linh bảo. Đại Chu thiên tử chuẩn bị bảo vật cũng không kém, điều này cũng chứng minh Đại Chu thiên tử quyết tâm. Nhưng đồng thời cũng chứng minh thiên vực ở trong đáng lẽ là chính thức nguy hiểm, không phải vậy Đại Chu thiên tử là tuyệt đối sẽ không lấy ra nhiều như vậy trọng bảo. Bất quá liền chỉ cần nương tựa theo có thể cướp bóc khí vận tăng cường quốc vận điểm này mà nói, Lý Thế Dân liền kiên quyết không thể từ chối cái này một đề nghị. Dường như Đại Chu vương triều như vậy căn bản không thể trong thời gian ngắn đem khí vận chuyển qua, vì nước lực vương hướng cam nguyện trả giá nhiều như vậy trọng bảo cũng phải tiến vào bên trong, trong đó lợi ích tất nhiên cũng là lớn tới trình độ nhất định. Ha ha, có cái này giống như thần kỳ địa phương, ta đại đường tự nhiên là mau chân đến xem. Bất quá cái này cụ thể hợp tác quá trình hai chúng ta nước hay là cần thương nghị, chấm cũng không có tùy tùy tiện tiện theo người khác đi ham muốn. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Dân vung tay lên trực tiếp đem sở hữu bảo vật thu vào không tâm liều ở trong. Nói như thế, Đường Hoàng là đáp ứng. Nghe tiếng, Đại Chu đặc sứ tâm thần một trận vui sướng, vội vã mở miệng nói: nếu Đường Hoàng đáp ứng, vậy cụ thể hợp tác, tự nhiên là hai nước chúng ta cùng một nơi hiệp thương. Bất quá, ta thiên tử hữu một cái, nếu là dị tộc quy mô lớn tiến công thời gian, hai chúng ta nước nhất định phải cùng chống lại. Cái này là tự nhiên. Bất quá thời gian không còn sớm, người đến, mang đặc sứ đi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai triều đình bên trên, chấm sẽ cùng đặc sứ bách quan cùng hiệp thương thiên vực chinh chiến việc. Lý Thế Dân vung tay lên, nghe tiếng, Đại Chu đặc sứ cũng gật gù, hành lễ lui xuống đi. Ngày thứ nhì, Lăng Tiêu bảo điện bên trên, lại có thần kỳ như vậy địa phương, thật sự là tuyệt không thể tả. Dị tộc là cùng tam giới yêu tộc giống nhau sao? Nghe nói Đại Chu sứ giả tiếng nói, phòng huyền linh loại người dồn dập bắt đầu nghị luận. Nghe được mặt kính thế giới, bọn họ cũng là hết sức tò mò, đồng thời, mọi người cũng trong nháy mắt nhận ra được một cái đề bạt đại đường tốt thời cơ. Các vị ái khanh, lần này chấm đã đáp ứng Đại Chu thiên tử. Bất quá, cụ thể hợp tác phương pháp hay là cần cùng các vị ái khanh hiệp thương một phen. Trên long ỷ, Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói, Đại Chu thiên tử đã đưa ra một cái cơ bản hợp tác phương pháp, chấm cũng đã kiểm tra, sửa đổi bộ phận. Các vị ái khanh có thể nhìn lại một chút, nếu là có chỗ không ổn, cứ việc nói đi ra. Dứt tiếng, Lý Thế Dân đại thủ vung lên, Lăng Tiêu bảo điện bên trên liền xuất hiện một đạo kim quang, chính là viết hai nước hợp tác phương pháp. Theo sát, Phòng Huyền Linh liền nhìn kỹ. Một cách giờ, tại mọi người cùng Đại Chu đặc sứ hiệp thương phía dưới, rốt cục xác định hai nước hợp tác phương án, hai nước trên căn bản cũng không hạn chế binh lực cùng tự do, chỉ bất quá không thể công kích lẫn nhau. Hại, mỗi khi dị tộc có đại động tác thời điểm, hai nước nhất định phải cùng với tác chiến bảo toàn tự thân. Đối với Lý Thế Dân mà nói, loại này hợp tác căn bản không giới hạn chế tự thân, hơn nữa mấu chốt nhất, tiến vào thiên vực bên trong, nếu như bên trong đúng như cùng Đại Chu đặc sứ miêu tả cực kỳ khủng bố, tính mạng phía trước, hợp tác đều là nói nhảm. Nếu như vậy, vậy ta chờ liền chạy về Đại Chu hướng về thiên tử phục mệnh, thiên vực chinh chiến so với ngay tại ít ngày nữa, hy vọng Đường Hoàng có thể chuẩn bị sớm. Mặt khác, tuy nhiên thương trụ tứ quốc chủ lực bị Đường Hoàng diệt sát, bất quá tiểu nhân kiến nghị Đường Hoàng chinh chiến thời gian nếu có thể mang đủ nhân mã tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Dứt tiếng, theo Đại Chu đặc sứ liền về Hưu Lăng Tiêu bảo điện, nghe Đại Chu đặc sứ kiến nghị, Lý Thế Dân hơi nhướng mày, hơi suy tư. Thông chi bốn cái phiên quốc, để bọn hắn tập kết một con đội ngũ tùy tùng chấm cùng nhau đi tới thiên vực chinh chiến. Chốc lát, Lý Thế Dân vung tay lên mở miệng nói. Rất nhanh, mấy ngày, thiên vực chinh chiến tin tức ở toàn bộ Đông Châu truyền lên. Đông Châu mấy ngàn vương triều dồn dập bắt đầu dung chuyển. Ở khoảng cách đại đường bên ngoài mấy triệu dặm, một tòa từ màu đỏ rực nham thạch xây mà thành cự đại thành trì bên trong, một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên, một mảnh đen kịt toàn bộ đều là binh lính. Tòa thành trì này tên là Xích Dương, chính là Xích Viêm Vương triều đô thành, làm nhất đẳng vương triều tồn tại. Thiên vực chinh chiến là bọn hắn tốt nhất biểu diễn võ đài. Dị vãng thiên vực chinh chiến, Xích Viêm Vương triều đều sẽ tập kết trăm vạn binh lính tinh nhuệ, quét ngang một mảnh dị tộc, cướp đoạt trở về đại lượng khí vận. Mà lần này, Xích Viêm Vương triều chuẩn bị 3 triệu tinh nhuệ, một lần xuất phát thiên vực, Xích Viêm Vương Triều Đế Vương lại càng là dự định diệt tuyệt một cái dị tộc bộ lạc, một lần đem Xích Viêm Vương Triều đẩy vào siêu nhất lưu vương triều, trở thành hắn tranh bá Đông Châu nhân tộc đế vương cơ thạch. Vương thượng, đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nhìn trước mặt, 3 triệu theo trời khoảng không bên này vẫn kéo dài tới một mặt khác, tối om om liên tiếp trở thành một mảnh Xích Viêm tướng sĩ, Xích Viêm Vương Triều quốc sư mở miệng nói. Hắn dứt tiếng, một cái cực kỳ nam tử khôi ngô người mặc một thân màu đỏ sẫm chiến giáp, phía trên linh khí dập dờn, tản ra từng luồng vô cùng cường đại khí tức, nhìn một lát liền không phải phàm phẩm. Nam tử ánh mắt kiên định, biểu hiện bên trên mang theo cường đại tự tin, hắn chính là Xích Viêm Vương Triều Đế Vương, Viêm Kỳ. Truyền lệnh xuống, kích hoạt truyền tống, toàn quân chuẩn bị xuất phát. Hùng hậu thanh âm ở đây trên vang lên, Viêm Kỳ tiếng nói vừa hạ xuống, ở Xích Dương thành trên bầu trời, mấy vị chuẩn thánh thao túng một cái cự đại pháp khí, pháp lực tràn vào. Theo vù một tiếng, trong chớp mắt, một đạo quang mang lấp lóe mà lên, thiên không ầm ầm nứt mở một cái cự đại khe hở ở trong một luồng hơi thở lạnh như băng đập xuống tới. Chương 221, Tam giới thiên địa tin tức mới. Thiên vực đã mở, ta chi tướng sĩ nhóm, vì nước, chinh chiến. Nhìn thấy không trung cự đại màu tím đen vết nước không gian, từng đạo hơi thở lạnh như băng từ đó phun trào đi ra. Vết nước phía dưới Xích Viêm Vương Triều các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt ở trong tránh lộ ra vẻ kiên định, ngay trong bọn họ một ít tướng sĩ đã không phải lần đầu tiên đi tới thiên vực, nhất là thống soái, lại càng là có sinh hoạt mấy vạn năm, trải qua mấy lần thiên vực chiến trường lão nhân. Ở toàn bộ đại thiên thế giới, tương đối với những thứ này vương triều mà nói, đại đường liền tuổi trẻ dường như một cái nhi tử mới sinh. Ầm ầm ầm. Rốt cục, ở màu tím đen cái khe lớn thôn vệ toàn bộ trên bầu trời, dưới đáy trăm vạn tướng sĩ mới rung chuyển. Chiến, chiến, chiến. Trăm vạn tướng sĩ tiếng giống giận dữ ở đây trên vang vọng mà lên, lại đến, ô, nương theo lấy một đạo thét dài thanh âm, Xích Viêm Vương Triều quân vương Viêm Kỳ xông lên trước, dẫn theo Xích Viêm Vương Triều các vị đại thần hướng về trên bầu trời thời không khe hở ở trong dâng trào mà đi. Cùng lúc đó, một mặt khác, mây xanh vương triều ở trong. Tung tung tung. Quân quân tiếng trung ở chân trời vang vọng mà lên, mây xanh vương triều hoàng đế ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía trước căn bản không có giới hạn từng con quân đội. Cùng Xích Viêm Vương Triều quân đội không giống, mây xanh vương triều lần này quân đội còn bao quát mây xanh vương triều phiên quốc quân đội, phiên quốc thêm vào mây xanh vương triều vốn là còn có trăm vạn quân sĩ, mênh mông quần quận, có chừng hơn 2 triệu tướng sĩ, chiếm cứ toàn bộ mây xanh vương triều trên đô thành khoảng không. Bệ hạ, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu. Bên người mây xanh vương triều đại thần đối với mây xanh hoàng đế Vân Đình mở miệng nói. Dứt tiếng, Vân Đình gật gù, đó lấy, vung tay lên, một đạo khí thế từ trên người hắn phát ra. Vạn tuế cuộc chiến hôm nay mở màn, thiên vực bên trong được làm vua thua làm giặc. Là một lần mà lên, hay là vạn tuế vắng lặng? Chư vị, xin nhờ. Dứt tiếng, Vân Đình trong tay một đạo kim quang lấp lóe mà qua, tiếp theo một đạo pháp khí dâng trào đến trên bầu trời, trở nên bất động, tỏa ra từng đạo hào quang màu vàng. Vụ. Theo pháp khí lấy ra, một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy vị chuẩn thánh cùng thánh nhân đồng loạt ra tay, mấy chục đạo quang mang đánh trúng pháp khí, nhất thời, pháp khí bốn phía tỏa ra một đạo tím đen quang mang. Xì xì xì. Chốc lát, hào quang màu tím đen ngưng tụ, đồng thời không ngừng khuếch tán ra đến, trên bầu trời hình thành một mảnh tím hắc quang vòng, chính là một cái thời không liệt phùng. Thiên vực đã mở, chư vị, trợ mây xanh một chút sức lực. Quét ngang dị tộc, dương nước ta huy. Vân Đình dứt tiếng, đón lấy, vung tay lên, không trung chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, một con cự đại trắng tinh cự thú liền xuất hiện ở giữa không trung. Giống. Nương theo lấy một tiếng gào thét, trắng tinh cự thú nâng Vân Đình cùng mây xanh vương triều chúng đại thần, hướng về thiên vực vết nước ở trong dâng trào đi qua. Một mặt khác, Đại Chu vương triều đô thành ở trong. Đường Hoàng. Đại Chu thiên tử nhìn bên cạnh Lý Thế Dân, mở miệng nói. Đã chuẩn bị kỹ càng. Đường Hoàng, có thể còn có cái gì muốn nói? Không cần, cứ như vậy, chuẩn bị bắt đầu đi. Nghe tiếng, Lý Thế Dân chân mày cau lại. Tiếp đó, Đại Chu Thiên Tử liền lấy ra một lá cờ một vật, hướng về thiên không chi tiểu đến ra ngoài. Đường Hoàng, vậy thì mở ra mặt kính thế giới pháp khí, chí ít cần 13 vị chuẩn thánh gia chỉ phối hợp tại thiên vực ở trong chấn thủ nhân tộc đại năng có thể đủ mở ra tiến vào thiên vực thông đạo. Rào. Theo Đại Chu Thiên Tử dứt tiếng, trên bầu trời kim quang lóe lên, mười mấy đạo pháp lực quang mang đồng thời phun trào đến trận kỳ bên trên. Chốc lát, chỉ thấy trận kỳ xung quanh một đạo kỳ dị ba động nộn nhạo lên, trong nháy mắt, một luồng màu tím đen thời không khe hở liền xuất hiện ở trên khoảng không bên trên. Thấy cảnh này, Lý Thế Dân hơi lấy làm kỳ, đó lấy. Hắn ánh mắt lại rơi xuống ở phía trước mình trận địa sẵn sàng đón quân địch trăm vạn đại đường quân sĩ bên trên, tại một ít quân sĩ ở trong còn có tứ quốc quân sĩ, bất quá cũng không nhiều, gộp lại cũng bất quá 20 vạn. Thiên vực đã mở, Đại Chu tướng sĩ theo chấm cùng, vì là Đại Chu khí vận, chinh chiến. Không trung thời không thông đạo ổn định lại, dương mở trở thành một đám lớn màu tím đen thời không khẽ hở, một luồng hơi thở lạnh như băng từ đó dâng trào đi ra. Lý Thế Dân nhìn không trung màu tím đen thông đạo, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, tiếp theo hắn ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, toát ra một luồng cùng nhiệt. Đại đường tướng sĩ nghe lệnh, đại đường đại quân trước, Lý Thế Dân quần quần thanh âm đột nhiên vang vọng, hắn dứt tiếng, mọi người đều cùng một trận tiếng hô quát uống, khí thế cực kỳ cường hãn. Theo chấm cùng nhau đi tới thiên vực, quét ngang dị tộc, thành tựu ta đại đường bá nghiệp. Quét ngang dị tộc, thành ta đại đường bá nghiệp. Quét ngang dị tộc, thành ta đại đường bá nghiệp. Từng đạo tiếng hô ở đây trên không ngừng vang vọng, nghe tiếng, dưới đáy đại đường các tướng sĩ dồn dập vung cánh tay hô lên. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân vị trí chỗ ở, đột nhiên kim quang lấp lóe, tổ long hóa thành kim quang xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người, đồng thời, văn võ bá quan cũng chạy như bay lại đây. Theo chấm cùng, chinh chiến. Dứt tiếng, Lý Thế Dân vung tay lên, bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thời không khẽ hở, trong đôi mắt tràn đầy kiên định ánh mắt. Lý Thế Dân phía sau đại đường văn võ bá quan đi sát đằng sau, biểu hiện khác nhau, có hưng phấn cũng có được lo lắng, bất quá thì là lãnh đạo. Bách quan phía sau trăm vạn đại đường tướng sĩ mỗi người mắt bên trong hỏa nhiệt, vào giờ phút này, đúng là bọn họ đền đáp đại đường cùng Lý Thế Dân thời điểm. Đường hoàng. Nhìn mặt trước kim quang, trăm vạn tướng sĩ nội tâm ở trong không có quá nhiều hoang mang cùng bất an, có Lý Thế Dân, bọn họ tâm thần liền có thể đủ yên ổn, cùng nhau đi tới, bọn họ đối với đường hoàng tín nhiệm đã sớm đạt đến một cái đỉnh điểm. Chỉ cần đường hoàng, bọn họ liền không có gì lo sợ. Bọn họ đem trăm trận trăm thắng. Không chung, ào ào ào, theo Lý Thế Dân tới gần thời không liệt phùng, từng đạo hơi thở lạnh như băng càng ngày càng tới gần, cẩn thận cảm thụ được trong này khí tức, trong chớp mắt, Lý Thế Dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ chấn động quan mang. Hơi thở này, tựa hồ cùng tam giới hỗn độn thế giới khí tức. Lý Thế Dân không thể tin tưởng lẩm bẩm mở miệng nói, đồng thời, mắt bên trong lại càng là lấp lóe quá kiên định ánh mắt. Mặt kính thế giới ở trong khí tức cùng tam giới hỗn độn thế giới khí tức 10 phần tiếp cận, trong nháy mắt, Lý Thế Dân liền nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng trách ở đại tiên thế giới không có tìm được tam giới chỗ. Chẳng lẽ nói cái này tam giới thế giới là tại thiên vực ở trong? Ý nghĩ này phun trào đến trong lòng hắn, Lý Thế Dân khiếp sợ đồng thời, nội tâm ở trong nhưng cực kỳ vững tin ý nghĩ này. Mà đang ở Lý Thế Dân lúc nghĩ ngợi, giống theo một đạo long âm, tổ long mang theo Lý Thế Dân một con tràn vào thời không liệt phùng ở trong. Xung quanh đầu tiên là tối xâm lại, theo sát, lần lánh lên một vệ tím đen nhàn nhạt tu quang. Chương 222, Thiên vực cửu thành, nhân tộc thế lực. Nơi này là theo một đạo ông minh chi thanh, Lý Thế Dân cùng đại đường quân đội tiến vào thiên vực bên trong, rất nhanh, theo từng đạo u ám điểm điểm quang mang xuất hiện, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Lúc này, chỉ thấy tự thân dưới chân là một mảnh đen thâm trầm thổ địa, liên miên trùng điệp tồn tại một ít sơn mạch, nhưng mỗi một ngọn núi đều vô cùng chót vót, hiện ra một hình tam giác, thẳng tắp đâm về thiên không. Mà trên bầu trời cũng không nhìn thấy thái dương, trái lại cũng là một mảnh hắc sắc, ở trong đó điểm xuyết lấy điểm điểm tối hào quang màu tím nhạt, nhìn qua liền như là đời sao. Ở tử sắc lờ mờ quang mang soi sáng phía dưới, toàn bộ thế giới bao phủ lại một tầng nhàn nhạt tử sắc mê vụ, nhìn qua dị thường mê huyễn cùng kỳ dị. Nơi này, thấy thế, Lý Thế Dân hơi nhướng mày, thần thức dương mở, nhất thời một luồng rét lạnh cực kỳ khí tức đâm vào tâm thần bên trong, làm cho người ta một loại hoang vu mà khí tức thần bí. Tiếp đó, Lý Thế Dân bước vào một bước, mà nhưng vào lúc này, dưới chân hắn dẫm xuống đi nhưng một trận mềm mại, cúi đầu nhìn một lát, nguyên lai trên mặt đất sinh trưởng vô số rêu loại thực vật. Thiên vực ở trong ánh sáng mặt trời không đủ, chỉ sợ có rất ít thảm thực vật. Như vậy nơi này dị tộc. Nhìn thấy rêu, Lý Thế Dân lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, thiên vực ở trong hoàn cảnh so với hắn tưởng tượng thảm đạm hơn lợi hại, mà đồng dạng hoàn cảnh này phía dưới, còn có thể sinh tồn hạ xuống chủng tộc. Đường hoàng. Ở Lý Thế Dân suy tư thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo hô hoán, nghe tiếng, Lý Thế Dân quay đầu lại, chỉ thấy Đại Chu Thiên Tử cùng mọi người cũng tiến vào bên trong. Chạy như bay đến Lý Thế Dân bên người, Đại Chu Thiên Tử cao mày lúc này mới giang ra, ở phía sau hắn, Đại Chu tướng sĩ cùng Đại Đường tướng sĩ cũng dồn dập chạy như bay tiến vào thiên vực ở trong. Nhìn thiên vực cảnh tượng, tất cả mọi người trong lòng cũng là cả kinh, dồn dập nhìn mà than thở. Đường hoàng đợi một chút vậy, ta xem trước một chút chúng ta vị trí, nếu là khoảng cách nhân tộc thành trì gần, cái kia còn nói được. Nếu chúng ta tiến vào khoảng cách nhân tộc thành trì khá xa, chỉ sợ ngươi và ta đều muốn làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Đi tới Lý Thế Dân bên người, Đại Chu Thiên Tử mở miệng nói, hắn liền lấy ra một cái tím đen la bàn một vật, pháp lực thôi thúc, theo một đạo quang mang lấp lóe mà qua, rất nhanh một bộ hào quang màu tím đan dệt địa đồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Vụ, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, hai cái quang mang trên địa đồ mặt lừng lánh, nhìn thấy hai cái ánh sáng, Đại Chu Thiên Tử mắt bên trong lấp lóe quá một vệt tinh quang. Ha ha, quá tốt. Chúng ta vị trí phía nam chính là Trung Nguyên Thành. Chỉ cần 3 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đủ chạy tới Trung Nguyên Thành. Nhìn thấy Đại Chu Thiên Tử biểu hiện cực kỳ hưng phấn, Lý Thế Dân mắt bên trong nhưng thêm ra một phần không rõ, khẽ cau mày. Mà cái này thời điểm, Đại Chu Thiên Tử cũng mở miệng giải thích. Đường Hoàng khả năng có chỗ không biết, tại thiên vực ở trong vì là giám sát dị tộc hướng đi, ta nhân tộc dựng lên Ngũ Phương Tam Nguyên Nhất Thủy chín tòa đại thành. Ngũ Phương vì là Đông Mục, Nam Hỏa, Tây Kim, Bắc Thủy cùng với Trung Thổ năm tòa đại thành, Trung Thổ thành trì cũng gọi là Trung Nguyên Thành, còn lại tứ phương cũng bị trở thành Đông Phương Thành, Nam Phương Thành, phía Tây Thành, Bắc Phương Thành. Ngũ Phương thành trì chính là nhân tộc nhất là giàu có địa phương, chỉ cần ở Ngũ Phương thành trì lĩnh vực bên trong, y theo ngươi và ta binh lực trên căn bản là an toàn, đồng thời cái này Ngũ Phương thành trì chính là ta nhân tộc tại thiên vực ở trong chỗ đứng căn bản. Mà ta nguyên thì là Thiên Nguyên Thành, Địa Nguyên Thành cùng Người Nguyên Thành. Cái này ba tòa thành trì ở vào thiên vực trung ương đại bình nguyên, chính là giao chiến thảm thiết nhất địa phương. Cái cuối cùng Nguyên Thủy Thành, có người nói chính là đã từng Đông Châu ở trong sở hữu chí tôn vương triều chế tạo mạnh nhất nhất thành, chính là khai ích thiên vực đệ nhất thành, nhưng hiện tại đã luân hãm vào dị tộc lãnh địa ở trong. Nói tới chỗ này, Đại Chu Thiên Tử trong ánh mắt tràn ngập cô đơn, thở dài một tiếng. Lúc đó Đông Châu mạnh nhất tam đại vương triều hết mức đều là ở Nguyên Thủy Thành ở trong chắc chắn diện, Đường Hoàng, các ngươi Đường Quốc chỗ Hoang Cổ chi ở rất lâu trước kia liền tam đại vương triều một trong Bắc Cực vương triều đô thành chỗ chi địa. Chỉ bất quá bây giờ, Bắc Cực vương triều tại thiên vực ở trong khí vận hết mức tiêu tan, Bắc Cực đế vương mạnh mẽ phát động sức mạnh của toàn quốc, sau đó cuối cùng đánh tan dị tộc, thế nhưng toàn bộ Bắc Cực vương triều đô thành ở về sau từng đoạn trăm năm liền diễn biến thành vì là một mảnh hoang. Ở Đông Châu tuy nhiên nhân tộc vương triều trong lúc đó tranh đấu không nghỉ, nhưng một khi đến thiên vực bên trong, hầu như sở hữu vương triều đều sẽ thả xuống ngân đoán. Nhân tộc cùng dị tộc cừu hận vượt xa vương triều trong lúc đó cừu hận. Đến tới nơi này, Đại Chu Thiên Tử nắm tay chắc chẽ nắm chặt. Ta phụ hoàng cùng tổ tông hầu như đều là táng thân ở dị tộc trong tay. Nghe tiếng, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệ chấn động, khi tiến vào thiên vực trước, hắn vạn lần không ngờ tại thiên vực ở trong lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, lúc này Lý Thế Dân rõ ràng có thể cảm nhận được, tiến vào thiên vực, Đại Chu Thiên Tử cả người đều có thay đổi. Bất quá nhất làm cho Lý Thế Dân thán phục là, Đại Chu Thiên Tử trong miệng chín tòa nhân tộc thành trì, một cái Trung Nguyên Thành, có thể cho chính là nhiều như vậy vương triều. Lý Thế Dân chân mày cau lại, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Đại Chu Thiên Tử mắt bên trong tinh mang lóe lên. Ha ha, cái này chờ Đường Hoàng ngươi đi liền biết. Trung Nguyên thành trì nắm giữ vương triều là Đông Châu Hoang Cổ vương triều, Chạy Tiên vương triều, chúng nó thế nhưng là từ Hoang Cổ thời đại liền tồn lưu lại vương triều, cùng so với Tam Đại vương triều chỉ là muộn một cái thời đại. Chính là bây giờ Bát Đại Chí Tôn vương triều ở trong gốc gác thâm hậu nhất vương triều, có chúng nó chấn thủ Trung Nguyên thành, ngươi và ta có thể tận hứng càn quét dị tộc bộ lạc. Được, quân sĩ nên cũng đi vào. Chuẩn bị một chút, chúng ta nên tiến vào Trung Nguyên thành. Nói tới chỗ này, Đại Chu Thiên Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, thời không liệt phùng ở trong phun trào đi ra Đại Chu cùng Đại Đường tướng sĩ, đó lấy, hắn chỉ tay một cái. Vị trí đó chính là Trung Nguyên thành. Theo Đại Chu Thiên Tử ánh mắt nhìn đi qua, một mảnh tím háo sát xương mù bên trong, Lý Thế Dân cũng không có phát hiện cái gì đặc thù tồn tại. Bệ hạ, các tướng sĩ cũng tiến vào thiên vực, còn bệ hạ hạ lệnh chuẩn bị xuất phát. Ở nơi này cái thời điểm, Phong Huyền Linh chạy như bay lại đây, đối với Lý Thế Dân mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Thế Dân tiếp tục xem phương xa một chút. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, đi theo Đại Chu quân đội, đi tới Trung Nguyên thành. Nói xong, Lý Thế Dân hơi nhướng mày, nghe xong vừa mới Đại Chu Thiên Tử, Lý Thế Dân đã đối với thiên vực có một cách đại khái hiểu biết. Bây giờ Đại Đường các tướng sĩ cùng với dị tộc cái là cái dạng gì cũng chưa từng thấy, đương nhiên phải an ổn một ít, chờ đợi thăm dò rõ ràng tình huống, lại đi hành động. Rất nhanh, hai con quân đội hướng về Trung Nguyên thành chỗ phương hướng tiến lên đi qua. Chương 223, kinh hãi hiện dị tộc, ma tích nhân. Thời gian rất nhanh đang chạy như bay ở trong đi qua. Thiên vực cảnh sắc 10 phần đơn điệu, hơn nữa ngày và đêm phân chia, rất nhanh, nhìn mặt trước màu tím đen thiên vực không gian, mọi người liền mất đi mới bắt đầu kinh diễm cảm giác, ngược lại bắt đầu cảm thấy bắt đầu khô khan lên. Cảm giác bên trong, gần như đi qua 2 ngày thời gian, lúc này Đại Chu Thiên Tử lại một lần nữa lấy ra la bàn đối chiếu vị trí. Phía trước lại đi một quãng thời gian chính là Trung Nguyên thành. Đại Chu Thiên Tử đối với Lý Thế Dân mở miệng nói, lúc này, Lý Thế Dân phóng tầm mắt nhìn sang, phía trước vẫn chỉ có một mảnh tím sắc vũ khí, nhưng trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái bôi nhàn nhạt đường viền, chỉ là Lý Thế Dân có chút không xác định cái kia đến cùng phải hay không Trung Nguyên thành. Con mắt hơi híp lại, nhưng ngay lúc này, cái kia mơ hồ đường viền tựa hồ nhảy lên một hồi, trong nháy mắt, Lý Thế Dân trong lòng cũng đi theo nhảy lên một hồi, thần niệm thả ra đi, hướng về phương xa càn quét mà đi. Hồi hộp. Chốc lát, Lý Thế Dân mắt bên trong lấp lóe quá một vẻ không thể tin tưởng quan mang, theo sát, hắn vung tay lên. Đại đường quân sĩ, kết trận, nên địch. Quân quân tiếng nói vang lên, ở Lý Thế Dân một bên Đại Chu Thiên Tử biểu hiện cũng đống nhiên biến đổi. Đường Hoàng, phía trước có đồ vật gì lại đây? Lý Thế Dân lông mày chăm chú nhăn lên, mà chờ đợi hắn dứt tiếng, ầm ầm ầm, ở phía xa liền truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng vang, theo, ở một mảnh màu tím nhạt mê vụ bên trong, một cái cự đại đường viền ầm ầm xuất hiện, hướng về Lý Thế Dân chỗ phương hướng dâng trào lại đây. Là dị tộc. Nhìn đến đây, Đại Chu Thiên Tử biểu hiện cũng khẩn trương lên. Trong nháy mắt truyền âm mệnh lệnh lên Đại Chu tướng sĩ kết thành chiến trận chuẩn bị nên địch. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Xa xa thanh âm càng ngày càng vang vọng, ở Lý Thế Dân cùng Đại Chu Thiên Tử phía sau, Đường Triều đại quân cùng Đại Chu quân đội một trận linh lực dung chuyển, đó lấy, rầm rầm, hai đạo hướng trời bay lên trên sóng khí, trên sân hai cái to lớn chiến trận ngưng tụ lên. Lúc này, Lý Thế Dân xung quanh pháp lực tích xúc đãng, một thân cường hãn tu vi tỏa ra quần quần uy áp trực tiếp hướng về chân trời dâng trào mà đi, đồng thời, mắt bên trong tinh quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời dâng trào mà đến dị tộc. Ầm ầm ầm. Theo một trận sương mù màu đen áp bách mà đến, rốt cục dị tộc xuất hiện ở Lý Thế Dân mắt bên trong. Đây là. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, Lý Thế Dân trong đôi mắt chỉ thấy một cái cá thể hình to lớn trên thân mọc đầy tử vảy giáp màu đen quái vật hình người xuất hiện. Bọn họ đầu lâu nhìn qua 10 phần quái dị, liền như là thằn lằn giống như vậy, nhưng hình thể nhưng vượt xa nhân loại, mỗi một con đều có 89 mét cao. Là ma rắn mỗi người. Làm sao có khả năng? Ma tích nhân đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện ở Tam Nguyên thành trì phụ cận, không thể xuất hiện ở đây. Nhìn thấy những này dị tộc, Đại Chu Thiên Tử lông mày đống nhiên vẩy một cái, ngạc nhiên mở miệng nói. Bọn họ rất lợi hại phải không? Nghe tiếng, Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Ma tích nhân đối với linh lực có rất lớn chống lại tính, hơn nữa phụt lên đi ra khí tức có thể áp chế linh lực, thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, rất khó đối phó, nếu là mấy triệu chỉ ma tích nhân liên hợp ở cùng một nơi, cho dù là nhất lưu vương triều cũng ăn không vô. Bất quá, nói tới chỗ này, Đại Chu Thiên Tử ánh mắt ở trong tinh quang hơi lấp lóe, nhìn về phía trước mặt dâng trào mà đến ma tích nhân. Này một đám ma tích nhân nhìn qua chỉ có mấy vạn con, không đáng sợ. Nghe tiếng, Lý Thế Dân gật gù, đồng thời giữa thần thức đã nhận ra được ma tích nhân tu vi. Trên căn bản mỗi một con thành niên ma tích nhân tu vi đều tại nhân tiên điên phòng, có chút đột phá thì là đạt đến chuẩn thánh, bất quá dựa theo trước mặt những này ma tích nhân, đột phá đến chuẩn thánh thực lực không đủ 1/10, mà mấy vạn con đạt đến thánh nhân cảnh giới dĩ nhiên chỉ có một đầu, lại càng là 10 phần đáng thương. Hiểu biết ma tích nhân tình huống, Lý Thế Dân trong lòng liền liền không có có như vậy chấn động, mà là chìm đắm hạ xuống tâm thần, vận chuyển lại thiên diễn thánh kinh. Vụ. Theo một đạo kỳ dị ba động ở Lý Thế Dân bên người khuyết tán ra, Lý Thế Dân ánh mắt ở trong tinh quang lấp lóe, lộ ra một vẻ đông nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Thì ra là như vậy. Cùng so với nhân tộc mà nói, những này dị tộc tuy nhiên sinh tồn điều kiện ác liệt, nhưng không thể không nói là đại đạo con cưng. Thiên diện thánh kinh vận chuyển, Lý Thế Dân dĩ nhiên thật suy tính ra đến ma tích nhân đặc tính. Ma tích nhân trên thực tế dựa vào cũng không phải linh khí tu luyện, mà là dựa vào tự thân cơ thể bên trong bản thân tồn tại huyết mạch lực lượng cùng quy tắc chi lực. Một cái ma tích nhân từ sinh ra hạ xuống, chỉ cần trưởng thành, chậm rãi khai phá ra thân thể mình bên trong huyết mạch chi lực cùng quy tắc lực lượng, liền có thể đủ đạt đến chí ít nhân tiên điên phong trình độ. Đối với nhân tộc mà nói, khả năng này là cả đời cũng không thể đạt đến tầm thứ, vì lẽ đó nói như vậy, ma tích nhân quả thực liền như là đại đạo con cưng. Nhưng cũng bởi vì như vậy, ma tích nhân cũng mất đi tiến bộ không gian, mỗi một con ma tích nhân một đời có thể đạt đến cái gì tầng thứ trên căn bản chính là trời sinh. Hơn nữa, không có linh lực chống đỡ, chỉ dựa vào mạch máu trong người lực lượng cùng quy tắc lực lượng, ma tích nhân căn bản vô pháp học tập thần thông, chỉ có thể đủ dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng thân thể cấu tạo chiến đấu. Đại Chu Thiên Tử trong miệng nói tới phụt lên cũng là bởi vì ma tích nhân lá phổi ở trong có một cái độc năng, mà ở độc năng ở trong khí thể chính là nhiễm đại đạo quy tắc lực lượng, có thể tiêu tan linh lực. Đồng thời, lá phổi cũng là ma tích nhân nhược điểm một trong. Ầm, 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 ầm. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang, ma tích nhân cất bước hướng về Lý Thế Dân cùng Đại Chu Thiên Tử loại người xung lại, mấy vạn ma tích nhân, mỗi một con đều có chút thất 8 mét cái kia giống như cao, hơn nữa quanh thân bên trên cũng tản ra khí thế mạnh mẽ. Thấy thế, Lý Thế Dân mắt bên trong tinh quang lấp lóe, tiếp theo hắn vung tay lên. Ở Lý Thế Dân phía sau, giống hét dài một tiếng, chỉ thấy một con có chừng mấy trăm mét cao cự đại bạch hổ liền lao ra đi, hét dài một tiếng qua đi, bạch hổ trên thân tản ra vô cùng cường đại mà sắc bén khí tức, nhìn chằm chằm phía trước ma tích nhân liền như là nhìn chằm chằm con kiến hôi giống như vậy, tràn đầy xem thường. Đường Hoàng, chuyện này. Thấy cảnh này, Đại Chu Thiên Tử mở miệng nói, lần này liền để ta Đại Đường quân sĩ thử một lần cái này dị tộc chỗ lợi hại, Đại Chu Thiên Tử, ngươi tại một bên nhìn là được. Lý Thế Dân mở miệng nói. Nghe tiếng, Đại Chu Thiên Tử khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu, nói thật mấy vạn ma tích nhân nhìn thế tới hung hăng. Nhưng trên thực tế Đại Chu quân đội cũng có thể đủ ăn. Giết chết về sau nhưng chỉ có khí vận, mấy vạn dị tộc tuy nhiên thêm không nhiều, nhưng chân mỗi cũng là thịt, góp nhỏ thành lớn đạo lý, Đại Chu Thiên Tử hay là biết được. Chỉ là, dường như Lý Thế Dân từng nói, lần này là Đại Đường quân sĩ lần thứ nhất gặp phải dị tộc, trước tiên luyện tay nghề một chút, đối với Đường triều trọng yếu hơn. Nếu như vậy bản kia thiên tử liền chúc Đường Hoàng kỳ khai đã thắng. Đại Chu Thiên Tử cung kính mở miệng nói, dứt tiếng, mấy vạn con ma tích nhân đã vọt tới bạch hổ trước mặt. "Giống!" Hét dài một tiếng, chiến trận bạch hổ liền xung lên. Chương 224, cường đại bạch hổ chiến trận. Nhanh lên một chút, không thể để cho cái kia một đội ma tích nhân trốn xa. Thiên vực thế giới, tới gần Trung Nguyên thành khu vực, một đội gần nghìn danh nhân tộc nhanh chóng chạy đi, bọn họ trên thân khí thế tích xúc đãng, tản ra uy áp đều đang cùng chuẩn thánh. Mà nhìn kỹ đi, gần đây ngàn tên nhân tộc tu vi đều đang đạt đến chuẩn thánh, mà làm thủ mấy trăm người thực lực càng đều tại thánh nhân cảnh giới bên trên. Mấy trăm tên thánh nhân ở Đông Châu ở trong căn bản vô pháp tưởng tượng, thế nhưng tại thiên vực bên trong, cảnh tượng như thế này nhưng cơ hồ là thái độ bình thường. Đông Châu vương triều lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từng cái vương triều cơ bản đều có không ít thánh nhân, mà một phần thánh nhân cũng là đi vào thiên vực ở trong. Thiên vực chinh chiến, mỗi hơn vạn năm mới có một lần, là dị tộc cùng nhân tộc chiến tranh toàn diện, mà ra thiên vực chinh chiến ở ngoài thời gian, dị tộc cùng nhân tộc tại thiên vực ở trong cũng không phải hòa bình, một dạng tồn tại không ít tranh đấu. Mà không ít thánh nhân, vì là tự thân khí vận cùng Đông Châu nhân tộc liền sẽ chọn trấn thủ tại thiên vực cựu thành bên trong, nhất là không ít chuẩn thánh càng là muốn mượn tại thiên vực ở trong cướp bóc lại đây khí vận một lần đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Nay 1000 người chính là chú đóng ở Trung Nguyên thành nhân tộc tu sĩ, ở mấy ngày trước, bọn họ liền phát hiện một cái ma tích nhân xảo huyệt, tồn tại mấy vạn ma tích nhân. Tại động thủ chu sát một nửa ma tích nhân, còn lại ma tích nhân bắt đầu bỏ mạng đào vong, này 1000 người truy đuổi nhiều ngày, đến bây giờ mới có điểm hy vọng. Nhanh lên một chút, ma tích nhân trừ vướng tay chân vũ khí vẫn còn tương đối giỏi về ẩn tàng, nếu để cho chúng nó ẩn giấu đi nhưng là khó tìm. Dẫn đầu thánh nhân mở miệng nói, giải thích, tốc độ của hắn đang tăng lên mấy phần, ở phía sau hắn mọi người dồn dập răng cửa khẽ cắn, cũng tốc độ tăng lên. Nhưng mà ở nơi này cái thời điểm, giống một đạo dung khắp thiên địa thanh âm đột nhiên truyền vào cái này thiên nhân trong tai, đó lấy, tại bọn họ trước mắt, xuyên thấu qua màu đỏ nhàn nhạt mê vụ, bọn họ nhìn thấy một mảnh lừng lánh cực kỳ bạch quang, cái kia bạch quang đường viền nhìn qua liền như là một con cự đại bạch hổ. Cái đó là, một vị chuẩn thánh ánh mắt ở trong lộ ra một vẻ chấn động, tuy nhiên cách nhau khá xa, nhưng lúc này hắn vẫn có thể cảm nhận được cách đó không xa cái kia một con bạch hổ trên thân phát ra khủng bố năng lượng, là tân kỳ loại. Đột nhiên, dẫn đầu một thánh nhân mở miệng nói, không giống, loại khí tức này ta làm sao cảm giác khá giống là chiến trận. Một vị khác thánh nhân lông mày hơi co rụt lại, ánh mắt ở trong lập lòe dung chuyển tinh quang, biểu hiện bắt đầu ngưng trọng lên, đó lấy từ hắn mi tâm bên trên một cỗ cường đại thần hồn lực lượng phun trào, trực tiếp hướng về cự đại bạch hổ đã qua. Chuyện này, chốc lát, tên kia thánh nhân ánh mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt, là chiến trận, hơn nữa là thánh cấp chiến trận. Vạn tuế, 10000 năm đi qua. Thánh nhân mắt bên trong hơi có chút khó tin, theo sát, hắn liền rơi vào nhớ lại ở trong. Vạn tuế trước, hắn còn là tùy tùng vương triều cùng chinh chiến tướng sĩ, cuối cùng quyết chiến bên trong, hắn chỗ phiên quốc tướng sĩ tử thương vô số, hắn may mắn còn sống sót, một mực ở Trung Nguyên thành ở trong tu luyện, bây giờ hắn đã trở thành thánh nhân, thế nhưng nghĩ đến vạn tuế trước cuối cùng quyết chiến cảnh tượng đó, trong lòng hắn đã tràn ngập sợ hãi. Không nghĩ tới thời gian 10000 năm, nhanh như vậy liền đi qua. Không biết ta Ô Sảo quốc thị không vẫn còn ở Đông Châu bên trên. Một mặt khác một vị thánh nhân cũng mở miệng nói, bất quá hắn cũng không phải là phổ thông tướng sĩ, mà là vì là tìm kiếm đột phá đến thánh nhân cảnh giới đi tới thiên vực, từ chuẩn thánh đến thánh nhân hắn hoa gần 3000 năm thời gian, 3000 năm, hắn ngược lại là thích ứng tại Trung Nguyên thành sinh hoạt, chậm rãi liền ở ngay đây ngốc hạ xuống, chỉ là hắn cũng không có trải qua thiên vực chinh chiến. Đi, qua xem một chút, có thể có được thánh cấp chiến trận, chí ít hẳn là nhất lưu vương triều. Đúng, nếu là thiên vực chinh chiến bắt đầu, chúng ta chỉ sợ cũng là không có hiện tại đây giống như thoải mái, nhất định phải tìm kiếm một cái vương triều che chở, không phải vậy. Ít nhất tìm nhất lưu vương triều, dựa vào chúng ta thực lực, lẽ ra có thể đem ung dung gia nhập một cái nhất lưu vương triều. Đúng. Đi trước qua xem một chút, nếu thật là ta nhân tộc vương triều, như vậy mấy vạn con ma tích nhân chạy trời không khỏi nắng. Mấy người nghị luận, liền hướng bạch hổ chạy như bay đi qua. Vâng. Theo một đạo nổ tung đồng dạng tiếng vang, bạch hổ mạnh mẽ tấn công trên mặt đất, nhảy vào đến ma tích nhân trận doanh bên trong, theo một trận xê dịch, chân trước cùng đuôi cùng nhau mà động, trực tiếp đem mấy trăm con ma tích nhân đè chết trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Từng bộ ma tích nhân thi thể không ngừng bị từ trên sân tỉa đến đi ra, nhìn những đồng bạn chết thảm, một đám ma tích nhân bắt đầu phẫn nộ. Hí hí hí. Trong nháy mắt, mấy vạn con ma tích nhân cùng nhau cổ động lá phổi, tại bọn họ trên ngực đột nhiên cao cao cổ lên, dáng vẻ nhìn qua có mấy phần buồn cười, nhưng nếu là những tu sĩ khác nhìn thấy tình cảnh này, tuyệt đối sẽ không cười to đi ra, trái lại sẽ lông mày co rút nhanh. Không được, là ma rắn mỗi người phụt lên khói độc. Nhìn thấy ma tích nhân phản ứng, Đại Chu Thiên Tử lông mày đột nhiên căng thẳng, mở miệng nói. Lúc này, chân trời Trung Nguyên thành thánh nhân quân đội cũng vọt tới trên sân, nhìn thấy ma tích nhân trạng thái, đồng tử ở trong cũng lấp lóe quá một vệt tinh quang. Phụt lên khói độc, mấy vạn tên ma tích nhân, cái này Bạch Hổ ít nhất phải tan rã một nửa. Thấy cảnh này, dẫn đầu một vị thánh nhân mở miệng nói. Chỉ là chờ đợi hắn dứt tiếng, chỉ thấy ở đây trên Bạch Hổ trên thân đột nhiên lửng lánh lên từng đạo bạch quang, đó lấy, ở dưới con mắt mọi người, Bạch Hổ nhìn trời hét dài một tiếng. Giống. Xuyên qua thiên địa tiếng giống giận dữ vang vọng mà lên, tiện thể ở Bạch Hổ trên thân một đạo cự đại màu trắng lôi quang lấp lóe bắn ra đến, suy suy suy, khuấy động lôi quang dường như từng cái bay nhanh, cự mãng trong nháy mắt liền đem tới gần Bạch Hổ ma tích nhân thân thể xuyên qua. Phốc phốc phốc. Từng đạo lam sắc huyết vụ ở đây trên dâng trào mà lên, không có chờ ma tích nhân liền trong miệng khói độc đổ ra, Bạch Hổ một chiêu liền để gần như hơn nửa ma tích nhân tán thân thể dồn dập muốn nổ tung lên, khói độc trực tiếp tại chỗ nổ mở. Chuyện này, đây là cái gì chiến trận, lại có như vậy phương thức công kích? Chuyện này, như vậy uy năng cho dù là ở thánh cấp chiến trận bên trong, điều này cũng coi là cường đại tồn tại. Thấy cảnh này, Trung Nguyên thành thánh nhân dồn dập mở miệng sợ hãi than, cũng không biết sẽ là cái nào một nhà nhất lưu vương triều nội bộ cao đoan chiến lược làm sao. Đúng nha, nếu là cao đoan chiến lược cũng cường hãn, đầu nhập như vậy vương triều sẽ không trơ trụi là có thể đủ bảo toàn chính mình, còn có thể đủ kiếm lời còn dư khí vận. Dẫn đầu mấy cái thánh nhân mở miệng nghị luận nói, mà ở bọn họ lại nói thời điểm. Ào ào ào. Trên sân còn lại dư ma tích nhân cổ động khí lực, phát lên tiến công. Chương 225, thăng cấp về sau chiến trận. Hô. Theo một đạo khí lực cổ động, chỉ thấy trên sân còn tồn tại ma tích nhân trong miệng dâng trào ra từng đạo lam sắc quang vụ, những này quang vụ tại thiên vực màu tím đen bối cảnh bên dưới dị thường chọc người chút mục đích, đồng thời cũng mười phần huyết thải, khiến người xem đi tới không khỏi thán phục. Nhưng cùng lúc, ở mỹ lệ bên dưới ẩn tàng lại là nguy hiểm chí mạng. Xì xì xì. Ánh sáng màu lam áp sát, trước hết tiếp xúc được Bạch Hổ phát ra linh lực quang mang bên trên, trong nháy mắt nương theo lấy từng trận tiếng vang, liền nhảy lên cao lên từng đạo tử sắc vũ khí, nhìn qua dị thường quỷ dị. Không được, loại này lam sắc vũ khí có thể ăn mòn linh lực. Thấy cảnh này, chiến trận bên trong, dẫn đầu tướng sĩ thay đổi sắc mặt, lông mày đột nhiên nhíu chặt lên. Tiếp đó, hắn vội vã vung lên thủ thế, đồng thời thần thức thả mở. Tất cả mọi người, chuẩn bị phòng ngự tư thái, võ đạo cường giả phóng thích cực đạo chi lực. Thần thức nhanh chóng truyền ra tin tức, đó lấy, trong chốc lát, toàn bộ chiến trận liền rung chuyển, lập tức Bạch Hổ đôi mắt bên trên đột nhiên một đạo sáng quang thiểm nhấp nháy, tiếp theo nhanh chóng chuyển biến, hóa thành mực đồng dạng hắc sắc, ở cái kia màu đen ở trong tựa hồ ẩn chứa cực hạn lực lượng. Cách đó không xa, Trung Nguyên Thành chạy như bay đi ra thánh nhân thấy thế, biểu hiện bỗng nhiên đại biến. Vậy là cực đạo chi lực. Đây, làm sao có khả năng, chiến trận làm sao có khả năng sẽ thôi thúc cực đạo chi lực, dù cho đây là thánh cấp chiến trận cũng tuyệt đối không thể. Trừ phi chiến trận ở trong có đại lượng võ đạo cường giả nắm giữ cực đạo chi lực. Đại lượng nắm giữ cực đạo chi lực võ đạo cường giả. Theo nghị luận thời gian, những này thánh nhân chuẩn thánh ánh mắt cũng gắt gao rơi vào trên sân Bạch Hổ trên thân, nhưng cùng lúc, bọn họ mắt bên trong còn nhiều ra một vẻ nghiêm trọng. Cực đạo chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng ở ma tích nhân khói độc trước mặt cũng là sẽ bị phân giải tiêu tan, bất quá, như là đã thi triển ra cực đạo chi lực, như vậy những này ma tích nhân tuyệt đối không có sống sót khả năng. Đúng vậy, chỉ là ở ma tích nhân trong làn khói độc, chiến trận này Bạch Hổ cũng phải được một ít tổn thương. Cái này hiển nhiên không thể tránh được. Nhưng có thể có được cực đạo chi lực chiến trận, cái này đã rất mạnh, cũng không biết là cái nào nhất lưu vương triều tinh nhuệ. Ở vài tên thánh nhân cảm thán thời gian, trên sân, lam sắc vũ khí tiếp tục gáp sát Bạch Hổ, thấy thế, ma tích nhân mỗi người cũng lẻ lưỡi, dường như đậu tương giống như con mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ, trong đó tràn đầy hung quang. Xì xì xì. Rốt cục nương theo lấy thanh âm chói tai, lam sắc vũ khí phá mở Bạch Hổ phát ra linh khí quang mang, lập tức toàn bộ hướng về Bạch Hổ phun trào đi qua, liền như là một luồng ngập trời lam sắc sóng biển giống như vậy, đánh ở Bạch Hổ trên thân. Vành. Một đạo tiếng va chạm vang lên, theo sát, đâm này sắc bén thanh âm ở đây trên vang lên, lam sắc vũ khí không ngừng bốc hơi lên tiêu tan linh lực, đem hóa thành từng đạo tử sắc quang vụ, tiếp theo tiêu tan ở bên trong trời đất. Xì xì xì. Nương theo lấy thanh âm, tử sắc quang vụ không ngừng tuôn ra, rất nhanh sẽ đem Bạch Hổ toàn bộ bao trùm ở trên sân, nguyên bản chói mắt bạch quang chuyển biến trở thành nhu hòa quỷ dị tử quang, chiếu rọi ở hắc sắc đại địa bên trên, cùng thiên vực màu tím đen trên khoảng không hấp dẫn lẫn nhau. Chuyện này, không phản kháng à? Tuy nói, ma tích nhân khói độc sẽ theo linh khí cùng biến mất, nhưng như vậy không né tránh cũng không tiến công có phải hay không? Thấy cảnh này, Đại Chu Thiên Tử hơi sững sờ, tiếp theo ánh mắt ở trong tràn đầy không rõ nhìn sang một bên Lý Thế Dân. Mà lúc này, Lý Thế Dân biểu hiện rất là hờ hững, trên khóe miệng còn mang theo điểm điểm ý cười. Trên thực tế ở đi vào thiên vực trước, Lý Thế Dân hay dùng công phạt tam quốc thu được bộ phận cống hiến điểm số thêm vào tứ linh chiến trận, đồng thời, hắn còn đổi lấy một cái càng cường lực hơn chiến trận. Căng mạnh về sau tứ linh chiến trận ra nguyên lai phân tán phương thức công kích ra, còn nhiều ra một ít kỹ năng, vừa mới Bạch Hổ trên thân khuấy động ra ngoài ánh sáng màu trắng trên thực tế chính là Bạch Hổ chiến trận thăng cấp về sau kỹ năng một trong. Mà bây giờ, giang giác. Đột nhiên ở lam sắc khói độc sắp tiêu tan thời điểm, một đạo giòn tan tiếng vang ở đây trên vang lên, cùng lúc đó, ở Bạch Hổ chỗ tử sắc vũ khí bên trong, một đạo bạch quang trào ra, trực tiếp đâm thủng toàn bộ tử sắc vũ khí. Giống Dung khắp thiên địa tiếng hổ gầm tại mọi người bên tai vang lên, nghe tiếng, Đại Chu thiên tử cùng Đại Chu tướng sĩ, xa xa trung nguyên thành thánh nhân chuẩn thánh tâm thần bỗng nhiên rung động, dường như nghe được một tôn ma thần đang gầm thét. Tiếp đó, chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, bạch hổ toàn bộ bỗng nhiên lao ra tử quang bên trong, một cái nhảy đem mấy ngàn ma tích nhân nghiền nát tại chỗ cũ, xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người ở trong. Thế nhưng, làm Đại Chu thiên tử và những người khác lần thứ hai nhìn thấy bạch hổ thời gian, mắt bên trong nhưng thêm ra một vệt chấn động không gì sánh nổi ánh mắt. Vậy là, bạch hổ biến dạng tử. Lúc này, chỉ thấy nguyên bản cả người trắng tinh bạch hổ, trên thân không biết lúc nào đã thêm ra một đạo hắc sắc chiến giáp, che chở ở bạch hổ vị trí then chốt, nhìn qua mười phần uy vũ ba khí. Hơn nữa, cái kia màu đen chiến giáp tựa hổ rất là đặc biệt, ở ma tích nhân lam sắc khói độc bên dưới dĩ nhiên có thể chịu đựng chốc lát. Ha ha, nhờ có bệ hạ ở đây phiên chính chiến trước cải tiến tứ linh chiến trận, không phải vậy gặp phải như vậy địch nhân, chỉ sợ muốn ngạch tốn nhiều chút thời gian. Vậy là tất nhiên, bệ hạ là ai? Khí vận chi tử, đây cũng không trơ trụi ở tam giới bên trong, tới đây đại thiên thế giới, đồng dạng là khí vận chi tử. Được, đừng nói, mau mau quét sạch những quái vật này đi. Cái này lam sắc khói độc thật rất quái lạ, chỉ sợ thời gian dài đối với chúng ta lại bất lợi. Chiến trận ở trong mấy cái quan trọng quan chỉ huy dùng thần thức trao đổi, theo bọn họ giao lưu xong xuôi, liền bắt đầu chỉ huy đường quân vận chuyển chiến trận xung phong lên. Giống. Bạch hổ nộ hống ở đây trên liên tiếp không ngừng vang lên, sử dụng cống hiến điểm số thăng cấp về sau bạch hổ chiến trận phương thức công kích càng nhiều hơn biến. Không tới thời gian một phút, nguyên bản chỉ còn lại không tới một nửa ma tích nhân bị hết mức tiêu diệt. Ầm ầm ầm. Tiếp đó, ở một mảnh dung khắc bên trong, bạch hổ chiến trận cũng chấm dứt vận chuyển, bạch hổ chậm rãi tiêu tan lên. Mà lúc này, trên chiến trường, từng đạo khi thì trong suốt khi thì hiện ra vôi sắc khí tức tòng ma rắn mỗi người trên thi thể du tẩu đi ra, một tia nhìn qua liền như là những này ma tích nhân linh hồn giống như vậy, hơi lập loè qua mang, hướng về trên bầu trời bồng bềnh mà đi, nhu hòa mềm mại, khiến người xem thẳng tắp than thở tươi đẹp cực kỳ. Đường hoàng, những cái này đồ vật chính là những này ma tích nhân trên thân ngưng tụ khí vận, chỉ cần đem dùng trấn quốc đồ vật hấp thu là có thể tăng cường quốc vận, mà chính mình hấp thu có thể tăng cường cá nhân khí vận. Chỉ là, thông thường mà nói, cá nhân hấp thu chỉ có thể có được những này khí vận vạn phần một trong, mà lợi dụng trấn quốc ngọc tỷ cũng bất quá chỉ có thể đủ hấp thu ngàn phần một hai. Dù sao chúng ta không phải là thiên vực ở trong diễn sinh ra nguyên thủy chủng tộc. Nhìn thấy bồng bềnh mà lên một tia vũ khí, Đại Chu thiên tử vội vã mở miệng nhắc nhở. Chương 226, cướp bóc khí vận, khiếp sợ thánh nhân. Đây là số mệnh chi lực. Nhìn thấy ma tích nhân trên thi thể xuất hiện đại lượng màu trắng tia hình dáng trong suốt đồ vật, Lý Thế Dân lẩm bẩm nói. Dứt tiếng, vung tay lên, một đạo kim quang xuất hiện, đường chiều trấn quốc ngọc tỷ chạy như bay mà ra. Ông ngoong. Một trận tiếng rung tiếng, nhìn thấy ma tích nhân trên thân lừng lánh khí vận, đường chiều trấn quốc ngọc tỷ trực tiếp dung chuyển chạy như bay ra ngoài. Tiếp đó, theo quang mang nhảy nhót, trấn quốc ngọc tỷ bên trên một đạo kim quang lập loè ra đi đem chọn cái ma tích nhân thi thể bao phủ lại, từng đạo xám trắng khí vận khí tức trong nháy mắt liền hấp thu đi vào. Keng, chúc mừng tốc chủ hấp thu dị tộc khí vận, quốc vận thu được đề bạt. Keng, chúc mừng tốc chủ hấp thu dị tộc khí vận, quốc vận thu được đề bạt. Keng. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, nghe tiếng, Lý Thế Dân mắt bên trong lập tức lóe lên một vệt tinh quang. Quả nhiên, tại thiên vực thế giới bên trong, khí vận có thể trực tiếp hấp thu. Lý Thế Dân mở miệng lẩm bẩm nói, chốc lát, trên sân kim quang chậm rãi nhạt đi, tung bay khí vận đều bị trấn quốc ngọc tỷ hấp thu đi vào, chỉ bất quá bởi vì khí vận quá ít, vì lẽ đó, đường chiều quốc vận căn bản không có rõ ràng tăng cường, tự nhiên cũng không có thu được đại đạo cống hiến điểm số. Bất quá, chứng thực tại thiên vực thế giới bên trong, thực sự có thể đủ trực tiếp xẹt qua khí vận, đối với Lý Thế Dân mà nói cũng đã đủ. Vụ. Kim quang thu lại, đó lấy, chạy như bay đến Lý Thế Dân bên người, kiểm tra một phen trấn quốc ngọc tỷ cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa, Lý Thế Dân đem thu lại. Cũng nhưng vào lúc này, chân trời từng đạo quang mang chạy nhanh đến, chính là trung nguyên thành thánh nhân cùng chuẩn thánh. Có đồ vật gì lại đây? Dường như là nhân tộc. Nhìn thấy chân trời quang mang nhảy nhót mà đến, Đại Chu thiên tử mở miệng nói, hắn dứt tiếng, Lý Thế Dân cũng ném xem qua quang. Thần thức quét qua, nhận ra được cái này thiên nhân tu vi, Lý Thế Dân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện này, toàn bộ đều là chuẩn thánh cùng thánh nhân. Đến lúc nào, Đông Châu nắm giữ như vậy một cái cường đại vương triều? Lý Thế Dân kinh ngạc mở miệng nói. Đường Hoàng lo ngại, những người này chỉ sợ không phải là vương triều, mà là trung nguyên thành tu sĩ. Dứt tiếng, Đại Chu thiên tử dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, gặp phải những tu sĩ này, chứng minh chính mình cách trung nguyên thành đã không xa, hơn nữa có mấy ngàn tên chuẩn thánh thực lực bên trên đội ngũ, tự thân an toàn thì lại sẽ nhận được rất lớn bảo đảm. Soạt soạt soạt. Đang lúc Đại Chu thiên tử cùng Lý Thế Dân trò chuyện thời điểm, một đám thánh nhân cùng chuẩn thánh đi tới hai người trước mặt. Bị nhân trung nguyên thành vương thiên nhất, gặp qua hai vị vương thượng. Một đám người ở trong dẫn đầu thánh nhân hành lễ mở miệng nói. Nhưng cùng lúc, trong lòng đã tò mò, ở Đại Chu thiên tử cùng Lý Thế Dân trên thân, vương thiên nhất cũng cảm nhận được mãnh liệt đế hoàng chi khí, loại khí thế này chỉ có vương triều đế hoàng mới sẽ có được. Nhưng, một cái vương triều nơi nào sẽ có hai cái đế vương? Thánh nhân khách khí, ta chính là Đại Chu vương triều thiên tử Cơ Hành. Vị này chính là Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân. Nhìn thấy vương thiên nhất, Đại Chu thiên tử lập tức đáp lên nói. Đại Đường chính là lần đầu tiên tham dự thiên vực chinh chiến, thuộc về mới quật khởi vương triều. Chúng ta hai nước liên thủ, tiến vào thiên vực bị chuyển tống đến nơi này, đang muốn đi tới Trung Nguyên thành, chưa từng muốn ở chỗ này gặp phải ma tích nhân cùng vương đạo hữu. Đại Chu thiên tử ôn hòa mở miệng nói, nghe tiếng, vương thiên nhất ánh mắt nhưng biến trở nên phức tạp, ánh mắt phóng đến Lý Thế Dân trên thân. Hắn vốn cho là chính mình vận khí tốt hơn, gặp phải một cái cường đại nhất lưu vương triều. Chỉ là, bây giờ nghe thấy được Đại Chu thiên tử, trong lòng nhiệt tình lập tức liền lạnh nhạt hạ xuống. Một cái nhị lưu vương triều, còn có một cái tân thủ vương triều. Như vậy vương triều ở quyết chiến ở trong là dễ dàng nhất toàn quân bị diệt, nếu đi theo chỉ sợ chính mình cũng sẽ có nhất định nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Vương Thiên Nhất trong lòng nương nhờ vào suy nghĩ liền tiêu tan, ở phía sau hắn, còn lại chuẩn thánh cùng thánh nhân nhiệt tình cũng lạnh nhạt hạ xuống. Hả, phía kia mới bạch hổ. Tuy nhiên đã bỏ đi nương nhờ vào suy nghĩ, Vương Thiên Nhất hay là mở miệng hỏi, dù sao đều là nhân tộc, tại thiên vực ở trong nhiều một người bạn vĩnh viễn so với thêm một kẻ địch có quan hệ tốt nhiều. Vậy là Lý Đạo Hữu đại đường chiến trận, chính là thánh cấp chiến trận, có thể diễn hóa tứ đại linh thú tác chiến, cái kia bạch hổ chiến trận chỉ là trong đó một loại biến hóa. Ồ, có thể diễn hóa tứ linh. Nghe nói tới đây, Vương Thiên Nhất biểu hiện bỗng nhiên sáng ngời, ở phía sau hắn đông đảo thánh nhân cũng hơi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng bạch hổ chiến trận đã rất là cường đại, thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này lại chỉ là chiến trận một phần. Nhất thời, Trung Nguyên thành chuẩn thánh cùng thánh nhân đối với chiến trận này sản sinh cự đại hứng thú. Ha ha, cường đại như thế chiến trận, đây còn là lão hủ lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng trách Đường Hoàng có thể dẫn dắt đại đường quật khởi trở thành một đời mới vương triều. Nghe nói xong, Đại Chu Thiên Tử, Vương Thiên Nhất ánh mắt không tự chủ liền phóng tới Lý Thế Dân trên thân, tiếp theo bắt đầu đánh giá, thế nhưng chỉ là vài lần, Vương Thiên Nhất biểu hiện liền đống nhiên biến đổi. Ồ, một tiếng ồ ngạc nhiên qua đi, Vương Thiên Nhất biểu hiện lập tức biến cung kính, trong ánh mắt lại càng là nhiều mấy phần chấn động, tiếp theo liền vội vàng hành lễ mở miệng nói: "Tiền bối ở trên, mong rằng tiểu bối mắt vụ về, đường đột tiền bối." Nhìn thấy Vương Thiên Nhất cái này giống như phản ứng, mấy vị khác thánh nhân thần tình cũng đống nhiên biến đổi, lập tức nghĩ đến cái gì, thần thức quét qua, tiếp theo đồng dạng cúi đầu. Không biết Đường Hoàng chính là tôn vị, mong rằng Đường Hoàng thứ tội. Tại thiên vực bên trong, ngoại trừ vương triều trong lúc đó, cá nhân thực lực chính là người thành đạt làm đầu, trước tiên người sư phụ. Vương Thiên Nhất loại người lấy lại tinh thần dĩ nhiên phát hiện Lý Thế Dân chính là lớn thánh nhân tu vi, trong lòng không khỏi nhảy một cái, vội vã liền biến cung kính. Thấy cảnh này, Lý Thế Dân thần tình lạnh nhạt, tiếp theo vung vung tay. "Không sao, người không biết vô tội." Dứt tiếng, Vương Thiên Nhất loại người lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thế Dân trong ánh mắt vẫn lập lòe thật không thể tin ánh mắt, đó lấy, lại nhìn vài lần Đại Chu Thiên Tử. "Còn tốt, hai cái đế vương bên trong, chỉ có một là tốt vị. Nếu tiền bối là lần đầu tiên đến thiên vực, không bằng liền để chúng ta vì là tiền bối mở đường đi tới Trung Nguyên thành đi." Vương Thiên Nhất mở miệng lần nữa nói. "Như vậy rất tốt." Nghe tiếng, Lý Thế Dân gật gù, mở miệng nói: "Đã như vậy, liền phiền phức chư vị." Một bên Đại Chu Thiên Tử trong lòng đồng dạng vui sướng. "Ha ha, có thể làm đầu vị phục vụ chính là chúng ta vinh hạnh." Vương Thiên Nhất mắt bên trong thêm ra một vệt ý cười, một cái nhị lưu vương triều không đủ bọn họ kết giao, thế nhưng một cái đại thánh nhân lại là đủ đủ. Tại Trung Nguyên thành ở trong chuẩn thánh cùng thánh nhân rất nhiều, có ít nhất mấy vạn nhiều, thế nhưng đại thánh nhân liền thiếu đi đáng thương, mà ở đại thánh nhân bên trên tiên đạo thánh nhân lại càng là khan hiếm, từng cái đều là thành trì ở trong bá chủ nhân vật. Đối với Vương Thiên Nhất bọn họ mà nói, nếu là Lý Thế Dân có lòng đề điểm hai câu, ngày sau đều sẽ được ích lợi vô cùng, thái độ dĩ nhiên là cung kính. Chương 227, Trung Nguyên thành bên trong tiểu thiên địa. Phía trước chính là Trung Nguyên thành. Lộ trình một ngày, rốt cục đoàn người đi tới Trung Nguyên thành phụ cận. Xa xa ở nhàn nhạt tử sắc sương mù bên trong, Lý Thế Dân liền thấy một đạo nhu hòa hào quang màu nhũ bạch, chậm rãi rung chuyển. Màn ánh sáng là Trung Nguyên thành phòng ngự trận pháp, kích hoạt, cho dù là thiên đạo thánh nhân trong thời gian ngắn cũng phá không mở. Nhìn thấy Lý Thế Dân mắt bên trong nghi hoặc, một bên Vương Thiên Nhất vội vã mở miệng giải thích nói: "Bất quá những này màn ánh sáng đồng dạng sẽ tự động phân biệt, chỉ cần là tại Trung Nguyên thành ở trong kỷ lục khí tức nhân tộc tu sĩ liền có thể đủ tùy ý ra vào. Ngoài ra, Trung Nguyên thành rất nhiều nơi đều có như vậy hạn chế, tiền bối, như là lần đầu tiên đến đây, cần phải có người thông báo, có thể đủ tiến vào bên trong." Vương Thiên Nhất khẽ to mày, tiếp tục mở miệng nói: "Mặt khác, tại thiên vực chinh chiến thời gian, sàng lọc khả năng sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Chúng ta nhân tộc tuy nhiên cùng dị tộc là tuyệt đối quan hệ thù địch, nhưng dị tộc ở trong cũng có được rất nhiều trí tuệ chủng tộc, một phần dị tộc ở thời gian dài chinh chiến ở trong cũng nương nhờ vào chúng ta nhân tộc, mặt khác ở nhân tộc ở trong cũng là ra một ít phản đồ. Vì lẽ đó, bây giờ Trung Nguyên thành cần phòng thủ không chơi chủi là dị tộc, còn muốn đi phòng thủ ở dị tộc ở trong hỗn tạp nhân tộc phản đồ." Nhắc tới nhân tộc phản đồ, Vương Thiên Nhất biểu hiện liền biến phẫn nộ. Nghe xong hắn, Lý Thế Dân gật gù, lông mày cũng hơi nhíu lên. Tiếp đó, mấy người chạy như bay mà đi, rất nhanh sẽ đi tới màn ánh sáng phía trước. Ong ong ong. Màn ánh sáng bên trên từng cơn sóng gợn không ngừng dập dờn, phát ra trận trận tiếng vang. Nhìn màn ánh sáng bên trên cảnh tượng, Lý Thế Dân vẫn không khỏi bị kinh ngạc. Không có cái gọi là thành tượng, ở màn ánh sáng chính là từng tòa hắc sắc nham thạch kiến tạo mà thành kiến trúc, lớn nhất chọc người chú mục đích là một tòa cực kỳ cao to pháo đài đồng dạng cự hình kiến trúc, có chừng gần 1000 mét cao, hướng ngang độ dài cũng có chừng 1 mét, mà ở tầng này kiến trúc bên ngoài còn bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, hiện nhiên là tầng thứ 2 phòng thủ. Cự hình pháo đài kiến trúc vốn là chọc người chú mục đích, mà ở pháo đài xung quanh còn nổi lơ lửng có chút tất cả lớn nhỏ quang cầu đồng dạng tồn tại, quét mắt qua một cái đi, có chừng 10 mấy. Những này quang cầu tản ra không giống quang mang, chậm rãi ở cự hình pháo đài bao quanh, nhìn qua 10 phần giả tưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thế Dân con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, mấy cái này màu sắc rực rỡ quang cầu, trước hắn liền tiếp xúc qua. Đây là tiểu thiên địa. Nhìn những cái quang cầu, Lý Thế Dân theo bọn nó trên thân cảm nhận được thiên đạo tồn tại, hơn nữa còn là sống sót hoàn thành thiên đạo, mà ở thiên đạo diễn hóa phía dưới, quả cầu ánh sáng kia ở trong tất nhiên sẽ trở thành một phương tiểu thiên địa. Ha ha, không tệ, lần đầu tiên tới thiên vực thành trì mọi người sẽ có cái này giống như phản ứng. Thiên vực nhân tộc thành trì tuy nhiên chiếm cứ địa phương cũng không lớn, thế nhưng bây giờ tồn tại thành trì ở trong đều có tiểu thiên địa cùng thiên đạo thánh nhân tọa trấn, cho dù là thành trì bị dị tộc công phá, chỉ cần thiên đạo thánh nhân có thể thôi thúc thiên đạo chi lực mang theo những này tiểu thiên địa đào tẩu, như vậy thành trì căn bản vẫn còn ở. Trên thực tế, Trung Nguyên thành đã từng bị dị tộc công phá quá một lần, nơi này Trung Nguyên thành là sau đó kiến tạo. Bất quá chỉ cần những này tiểu thiên địa tồn tại, chúng ta nhân tộc liền có thể đủ lại một lần nữa kiến tạo lên một thành trì, những này mới là chúng ta nhân tộc tại thiên vực ở trong lập thân gốc rễ. Vương Thiên Nhất ánh mắt nhìn tiểu thiên địa, mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng ước mơ. Đúng vậy, vì lẽ đó ở Đông Châu bên trên chỉ cần cái kia vương triều hoặc là phiên quốc một khi hiện ra đến tiên đạo thánh nhân, thông thường mà nói, Đông Châu còn lại vương triều cho dù là chí tôn vương triều cũng không thể dễ dàng ước hiếp cùng đối phó nước nọ. Đây là vương triều trong lúc đó định ra quy tắc. Một mặt khác, Đại Chu Thiên Tử lại mở miệng bổ sung. Nghe tiếng, Lý Thế Dân gật gù, nhất thời cảm thấy thế giới quan của mình mở rộng không ít, đồng thời, khẽ cau mày, nghĩ đến tam giới tiểu thiên địa cùng ở đường triều cảnh nội phát hiện cái kia tân sinh tiểu thiên địa. Muốn đạt tới thiên đạo thánh nhân có thể đủ khởi động tiểu thiên địa à? Lý Thế Dân mở miệng lẩm bẩm nói. Tiền bối, các ngươi ở chỗ này chờ sau chốc lát, ta tiến vào thông báo một tiếng, tiếp đó, Trung Nguyên thành thủ thành tướng lãnh nên sẽ đến đây dẫn dắt các tiền bối tiến vào bên trong. Dứt tiếng, Vương Thiên Nhất tiếp theo liền xuyên cảng màn ánh sáng tiến vào bên trong. Mà lúc này, tại Trung Nguyên thành ở trong người đã có không ít người nhìn thấy đại đường quân đội cùng đại chu quân đội, dù sao một mảnh đèn kịt rất khó lệnh người không phát hiện. Cái đó là vương triều quân đội. 10.000 năm đã qua à? Mới thiên vực chinh chiến bắt đầu. Chuyện này, chẳng trách khoảng thời gian này dị tộc biến hóa rất lớn, nguyên lai là đã đến giờ. Nhìn thấy vương triều quân đội, mọi người mở miệng nghị luận nói, mà ở mặt khác một đoạn, Trung Nguyên thành chấp trưởng giả nhóm cũng phát hiện đường quân cùng đại chu quân đội. Nhanh như vậy đã có người đi tới chủ thành à? Ân, bất quá nhìn cờ sĩ cũng không phải cái gì nhất lưu vương triều, hẳn là hai cái nhị lưu vương triều, chuẩn bị đi giao thiệp một chút đi, để bọn hắn chú đóng ở số 13 tiểu thiên địa ở trong. Cự đại pháo đài bên trên, một vị khoác chiến giáp mang theo một cái yêu bài tướng lãnh đối với bên người quan viên mở miệng nói. Vâng, thành chủ. Dứt tiếng, một bên lão giả tóc trắng mở miệng nói, đó lấy, thân hình lấp lóe, mang theo mấy tên thủ hạ liền chạy băng băng lại đây, mà nhưng vào lúc này, Vương Thiên Nhất cũng hướng về mấy người chạy băng băng lại đây. Thấy thế lên lão tiền bối. Tiền bối, chúng ta ở thành bên ngoài gặp phải hai cái nhị lưu vương triều quân đội, dẫn tiến đến Trung Nguyên thành bên trong. Nhìn thấy lão giả tóc trắng, Vương Thiên Nhất lập tức cung kính mở miệng nói. Quả nhiên là hai cái nhị lưu vương triều ạ. Nghe tiếng, lão giả tóc trắng mắt bên trong có chút thất vọng, tiếp tục mở miệng nói, thành chủ đại nhân đã thấy, ta hiện tại đã sắp qua đi, ngươi đi theo cùng đến đây đi. Tiếp đó, mấy đạo quang mang sẽ qua, lão giả tóc trắng cùng Vương Thiên Nhất đi tới màn ánh sáng ở ngoài. Hai vị liền chính là vương triều đế vương. Chạy như bay đến Lý Thế Dân cùng Đại Chu Thiên Tử trước mặt, lão giả tóc trắng thần thức hướng về hai người quét tới, đồng thời mở miệng nói, vị này chính là Trung Nguyên thành chủ Bạc đại nhân, Lê lão tiền bối. Một mặt khác Vương Thiên Nhất mở miệng nói, Đại Chu vương triều thiên tử, cơ hành, gặp qua Lê lão tiền bối. Nghe tiếng, Đại Chu Thiên Tử liền vội vàng hành lễ nói, đúng vậy, thánh nhân cảnh giới coi như là hợp lệ. Nghe tiếng, Lê lão cười nhạt một tiếng, tiếp theo ánh mắt phóng tới Lý Thế Dân trên thân. Nhưng lúc này Lý Thế Dân nhưng không có bất kỳ cái gì biểu thị, ngược lại là một đạo thần thức quét tới. Thấy thế, ở lão giả tóc trắng bên người một ít Trung Nguyên thành quan viên mắt bên trong dồn dập bước lên một đạo lửa giận. Lớn mật, một cái nhị lưu vương triều đế vương cũng dám đối với Lê lão bất kính. Một tiếng quát uống vang vọng, mà lúc này Lý Thế Dân thần thức đã càn quét lại đây. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân ngay tại Lê lão khí tức ở trong cảm nhận được một tia quen thuộc hương vị. Thiên đạo thánh nhân. Đồng tử co rụt lại, Lý Thế Dân lẩm bẩm mở miệng nói. Ở Lý Thế Dân đảo qua Lê lão đồng thời, Lê lão thần thức cũng càn quét ở Lý Thế Dân trên thân, mà hầu như chính là trong nháy mắt, Lê lão đồng tử liền chăm chú một khóa, một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Lý Thế Dân. Ngươi. Chương 228, ngàn vạn năm tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi. Rồi tay chỉ vào Lý Thế Dân, lúc này, Lê Thiên Hải trong lòng nhấc lên một tầng chấn động không gì sánh nổi sóng lớn. Đại thánh nhân cảnh giới. Ngươi là làm sao đạt đến đại thánh nhân cảnh giới? Tiếp tục mở miệng, nói, Lê Thiên Hải liền đi tới Lý Thế Dân bên người, mắt bên trong tinh quang lấp lóe, nhìn Lý Thế Dân liền như là nhìn một cái thiên hạ vô song tinh mỹ phẩm mở dạng, âm thầm ngợi khen. Mà ở Lê Thiên Hải phía sau Trung Nguyên thành quan viên thấy thế, mắt bên trong dồn dập lộ ra một vẻ kỳ dị. Đại thánh nhân cảnh giới. Lê lão không phải là thiên đạo thánh nhân à? Làm sao có khả năng sẽ đối với một cái đại thánh nhân cảnh giới vạn bối cái này giống như dò hỏi. Hơn nữa coi như Lý Thế Dân là vương triều đế hoàng, thân phận bối phận có thể cao hơn một tầng, vậy cũng chỉ là cùng Lê lão cùng địa vị. Kỳ tích nha. Thật sự là kỳ tích. 10 vạn năm, không, đáng lẽ là ngàn vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt nha. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Lê Thiên Hải tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói đến Lê Thiên Hải, một bên Đại Chu Thiên Tử ánh mắt ở trong đã toát ra một vệt cười khổ. Vương Thiên Nhất thấy thế vội vàng hướng Đại Chu Thiên Tử quăng tới dò hỏi ánh mắt, chỉ là không chờ Đại Chu Thiên Tử mở miệng, Lê Thiên Hải liền mở miệng lên. Cốt Linh không tới 50 tuổi, khí tức cũng là như thế tuổi trẻ, thế nhưng tu vi nhưng đạt đến đại thánh nhân cảnh giới. Ta đều không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không dị tộc ở trong hoàng giả. Lê Thiên Hải dứt tiếng, trong nháy mắt, trên sân mọi người trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Dị tộc hoàng giả. Đối diện Trung Nguyên thành mấy vị quan viên cơ thể bên trong tu vi nhất động, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị lập thủ. Dị tộc hoàng giả đối với tại Trung Nguyên thành, không, đáng lẽ là đối với ở toàn bộ thiên vực nhân tộc mà nói đều là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Bọn họ hầu như không cần tu luyện, chỉ dựa vào chính mình huyết mạch chi lực liền có thể đủ trùng kích đến thiên đạo thánh nhân tầng thứ, hơn nữa thời gian sử dụng quá ngắn, thường thường không tới 60 năm một cái dị tộc hoàng giả liền có thể đủ trưởng thành. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tu vi mức độ càng cao, vậy thì chứng minh cái này dị tộc hoàng giả ngày sau có thể đạt đến cảnh giới càng cao. Hơn nữa mấu chốt nhất địa phương là dị tộc hoàng giả hình thái và khí tức cùng nhân tộc rất là tiếp cận, nếu không phải tu vi cao hơn chúng nó, những người khác tộc rất khó phân biệt ra được giữa hai người khác nhau, nhưng những dị tộc khác nhưng có thể thông qua huyết mạch lực lượng, dễ dàng phân biệt ra được nhân tộc cùng dị tộc hoàng giả. Cũng bởi vì như vậy, dị tộc hoàng giả đã từng chém giết qua nhân tộc cực kỳ cường đại tu sĩ, đối với chúng nó cả người tộc đều là vô cùng e dè thêm vào cực kỳ căm hận. Vì lẽ đó nghe được Lê Thiên Hải, trong nháy mắt, Trung Nguyên Thành người bao quát Vương Thiên Nhất ở bên trong đồng tử ở trong cũng lộ ra một vẻ kiên kỵ cùng sát ý. Cũng an phận một chút cho ta. Nhận ra được những người khác sát ý, Lê Thiên Hải bỗng nhiên khiển trách quát một tiếng. Trợn to các ngươi mắt chó nhìn, lão hủ còn nói chuyện này. Chỉ vào Lý Thế Dân, Lê Thiên Hải mở miệng nhưng lại không biết Lý Thế Dân xưng hảo. Đường Hoàng Lý Thế Dân. Thấy thế, Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, Lý đạo hữu. Lý đạo hữu thiên phú dị bẩm, tu vi kinh người, cái này đế hoàng chi khí cũng là ngưng trọng cực kỳ, dựa theo lão phu kiến thức, Lý đạo hữu thế nhưng là tu luyện đế vương công pháp. Không sai. Nghe tiếng, Lý Thế Dân mở miệng nói. Dứt tiếng, Vương Thiên Nhất loại người hơi khẽ thở phào một cái, tuy nhiên dị tộc hoàng giả rất là cường đại, thế nhưng đến hiện tại bọn hắn hay là chưa từng nghe nói, người nào dị tộc hoàng giả có thể tu luyện công pháp, hơn nữa dị tộc hoàng giả trừ cực đoan tình huống đặc biệt, căn bản sẽ không tồn tại cái gì đế hoàng chi khí. Nếu không phải là dị tộc hoàng giả, như vậy. Khí. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc, không tới 50 tuổi, tu vi lại đạt đến đại thánh nhân tầng thứ. Cái này, vậy sẽ khiến bọn họ những chuyện lặt vặt này năm thiên niên lao yêu quái, mới tu luyện đến thánh nhân cảnh giới mặt người để vào đâu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác Lý Thế Dân vô cùng có khả năng là đập đang dược, quất lấy đại đạo tử khí lớn lên, mọi người căn bản cũng không ở trên một đẳng cấp mặt. Cũng khó trách Lê Thiên Hải muốn cung kính như vậy cùng chấn động, nhân vật như vậy, kỳ tài ngút trời, nếu như có thể trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân, hơn nữa vô cùng có khả năng chiếm cứ đến thiên đạo thánh nhân đỉnh phong, trở thành Đông Châu chiến lược mạnh nhất một trong. Nhân vật như thế đối với toàn bộ Đông Châu mà nói đều là báu vật, dù cho hắn không phải là vương triều đế vương đều sẽ thu được rất tốt đãi ngộ, mà ngược lại khả năng vương triều đế vương thân phận sẽ đối với hắn mang đến nhất định quá nhiễu. Ha ha, Lý đạo hưu còn tiến vào đi. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút đi, mấy cái kỷ lục một hồi Lý đạo hưu khí tức, mặt khác Lý đạo hưu thủ hạ khí tức cũng đều một kỷ lục được, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đối với bên người Trung Nguyên Thành quan viên mở miệng nói, Lê Thiên Hải tiếng nói vừa hạ xuống, cái kia vài tên quan viên liền bắt đầu bận vui bụi. Rất nhanh, những người này liền kỷ lục tốt Lý Thế Dân cùng Đường Quân khí tức. Một quãng thời gian, ở Lê Thiên Hải dưới sự hướng dẫn, Lý Thế Dân đám người đi tới cái kia cự đại pháo đài phòng ngự tầng thứ 2 màn ánh sáng. Vậy cự đại chiến đấu thạch bảo chính là trung nguyên trong thành, nếu là dị tộc đột phá tới đây, thạch bảo liền sẽ bị khởi động, tiến hành chiến đấu mà chúng ta đều sẽ thừa dịp thời gian này, đem tiểu thiên địa mang đi. Nhìn mặt trước cao vóc hắc thạch thành bảo, Lê Thiên Hải đối với Lý Thế Dân mở miệng nói. Ồ. Nghe tiếng, Lý Thế Dân trong lòng khẽ run lên, cũng không có không nghĩ tới cái này cự đại hắc thạch thành bảo lại còn có thể chiến đấu, bất quá muốn khởi động loại này cấp bậc chiến tranh vũ khí, chỉ sợ là cần không ít năng lượng. Tới, Lý đạo hữu, thành chủ đã phân phó, ngươi vương triều cùng đại chu vương triều bị phân phối đến số 13 tiểu thiên địa. Dứt tiếng, Lê Thiên Hải chỉ vào một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt mở miệng nói, đó lấy, hoàn thành đạo thứ hai màn ánh sáng khí tức ghi chép, hắn liền dẫn theo Lý Thế Dân hướng về quang cầu chạy như bay đi qua. Chốc lát, Lý Thế Dân tiến vào đạo thứ hai màn ánh sáng bên trong, đi theo Lê Thiên Hải chạy như bay đến quang cầu xung quanh thời gian. Vù một tiếng, Lý Thế Dân cảm giác được xung quanh một đạo kỳ dị ba động tích xúc đáng xuất đến, đó lấy, trước mặt quả cầu ánh sáng màu xanh lam lại bắt đầu đột nhiên phóng to, đợi được đi tới trước mặt thời điểm, Lý Thế Dân trước mắt đều đã bị cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam một góc cho chiếm cứ. Đại đạo không gian quy tắc. Làm lớn thánh nhân tu vi, Lý Thế Dân rất nhanh sẽ nhìn thấu cái này thủ pháp, thế nhưng có thể ở phía trên tiểu thiên địa triển khai đại đạo bên dưới không gian quy tắc, đây là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Và, cái này chính là tiểu thiên địa, bên ngoài dáng vẻ ạ. Cũng không biết rằng tam giới từ bên ngoài xem ra sẽ là cái dạng gì. Nhìn thấy số 13 tiểu thiên địa, Lý Thế Dân phía sau văn võ bá quan cùng đại đường binh lính cũng bị trước mắt một màn cho chấn động đến, bất quá lập tức rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến tam giới. Nghe tiếng, Lý Thế Dân lông mày cũng hơi nhíu lại. Đi thôi, Lý đạo hữu, ta mang theo các ngươi tiến vào bên trong nhìn. Cái này thời điểm, Lê Thiên Hải tiếng nói lại vang lên. Chương 229, tiểu thiên địa ở trong bá chủ vương triều. Vụ. Theo trước mắt một đạo quang mang lấp lóe đi qua, chờ Lý Thế Dân mở mắt lần nữa thời gian, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, Lý Thế Dân chính sử ở tiểu thiên địa trong trời cao, tầm nhìn ở trong thế nhưng là một mảnh mênh mông cực kỳ đại lục, xung quanh còn có đại dương màu xanh lam, ở tầng tầng bạch vân che đậy phía dưới, nhìn qua cực kỳ trắng lệ, hơn nữa cùng tam giới ở trong nhân giới giống nhau ý hệ. Đi thôi. Lý đạo hữu, một phương này tiểu thiên địa thiên đạo đã bị thành chủ đại nhân nắm giữ, cũng là một người tộc làm chủ tiểu thế giới. Hơn nữa, cơ bản bố cục là dựa theo Đông Châu cải tạo quá, Lý đạo hữu ở đây cũng sẽ không có quá nhiều không thích ứng. Nói chuyện thời gian, Lê Thiên Hải vung tay lên, theo sát một đạo kim quang từ trong tay hắn lấp lóe chạy như bay mà qua. Thượng giới buông xuống, chư quốc thần phục. Một đạo mênh mông thanh âm đột nhiên trên đám mây vang lên, theo liền lan truyền ra, ở tiểu thiên địa thiên đạo chi lực ra chỉ bên dưới lan truyền đến toàn bộ tiểu thiên địa mỗi khắp ngóc ngách. Nghe tiếng, Lý Thế Dân lông mày không khỏi nhíu một cái, đó lấy, hắn ánh mắt ở trong nhiều mấy phần dị dạng biểu hiện. Nếu là trước mình tại tam giới bên trong, bị Lê Thiên Hải như vậy thiên đạo thánh nhân phát hiện tam giới tồn tại, chỉ sợ hiện tại. Trong nháy mắt, từng đạo tâm tư ở Lý Thế Dân trong lòng thăng lên. Nhìn tiểu thiên địa mênh mông đại lục, lúc này, Lý Thế Dân chỉ cảm giác thấy hơi vui mừng cùng bị thương. Lúc này, số 13 tiểu thiên địa ở trong, một mảnh màu mỡ cực kỳ thổ địa bên trên, nơi này dưỡng dục toàn bộ tiểu thiên địa ở trong phồn thịnh nhất quốc gia, Nam Cương nước. Nam Cương nước ở trong mọi người tu luyện chính là tiểu thiên địa ở trong đặc hữu một loại kỳ dị công pháp, có thể mượn linh trùng đến đề cao mình thực lực, đồng thời còn diễn sinh ra luyện trùng thuật như vậy tu luyện phương thức. Loại tu luyện này phương thức cùng tam giới ở trong Miêu Cương thuật pháp có chút tương tự, nhưng Nam Cương nước nhưng trực tiếp nói lên phát dương quang đại, hơn nữa ở một phương thiên đạo quy tắc phía dưới, linh trùng một đạo tăng cao tu vi rất nhanh. Vì lẽ đó, rất nhanh ở tiểu thiên địa giữa chém giết, Nam Cương nước trở thành tiểu thiên địa mạnh mẽ nhất quốc độ, mà Nam Cương Vương trở thành một phương tiểu thiên địa ở trong vua không ai. Lúc này, Nam Cương nước quốc độ bên trong, Nam Cương Vương đang tại hưởng thụ lấy nước khác hiến vào phía trên linh quả, trong chớp mắt, thượng giới buông xuống, chư quốc thần phục. Một đạo mênh mông tiếng ở Nam Cương Vương trong đầu vang vọng mà lên, trong nháy mắt, Nam Cương Vương vẻ mặt biến đổi, mắt bên trong thêm ra một vẻ cay đắng. Đại thiên thế giới tồn tại đối với hắn mà nói là biết được, đã sớm ở hắn thống trị toàn bộ thanh cổ tiểu thiên địa, Nam Cương Vương liền nhận biết được đại thiên thế giới tồn tại, hơn nữa ở hắn chấp trưởng Nam Cương thời gian bên trong, Trung Nguyên thành thành chủ đã từng buông xuống quá một lần. Nghe nói đến đại thiên thế giới người buông xuống đến thế giới bên trong, điều này cũng làm cho chứng minh Nam Cương Vương cao cao tại thượng sinh hoạt kết thúc, đối mặt đại thiên thế giới người, hắn nhất định phải cúi đầu, thả xuống tư thái đi nên đón cùng quý bái. Hoàng thượng. Ở Nam Cương Vương suy tư thời điểm, đột nhiên một người vọt tới Nam Cương Vương nghỉ ngơi trong phòng, kinh hoàng mở miệng nói: "Hoàng thượng, vừa nãy thanh âm." Một vị thị vệ sợ hãi mở miệng nói: "Chấm cũng nghe đến, không cần kinh hoàng, triệu tập văn võ bá quan chuẩn bị nên tiếp thượng giới sứ giả." Thở dài một tiếng, Nam Cương Vương mở miệng nói, cùng lúc đó, hắn nhìn hướng về bên người chính mình trái cây, nhất thời cảm thấy nguyên bản ngọt ngào cực kỳ linh quả biến đần độn vô vị. Trên bầu trời, Lý Thế Dân cùng Lê Thiên Hải yên tĩnh chờ đợi Sở Hữu Đường quân cùng Đại Chu quân đội tiến vào tiểu thiên địa bên trong, đó lấy, ánh mắt mới phóng đến toàn bộ đại lục ở trong. Cho Lý Đạo Hữu cùng Đại Chu quân đội chuẩn bị địa phương đã phân phối xong, theo ta đến đây đi. Dứt tiếng, Lê Thiên Hải thân hình hóa thành một đạo lưu quang liền hướng Nam Cương nước chạy như bay đi qua. Chốc lát, đoàn người liền đi đến Nam Cương quốc đô thành bên trên khoảng không, mà lúc này, Nam Cương quốc đô thành ở trong Nam Cương Vương đã mang theo Nam Cương nước văn võ bá quan cùng với đông đảo Nam Cương bách tính chuẩn bị kỹ càng nên tiếp nghi thức. Ầm ầm ầm. Không trung theo từng đạo tiếng nổ vang vang lên, Nam Cương quốc thượng khoảng không, Đường quân cùng Đại Chu quân đội một mảnh đen kịt vượt trên đến, thấy cảnh này, dưới đáy Nam Cương Vương ánh mắt ở trong lập tức lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu hiện. Cái đó là? Đó là cái gì? Thượng giới quân đội. Ở Nam Cương Vương một bên, Nam Cương nước còn lại con dân cũng dồn dập kinh hô lên. Cảm thụ được từ trên lỗ hổng bên trong áp bách xuống uy áp, Nam Cương nước các đại thần dồn dập dại ra chấn động, mắt bên trong tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Theo Lý Thế Dân loại người càng đến gần, Nam Cương nước loại người lại càng phát giác chấn động, phanh phanh phanh, trái tim đang không ngừng nhảy lên, Nam Cương nước đại thần có thể rõ ràng cảm nhận được tại bọn họ trên khoảng không cái này một đội quân là cường đại cỡ nào. Đây là thượng giới người thực lực, như vậy một đội quân chỉ sợ có thể quét ngang chúng ta toàn bộ Nam Cương. Đâu chỉ là cả Nam Cương, chỉ sợ chúng ta cái này một phương thiên địa cũng là điều chắc chắn. Ai, vốn cho là ta Nam Cương đã chế bá toàn bộ thiên địa, từ đây về sau có thể nắm giữ chính mình mạch máu, người nào từng muốn. Nhân sinh như giấc mộng, nhân sinh như giấc mộng nha. Cảm nhận được Đường quân cùng Đại Chu quân đội uy áp khí thế, Nam Cương nước mọi người nghị luận thở dài lên. Nam Cương từ quật khởi đến xưng bá, trên đường đi nghiền nát bao nhiêu quốc gia vương triều, chính mình lại hy sinh bao nhiêu tướng sĩ anh hùng, cuối cùng rốt cục trở thành phương thiên ở trong cường đại nhất quốc độ. Nguyên bản những ngày Nam Cương chúng thần cảm thấy nên đến thuộc về mình thời đại, từ đây, quát tháo toàn bộ thiên địa, đem không có bất kỳ cái gì trở ngại, mỗi khi nhắc tới Nam Cương tên, đều muốn vì bọn họ thần phục. Thế nhưng hiện tại, cái này thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện mình bất quá là một cái hạ giới bá chủ, mà ở càng cao cấp thế giới bên trong, có thể nghiền ép bọn họ cường đại hơn tồn tại. Mà chí mạng nhất là, cái này tồn tại đã ý thức được toàn bộ Nam Cương nước, hơn nữa đã trưởng khống toàn bộ Nam Cương cùng phương này thiên địa. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt Nam Cương nước rất nhiều đại thần trong lòng tín niệm liền bắt đầu dao động, đối mặt cùng chờ tồn tại, trong lòng bọn họ còn có sức phản kháng, thế nhưng đối mặt đẳng cấp cao hơn tồn tại, giúp khí rất có thể mang ý nghĩa hủy diệt. Thử địa chi chủ, ở đâu rồi? Ở Nam Cương mọi người suy tư thời điểm, lúc này, một đạo mênh mông thanh âm tại bọn họ bên tai vang vọng, Lê Thiên Hải pháp lực dung chuyển ra, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng mới thôi run rẩy lên. Ầm. Một luồng to lớn uy áp hạ xuống, phanh phanh phanh. Theo sát thời khắc này, Nam Cương quốc sở có con dân cùng đại thần cũng phù phù một tiếng quỳ xuống đến, Nam Cương Vương cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, cắn răng chỉ là kiên trì chốc lát. Phù phù. Một đạo tiếng vang, Nam Cương Vương hai đầu gối bỗng nhiên uốn lượn, tiếp theo liền phù phù một hồi quỳ ở trên mặt đất bên trên. Lúc này, Nam Cương Vương biểu hiện ở trong tràn đầy bi phẫn, cắn chặt hàm răng cửa ải, tựa hồ không nghĩ khuất phục. Nhưng mà, hắn không khuất phục căn bản lại không được. Chương 230, bất khuất, phẫn nộ, đều là vô dụng. Phanh phanh phanh. Quỳ trên mặt đất, trên thân dường như trấn áp vạn tòa đại sơn giống như vậy, cực kỳ trầm trọng. Trên đầu gối phát ra trận trận rung động tiếng vang. Nam Cương Vương gắt gao cắn chặt răng cửa ải, vẫn không nghĩ liền mới dạng đơn giản liền khuất phục. Nhưng vào lúc này, lão hủ hỏi một lần nữa, ai là thử địa chi chủ? Lãnh đạo ngữ khí ở trên không ngừng triệt, nương theo lấy Lê Thiên Hải dứt tiếng, trên sân uy áp trong nháy mắt vừa trầm nặng mấy phần. Vành. Giòn tan tiếng vang, Nam Cương Vương toàn bộ đầu gối gắt gao đập tiến vào mặt đất bên trong, nhưng mà trong ánh mắt như trước vẫn là mang theo oán giận cùng bất khuất. Lúc này, hắn cả người liền cũng bắt đầu rung động, dường như trên thân gánh vác 10 vạn ngọn núi lớn giống như vậy, không ngừng phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại Nam Cương Vương vẫn muốn nghĩ tiếp tục đối với kháng thời gian, ở bên hai, ngoài một tiếng vang trầm thấp, ở Nam Cương Vương trong tầm mắt một tên Nam Cương con dân không chịu nổi Lê Thiên Hải trên thân phát ra áp bách cả người đột nhiên nổ mở, trở thành mở ra thịt nát. Chuyện này, thấy cảnh này, Nam Cương Vương tâm thần trong nháy mắt chấn động, đồng tử ở trong lấp lóe quá một vệt tinh quang, nội tâm ở trong tràn đầy ngạc nhiên. Vành. Nhưng vào lúc này, Nam Cương Vương thai lại chuyển tới một đạo tiếng vang. Nghe tiếng, Nam Cương Vương đồng tử bỗng nhiên phóng to, nội tâm ở trong nháy mắt thăng lên một luồng cảm giác vô lực, mà lại đến, hắn nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Ầm một tiếng, Nam Cương Vương đầu lâu mạnh mẽ hướng mặt đất đập tới, đồng thời một tiếng giống to. Hạ giới, Nam Cương nước Nam Cương Vương, gõ, khấu kiến thượng giới đặc sứ. Ầm. Dứt tiếng, Nam Cương Vương tiếp theo lại là mạnh mẽ lễ bái hạ xuống. Hạ giới Nam Cương nước Nam Cương Vương, khấu kiến thượng giới đặc sứ. Quần quần thanh âm từ Nam Cương Vương trong miệng la lên đi ra, lần này thanh âm hắn càng cao hơn càng, thế nhưng trong đó bi phẫn tỉnh cũng càng thêm rõ ràng. Ồ, đồng ý đi ra. Ngươi chính là nơi này chấp trưởng giả, hiện tại, bản tọa mệnh lệnh dẫn dắt nơi này người, rút đi phụ cận trong vòng ngàn dặm. Nếu như có người không muốn tuân thủ, bản tọa ban tặng ngươi sinh sát quyền lực, món này linh bảo liền ban cho ngươi. Không muốn phụ mệnh người, giết sạch toàn bộ. Không chung, nhìn thấy Nam Cương Vương đứng ra, Lê Thiên Hải thanh âm lúc này mới nhàn nhạt vang lên. Dứt tiếng, trong tay hắn một đạo kim quang lấp lóe, đó lấy, chỉ thấy một cái hồn cờ loại linh bảo liền chạy băng băng ra ngoài, cùng lúc đó, hắn phát ra uy áp cũng thu lại mấy phần. Bèo. Hồn cờ bắn nhanh đến Nam Cương Vương trước mặt, ở tại phía trên lấp lóe cự đại năng lượng để Nam Cương Vương trong lòng không khỏi cả kinh. Lui ra trong vòng ngàn dặm, đây cơ hội là để Nam Cương Vương ly khai Nam Cương nước, nghe tiếng, Nam Cương Vương trong lòng dường như đao nhỏ khuấy lên. Thế nhưng, nhìn hồn trên lá cờ làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, đang nhìn xem bên người mọi người, Nam Cương Vương mắt bên trong bi thương vừa xem không dư. Hạ giới Nam Cương Vương tuân chỉ. Bất đắc dĩ, Nam Cương Vương chỉ có thể tiếp nhận hồn cờ, tiếp theo lần thứ hai lớn tiếng la lên lên. Đúng vậy, ngươi phương này thiên địa thiên đạo mặc dù chỉ là diễn hóa 24 đầu, bất quá ngươi so với còn lại diễn hóa ra 30 đầu tiểu thiên địa quân chủ muốn thông minh một ít. Đã như vậy, trước ngươi bất kính, bản tôn liền không giống ngươi tính toán, mang theo người ở đây, bây giờ lập tức rút đi đi. Không chung, nhìn thấy Nam Cương Vương thái độ cũng tạm được, Lê Thiên Hải tiếp tục mở miệng nói. Dứt tiếng, đó lấy, hắn mắt bên trong lạnh lùng cùng hờ hững hóa thành một vẻ ôn nhu nhìn sang một bên Lý Thế Dân. Ha ha, Lý đạo hữu, nơi này là ngươi đường quân đóng quân chi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn biểu hiện bên trên mang theo ý cười Lê Thiên Hải, lúc này, Lý Thế Dân nhưng trong lòng không khỏi cảm xúc lên. Ánh mắt ở phía dưới đảo qua, nhìn lúc này dường như chó rơi xuống nước đồng dạng thê lương cực kỳ Nam Cương Vương, Lý Thế Dân lông mày hơi nhíu. Trước, hắn xuất lĩnh đại đường đi tới đại thiên thế giới, Lý Thế Dân trong lòng còn có điều nghi hoặc, đại đường vốn là chinh phục tam giới, đứng ở một cái điểm cao nhất, mà chinh phục đại thiên thế giới, tự nhiên muốn so với chinh phục tam giới khó khăn trên rất nhiều, cái này trên đường chảy máu cùng hy sinh tất nhiên sẽ tồn tại, nếu là có người ngã vào đầu này chinh chiến trên đường mặt, sẽ có hay không có chút không công bằng. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Nam Cương nước đãi ngộ cùng Nam Cương Vương dáng vẻ, Lý Thế Dân trong lòng cuối cùng nghi ngờ hoàn toàn biến mất. Đối mặt loại này áp bách, đại đường có thể làm tất nhiên là phản kháng, mà cuối cùng, nếu là lực lượng cách biệt quá lớn, cho dù là Lý Thế Dân nắm giữ hệ thống, cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đại thiên thế giới cường giả đối với tiểu thiên địa ở trong người căn bản cũng không phải cao vị người đối xử địa vị người, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không dường như tam giới thần Phật đồng dạng rút lấy nhất định tín ngưỡng chi lực. Ở đại thiên thế giới cường giả mắt bên trong, sinh hoạt tại tiểu thiên địa ở trong nhân tộc chính là trời sinh người yếu cùng con kiến hôi, thậm chí khả năng cùng đại thiên thế giới nhân tộc phân chia không tới cùng một nơi. Nếu là chính mình tối nay từ tam giới ở trong rút đi đi ra, nghĩ tới đây, cho dù là Lý Thế Dân trong lòng cũng có mấy phần nghĩ mà sợ. Mà còn lại văn võ bá quan nhìn về phía dưới đáy Nam Cương nước mọi người, mắt bên trong biểu hiện lại càng là phức tạp. Nhờ có Ngô Hoàng, chúng ta lúc này mới ly khai tam giới, phi thăng tới đại thiên thế giới ở trong. Nếu không phải Ngô Hoàng, chúng ta chỉ sợ sẽ cùng những người này mở dạng, làm một con ếch ngồi đáy giếng, sau đó bị người giết. Đúng nha. Hiện tại ta cuối cùng tính toán minh bạch Đường Hoàng một phen khổ tâm, hiện tại quả thực không thể tin được, nếu là ta đại đường gặp phải chuyện như vậy. Nhỏ yếu hay là nguyên tội, các ngươi đều không có phát hiện những người này ở trong lại không có một cái nào chuẩn thánh à? Lý Thế Dân phía sau, đại đường tướng sĩ đồng dạng bắt đầu nghị luận, nhìn thấy Lê Thiên Hải đối xử Nam Cương nước thái độ, bọn họ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Liên như vậy nơi. Mặt khác, Đại Chu thiên tử. Lý Thế Dân nhìn Lê Thiên Hải, mở miệng trả lời. Dứt tiếng, Lê Thiên Hải mắt bên trong nhưng để lộ ra một vẻ ý cười. Ha ha, Đường Hoàng nếu thỏa mãn là có thể, vậy này trong vòng ngàn dặm liền làm đường quân đóng quân chi, còn Chu thiên tử địa bàn, mặt khác một chỗ là được rồi. Lê Thiên Hải nhàn nhạt mở miệng nói, tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này một mảnh tiểu thiên địa chính là hậu hoa viên giống như vậy, tùy tùy tiện tiện liền có thể đủ vẽ ra đến một khối khoảng không địa. Mà cái này thời điểm, Lê Thiên Hải tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, chân mày cao lại tiếp tục mở miệng nói. Hả, đúng. Nơi này tiểu thiên địa thiên đạo chỉ là diễn hóa 24 đầu nói, Đường Hoàng nếu là không cần phải, chớ đang sử dụng lớn thánh nhân cấp bậc tu vi và năng lượng. Ngoài ra, một phương này tiểu thiên địa ở trong nhân tộc, Đường Hoàng cần thiết phải chú ý không thể đủ đem bọn hắn mang tới đại thiên thế giới, ở đại đạo áp bách phía dưới, thiên đạo diễn hóa không đủ 25 tiểu thiên địa người sẽ bị đại đạo quy tắc trực tiếp đánh giết. Nghe tiếng, Lý Thế Dân mắt bên trong chấn động ánh mắt càng thêm nồng nặc, hắn vạn lần không ngờ, lại còn tồn tại dạng này một cái thuyết pháp. Như vậy nếu là lúc trước tam giới thiên đạo diễn hóa quy tắc không đủ 25, chính mình mang theo đường chiều người, đột phá hàng rào, chỉ sợ biết toàn quân bị diệt. Trong ngay mắt, Lý Thế Dân nghiền ngẫm cực sợ, hơi nghĩ mà sợ lên. Chương 231, Nhất Lưu Vương triều dâng tặng lễ vật. Nghe xong Lê Thiên Hải, Lý Thế Dân tâm thần một trận rung chuyển. Ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía dưới Nam Cương Vương loại người, Lý Thế Dân mắt bên trong nhiều mấy phần bất đắc dĩ biểu hiện, đồng thời cũng bắt đầu may mắn tam giới ở trong thiên đạo là diễn hóa 49 tiểu thiên địa. Ha ha, nếu như vậy, vậy lão hủ liền mang theo Đại Chu thiên tử tuyển chọn đóng quân chi, lệnh bài này Lý đạo hữu còn thu cẩn thận, nếu là Trung Nguyên thành có biến cho nên sẽ thông báo cho Lý đạo hữu. Ngoài ra, Lý đạo hữu lần đầu tiên tới thiên vực bên trong, phần này trên ở dị tộc Ngọc Giản sẽ đưa cùng Lý đạo hữu. Trong này ghi chép Trung Nguyên thành phụ cận có thể xuất hiện dị tộc chủng loại cùng tập tính, còn một người khác dị tộc bộ lạc, Lý đạo hữu nhất định phải chú ý. Mà lần này chinh chiến xong, chỉ cần đạt đến nhất định điều kiện, Lý đạo hữu là có thể tại Trung Nguyên thành lĩnh thiên vực lệnh bài, ngoài ra còn có địa đồ la bàn, Lý đạo hữu ra ngoài phương thiên địa này có thể hướng về Trung Nguyên thành thân. Một phen giải thích đến, Lý Thế Dân cũng đã có hiểu biết, đó lấy, Lê Thiên Hải cấp cho Lý Thế Dân một ít nhất định phải vật phẩm về sau liền mang theo Đại Chu Thiên Tử cùng Đại Chu quân sĩ tiếp tục tại Tiểu Thiên Địa ở trong bắt đầu tìm kiếm đặt chân chi địa. Truyền lệnh xuống, để khắp nơi quân sĩ đóng quân nơi này. Phòng Ái Khanh, ngươi đem phần này ngọc giản phục chế một số, truyền xuống để sở hữu tướng lãnh quân sĩ truyền đọc một lần. Đem ngọc giản nhìn quét một lần, ghi nhớ trong đó nội dung, Lý Thế Dân lại sẽ ngọc giản lan truyền cho Phòng Huyền Linh mở miệng nói. Vi thần tuân chỉ. Phòng Huyền Linh dứt tiếng, tiếp nhận ngọc giản bắt đầu chuẩn bị lên. Ở Lý Thế Dân cùng bách quan phía sau, đại đường quân sĩ cũng dồn dập hướng về trao quyền cho cấp dưới chạy như bay chuẩn bị đóng quân lên. Lúc này, Lý Thế Dân nhưng trong lòng dư vị lên trong chiếc thẻ ngọc nội dung. Dựa theo trong chiếc thẻ ngọc ghi chép, tuy nhiên Ngũ Phương thành trì địa bản tùy theo nhân tộc nắm giữ, thế nhưng đồng dạng ở thành trì phụ cận sinh sống một ít dị tộc. Tại Trung Nguyên thành xung quanh tổng cộng có 3 cái dị tộc đại bộ lạc, từng cái dị tộc đại bộ lạc cũng tương đương với một cái đỉnh phong nhất lưu vương triều, ngoài ra còn có 10 dư cái tiểu bộ lạc căn cứ thực lực không giống hữu tướng làm với một cái nhất lưu vương triều, có thể là tương đương với một cái nhị lưu vương triều. Bộ lạc bên dưới là bộ tộc, dị tộc là dựa theo bộ tộc đến ở lại, vì lẽ đó dựa theo bây giờ ta đại đường thực lực, đối phó một cái tiểu bộ lạc sẽ có chút vất vả, thế nhưng đối với một bộ tộc nhưng hoàn toàn có thể. Mà bây giờ tại Trung Nguyên thành phụ cận bộ tộc, thích hợp nhất chính là xạ là mạn giờ dị đại dị tộc Hắc Vinh bộ tộc. Trong đầu hồi tưởng một chút liên quan với Hắc Vinh bộ tộc tình huống, đối với Đường Triều đại quân mà nói, Hắc Vinh bộ tộc khả năng dễ đối phó, thế nhưng đối với Trung Nguyên thành tu sĩ mà nói, bộ tộc thì tương đương với là cấm địa, nếu là bị quân lấy, rất có thể liền sẽ bị mất mạng trở thành dị tộc trong mâm chi món ăn. Cho dù là món chính là thiên vực ở trong rêu làm thức ăn xạ là mạn giờ dị đại dị tộc, cũng sẽ đem nhân tộc làm thành chính mình thực vật. Thiên vực ở trong đa số dị tộc đều là việc vật vanh chủng tộc, đối với nhân tộc mà nói tu luyện đạt tới trình độ nhất định là có thể y theo thiên địa linh khí ích gốc, nhưng đối với thiên vực dị tộc mà nói, thực vật là nhất định phải. Ngoài ra, tại thiên vực ở trong hắc thạch cũng có thể đủ vì chúng nó cung cấp nhất định năng lượng. Cẩn thận hồi tưởng một phen xạ là mạn giờ dị đại dị tộc tình báo cùng chủng tộc phân tích, cuối cùng Lý Thế Dân hay là quyết định chú ý, đem mục tiêu đầu tiên đặt ở Hắc Vinh bộ tộc trên thân. Đây là trong khoảng cách nguyên thành gần nhất một bộ tộc. Lúc này, ở Lý Thế Dân cùng Đại Chu Thiên Tử đi tới số 13 tiểu thiên địa, Trung Nguyên thành ở ngoài lại tới rồi một đội nhân mã. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng rung âm thanh tại Trung Nguyên thành ở ngoài vang vọng, trên mặt đất truyền đến từng đạo lay động, Trung Nguyên thành ở ngoài đệ nhất tầng màn ánh sáng cũng hơi lóe lên. Thấy cảnh này, Trung Nguyên thành ở trong tu sĩ dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu hiện, nhìn về phía chân trời. Cái đó là, dường như là quân đội, làm có lại là vương triều quân đội. Cái này giống như thanh thế, lần này tất nhiên là một cái nhất lưu vương triều. Nhất lưu vương triều. Nói như vậy, chúng ta có thể đi nương nhờ vào. Nhìn phía xa một mảnh tối om om đồ vật tiến lên lại đây, Trung Nguyên thành ở trong tu sĩ dồn dập mở miệng bắt đầu nghị luận, dồn dập dừng lại trong tay mình sự tình, đem ánh mắt phóng đến chân trời. Ầm ầm ầm, từng đạo rung khắp âm thanh vang lên đến, hơn nữa càng ngày càng tới gần, đầy đủ quá chốc lát, Trung Nguyên thành ở trong tu sĩ mới nhìn rõ ràng xa xa vọt tới đến cùng là vật gì. Vậy là, không được, đây là dị tộc, là cự xương dị tộc. Xa xa chỉ thấy từng đạo hiện ra nhạt hào quang màu xanh lục người khổng lồ đồng dạng dị tộc sinh vật gầm thét lên, hướng về Trung Nguyên thành phương hướng xông lại. Thấy cảnh này, trong nháy mắt Nguyên thành ở trong tu sĩ liền biến bối rối lên, từng cái dồn dập bu ba, mà thành bên trong hộ vệ biểu hiện cũng thay đổi nghiêm túc cực kỳ. Thông thường mà nói, dị tộc là sẽ không tùy tùy tiện tiện tiến công thành trì, nhưng nếu là tiến công, vậy khẳng định chính là đại quy mô trùng kích. Nhanh lên một chút, đi thông báo thành chủ. Có dị tộc xuất hiện, hướng về thành trì phương hướng lại đây. Màn ánh sáng, một vị thành trì hộ vệ mở miệng hoảng sợ nói, nhưng hắn tiếng nói vừa hạ xuống. Đừng nóng đội. Chờ chút. Đột nhiên vang lên quát tiếng quát đánh gây truyền lệnh quan bước chân. Hộ vệ mắt bên trong quang mang lấp lóe mà qua, đó lấy, lộ ra một vẻ hưng phấn tinh quang. Là vương triều quân đội. Là vương triều quân đội. Một đạo vui sướng tiếng kinh hô từ hộ vệ trong miệng phát sinh, theo sát, tất cả mọi người ánh mắt tìm đến phía cự xương dị tộc ở tại địa phương. Chỉ thấy ở trước mặt chạy băng băng cự xương dị tộc khe hở ở trong quả nhiên phiêu đãng vài đạo màu đỏ thâm cờ xí, mỗi một mặt cũng như cùng bị máu tươi nhuộm dần giống như vậy, cực kỳ tươi đẹp, dị thường chói mắt, ở đạm bạc tử sắc vũ khí ở trong cũng có thể đủ nhận biết rõ ràng. Cờ đỏ cách mạng phía trên phát họa lửa đồ văn, trông rất sống động, rất sống động. Mà ở cờ xí phía dưới thì là kết bè kết lũ nhân tộc tướng sĩ, đây chính là vương triều quân đội. Tất nhiên là nhân tộc vương triều quân đội phát hiện những này cự xương dị tộc. Bất quá, cái này cự xương dị tộc bộ lạc cách chúng ta Trung Nguyên thành thế nhưng là có gần như 10 ngày lộ trình, cái này vương triều tướng sĩ dĩ nhiên truy đuổi 10 ngày. Không đúng, các ngươi xem phía trước dẫn đầu cái kia một con cự xương dị tộc, phía sau hắn có lấy đồ đằng. Đây rõ ràng là một bộ tộc trưởng lão. Chẳng lẽ nói, thanh trì ở trong mấy người lại mở miệng suy đoán, theo tiếng bàn luận vang lên, tại mọi người kinh hãi ánh mắt ở trong. Ào ào ào. Đột nhiên từ cự xương dị tộc mặt sau bước lên từng luồng hung hăng liệt diễm, trực tiếp đem phía trước mấy trăm con cự xương dị tộc thôn vệ, xì xì xì, nương theo lấy từng đạo hỏa thiêu thanh âm cùng đều thảm thiết, mấy trăm cự xương dị tộc cầm ầm ngã trên mặt đất, cùng với mặt trước bộ tộc trưởng lão cũng giống như vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chương 232, vương triều quy mô lớn tiến vào, chuẩn bị khai chiến. Chuyện này, thật mạnh mẽ hỏa diễm. Đây là chiến trận lực lượng, ít nhất là thánh cấp chiến trận. Nhìn trên sân phát ra nóng rực vô cùng cường đại hỏa diễm, Trung Nguyên thành ở trong sở hữu hộ vệ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Cự xương dị tộc vốn chính là thiên sinh hàn thể, cùng chúng nó tác chiến liền cần thiết phải chú ý chúng nó trên thân phát ra âm lãnh cực kỳ thiên hàn khí, có thể trong nháy mắt đem băng xương dị tộc hủy diệt hỏa diễm, đây tuyệt đối là cực kỳ cường lực tồn tại. Đông Châu Xích Viêm vương triều, do đó trước tiên Trung Nguyên thành hào kiệt dâng tặng lễ vật, yêu cầu định cư Trung Nguyên thành. Theo sát, tại mọi người một mảnh kinh hoàng bên trong, một đạo quần quần thanh âm ở đây trên vang vọng mà lên. Nghe tiếng, Trung Nguyên Thành ở trong hộ vệ cùng tu sĩ lúc này mới yên ổn, ánh mắt ở trong lộ ra chấn động cùng vui sướng. Quả nhiên là vương triều quân đội. Dâng tặng lễ vật, chuyện này trước ta ngược lại là nghe qua, có người nói đây chỉ có ở Nhất Lưu vương triều trong lúc đó mới lưu hành cách làm. Nhất Lưu vương triều, quả nhiên là Nhất Lưu vương triều nha. Ở thanh âm vang vọng lên, thành trì ở trong tu sĩ lại bắt đầu nghị luận. Mà lúc này, ở cự đại hắc thạch thành bảo trước mặt, Trung Nguyên Thành thành chủ chân mày cau lại, nhìn bên người. Ngươi nhưng tiếp đãi một phen, nếu là đỉnh phong Nhất Lưu vương triều ở báo cáo cùng ta, nếu là phổ thông, trực tiếp mang theo định cư đến số 5 tiểu thiên địa ở trong. Đối với bên người một vị tướng lãnh cao cấp mở miệng nói, dứt tiếng, Trung Nguyên Thành thành chủ liền xoay người tiến vào pháo đài ở trong. Chốc lát, vị này tướng lãnh cao cấp liền chạy như bay đi qua. Nhìn thấy nên tiếp chính mình chỉ là một cái tướng lãnh cao cấp, Xích Viêm Vương triều đế vương trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là coi như thôi, đi theo tướng lãnh cao cấp đến số 5 tiểu thiên địa ở trong. Mà ở Xích Viêm Vương triều, ngày thứ nhất tiểu trước sau đi tới mấy cái vương triều, trong đó Mây Xanh Vương triều cũng là ở trong đó. Mà nghe nói đến Đại Chu Vương triều cũng ở không có số 13 tiểu thiên địa bên trong, Mây Xanh Vương triều mình cũng lựa chọn số 13 tiểu thiên địa, ngoài ra còn có một cái khác Nhị Lưu Vương triều cũng định cư đến số 13 tiểu thiên địa ở trong. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, Lý Thế Dân cùng Đại Đường tướng sĩ thích ứng ở tiểu thiên địa ở trong sinh hoạt, đồng thời, Lý Thế Dân dẫn theo bách quan tại Trung Nguyên thành ở trong tìm hiểu một ít cần phải tin tức, đối với thiên vực cùng Trung Nguyên thành đô có một cái nhận thức. Đồng dạng, theo thời gian chuyển rời, Trung Nguyên thành ở trong định cư vương triều cũng càng ngày càng nhiều, chơ chủi là số 13 tiểu thiên địa ở trong thêm vào đường triều đã đủ có được 8 cái vương triều. Mà tiên tiền hậu hậu đi tới Trung Nguyên thành vương triều đã có tới hơn 90 cái, trong đó dường như Xích Viêm vương triều đồng dạng Nhất Lưu vương triều cũng có được 6 cái. Lúc này, Trung Nguyên thành vương triều thực lực đã khá cường đại, nếu là liên hợp lại, đã có thể trở thành một cỗ cường đại lực lượng. Mà dựa theo trước thiên vực chinh chiến truyền đạt hạ xuống tin tức, đối với Trung Nguyên thành mà nói, hơn 90 cái vương triều đã gần như ở vào một cái điên phong trạng thái, mà cái này thời điểm, thông thường mà nói, tại Trung Nguyên thành ở trong tu sĩ liền muốn cân nhắc chính mình vấn đề chọn đội. Làm vương triều tụ hợp lại, thế tất sẽ quét sạch Trung Nguyên thành phụ cận dị tộc, sau đó hướng về thiên vực nơi sâu xa đẩy mạnh, mà cái này giống như làm tất nhiên sẽ dẫn lên dị tộc phản công, vì lẽ đó, sau này tháng ngày các tu sĩ tất nhiên không thể đủ tiếp tục độc hành chinh chiến kiếp sống. Mà trong đó, mấu chốt nhất là, đi theo vương triều quân đội tác chiến thu hoạch khí vận 10 phần nhiều, một đạo quy mô dương mở. Dị tộc tử vong đơn vị sẽ là dựa theo 10 vạn, 100 vạn đến tính toán. Loại này quy mô bên dưới tổn thất khí vận cũng sẽ là vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, mấy ngày này toàn bộ Trung Nguyên thành tu sĩ cũng bắt đầu sinh động. Lựa chọn Nhất Lưu Vương triều, chỉ có đi theo Nhất Lưu Vương triều mạng sống tỷ lệ mới lớn hơn một chút. Phí lời, cái này cần ngươi nói à? Chỉ là hiện tại Trung Nguyên trong thành Nhất Lưu Vương triều cũng có 7 cái, tuyển cái nào một nhà cũng là vấn đề, hơn nữa Nhất Lưu Vương triều tựa hồ cũng có hạn chế. Cái này là khẳng định, Vương triều chinh chiến dựa vào là cao đoan chiến lực cùng chiến trận, giống chúng ta đi, chỉ có thể phụ trợ một hồi chiến trận cùng cao đoan chiến lực. Tác dụng kỳ thực không phải là quá lớn, thế nhưng là sẽ chia cắt khí vận, cho nên đối với rất nhiều vương triều mà nói, đều có một cái thích hợp nhất tu sĩ tỷ lệ, có thể bảo đảm chiến trận an toàn, đồng thời sẽ không chia cắt quá nhiều khí vận. Như vậy nha. Nói như vậy, Nhất Lưu vương triều chiêu thu tu sĩ cũng là có chút số lượng hạn chế. Nếu lời như vậy, vậy ta nhanh đi lập quan hệ đi. Ta liền nói nhìn thấy trước mấy ngày mấy cái thánh nhân chạy như bay đi vào số 5 tiểu thiên địa bên trong, thì ra là như vậy, lời như vậy vậy ta cũng nhanh đi. Nhắc nhở các ngươi một câu, không chơi chủi là Nhất Lưu vương triều, Nhị Lưu vương triều cũng là có hạn chế. Nếu là mặt sau tùy tùng không tới vương triều chỉ có thể đủ dừng lại ở Trung Nguyên thành ở trong cùng thủ thành hộ vệ cùng thủ vương Trung Nguyên thành. Lúc này một bên người lại mở miệng nhắc nhở, dứt tiếng, ở chung quanh hắn trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái. Chuyện này, nếu ngay tại Trung Nguyên thành bên trong, an toàn thì an toàn, nhưng là cùng dị tộc khí vận nhưng là không có quan hệ. Một tiếng thét kinh hãi mở miệng nói, đối với những thứ này tu sĩ mà nói, tính mạng tự nhiên là rất đồ trọng yếu, nhưng bọn họ cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu là vì là hoàn toàn bảo toàn tính mạng, phóng khí tu luyện, bọn họ những người này cũng sẽ không đi tới nơi này. Hiểu biết trước mặt cục thế, những tu sĩ này cũng dồn dập bắt đầu hành động, chuẩn bị tìm kiếm cùng mình thích hợp nhất vương triều. Cùng lúc đó, số 13 thiên địa ở trong, Đường Hoàng, lần này ngươi chân quyết nhất định phải. Quang thời gian này, vương triều đến từ về sau, khả năng dị tộc cũng thay đổi vận mệnh. Nam Cương nước bên trong, Đại Chu thiên tử, Mây Xanh thiên tử cùng Lý Thế Dân ba người ở cùng hiệp thương. Ha ha, điểm này ta đã cân nhắc qua, ta đã phái ta đại đường đệ nhất yêu tướng đi xem xét. Nếu như không có bất kỳ biến cố gì, cái này Trung Nguyên thành trận đầu quét sạch đều sẽ từ ta đại đường mở ra. Lý Thế Dân mắt bên trong quang mang hơi lấp lóe. Quan thời gian này, hắn và Văn Võ bá quan đều tại thu thập tư liệu, theo tiến vào Trung Nguyên thành vương triều càng ngày càng nhiều, để Lý Thế Dân trong lòng nhiều một vẻ gấp gáp cảm giác. Lý Thế Dân chính mình có chút hệ thống, có thể đem quốc vận lúc này chuyển hóa thành lực chiến đấu, lúc này, dị tộc ở Lý Thế Dân mắt bên trong liền như là từng cái hành tẩu đại đạo cống hiến điểm số giống như vậy, Lý Thế Dân ba không được đem những này dị tộc đều khiến chính mình tiêu diệt. Thế nhưng hiện tại, hơn 90 cái vương triều cùng một nơi cấp giật, cho dù là Lý Thế Dân có chút hệ thống, nếu là không có nhanh chóng phát triển, chỉ sợ cuối cùng thu hoạch cũng không thể to lớn nhất. Vì lẽ đó, trải qua một đoạn thời gian tư liệu thu thập công tác, Lý Thế Dân quyết định trước tiên chủ động tấn công, đánh cược một lần. Thành chủ bên kia, chấm đã thông chi, hạ hạ, hai người các ngươi liền chờ ta đại đường tin tức tốt đi. Nhìn lại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử, Lý Thế Dân mở miệng cười nói. Nếu Đường Hoàng trong lòng hiểu rõ, hai người chúng ta cũng không tiện nói cái gì nữa, liền chúc Đường Hoàng có thể kỳ khai đắc thắng. Đại Chu Thiên Tử chậm rãi mở miệng nói. Kỳ khai đắc thắng. Một bên Mây Xanh Thiên Tử mỉm cười nở nụ cười, tương tự nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 233, chinh chiến, ra Trung Nguyên Thành. Trung Nguyên Thành bên trong, thiên vực chinh chiến mở ra. Theo Vương Triều tiến vào Trung Nguyên thành tu sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị tìm mình có thể đủ nương nhờ vào Vương Triều. Vương Thiên Nhất nhìn thành bên trong đột nhiên bắt đầu biến hóa các tu sĩ, trong lòng cực kỳ cảm thán. Hắn là theo Lý Thế Dân cùng Đại Chu Thiên Tử cùng một nơi trở lại Trung Nguyên thành bên trong, lại càng là nhìn tận mắt từng cái Vương Triều đi tới Trung Nguyên, hiện tại lại nhìn thấy từng cái tu sĩ ở bốn phía buôn ba tìm kiếm tiến vào nhất lưu Vương Triều phương pháp. Quả nhiên, đại chiến muốn mở ra. Nhìn thành bên trong một mảnh thần hồn nát thần tính bầu không khí, Vương Thiên Nhất cao mày nhàn nhạt mở miệng nói: "Vương huynh." Nhưng vào lúc này một đạo tiếng hô ở Vương Thiên Nhất phía sau vang lên, nghe tiếng, Vương Thiên Nhất quay đầu lại. "Lý huynh, như thế nào? Ta nghe nói Lý huynh muốn đi nương nhờ vào Xích Viêm Vương Triều. Kết quả làm sao?" Trong tầm mắt một thân đạo bào trung niên nam tử chạy như bay tới, chính là lúc trước Vương Thiên Nhất cái kia thiên nhân đội ngũ ở trong một thành viên, tên là Lý Tinh Châu. Bây giờ đại chiến tướng, đại gia tìm kiếm Vương Triều che chở, thiên nhân đội ngũ cũng là tứ phân ngũ liệt. "Ai?" Nghe nói đến Vương Thiên Nhất, Lý Tinh Châu thở dài một tiếng, vung vung tay. "Xích Viêm Vương Triều yêu cầu quá mức nghiêm ngặt, tuy nhiên ta đã đến, thế nhưng trước ta che chở vài tên chuẩn thánh lại không được. Vương huynh ngươi cũng biết, ta che chở cái kia vài tên chuẩn thánh, cái này mấy trăm năm qua sớm đã bị ta coi là đồ đệ, thật là để ta bỏ xuống bọn họ, thật đúng là có điểm khó khăn. Vương huynh, ngươi đây, ngươi là độc hành người, vừa có thánh nhân tu vi, tiến vào một cái nhất lưu vương triều chỉ sợ rất là đơn giản." Xem cái này Vương Thiên Nhất, Lý Tinh Châu lộ ra ước ao biểu hiện, chỉ là nghe tiếng, Vương Thiên Nhất lông mày cũng đống nhiên vừa nhíu. "Lời ấy sai rồi. Hiện nay lão hủ cũng ở xoắn suýt bên trong, tuy nhiên có thể tiến vào bên trong, nhưng bị quản chế với người, trước sau không có như vậy hào hiệp, hơn nữa nhất lưu vương triều cung cấp cho chúng ta chia cắt khí vận cũng ít đáng thương. Lão hủ vẫn cảm thấy chúng ta thiên nhân ở một khối thời điểm, có thể hào hiệp một ít." Vương Thiên Nhất mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Tinh Châu cũng gật gù, biểu thị tán thành. Bất quá chí ít bọn họ bây giờ còn chưa có tìm thấy cái kia vương triều có thể chứa đựng thiên nhân có tổ chức tán tu, từng cái vương triều muốn đều là tuyệt đối phục tùng. "Sự tình thế như vậy, Vương huynh ngươi cũng không cần cưỡng cầu." Lý Tinh Châu tiếp theo lại mở miệng nói. Vương Thiên gật gật đầu, nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, một thanh âm đột nhiên ở đây trên vang vọng lên. Hắc thạch cự hình chiến bảo bên trong, còn quân số 13 tiểu thiên địa, đột nhiên một đạo quang mang lấp lóe mà qua, theo sát, chỉ thấy trăm vạn quân sĩ xuất hiện ở Trung Nguyên thành bên trên khoảng không, lít nha lít nhít. Vậy là vương triều quân đội. Có vương triều quân đội muốn xuất đánh, rốt cục muốn bắt đầu à? Là Xích Viêm vương triều, hay là núi non vương triều? Là cái nào nhất lưu vương triều, lại cái thứ nhất tấn công? Nhìn thấy vương triều quân sĩ xuất hiện, trong ngay mắt, Trung Nguyên thành ở trong tất cả mọi người chúc mục đích lại đây, mấy ngày này vương triều quân đội ở toàn bộ Trung Nguyên thành đã làm cho hòa nhiệt. Thế nhưng, trừ mấy cái nhất lưu vương triều tiến hành dâng tặng lễ vật nghi thức ra, còn lại vương triều căn bản không có triển lộ thực lực mình, tại Trung Nguyên thành các tu sĩ có cũng không có đã tham gia lần trước tiên vực chinh chiến, đối với vương triều chiến trận cùng lực chiến đấu còn không có sáng tỏ nhận thức. Bây giờ thấy một cái vương triều muốn xuất thủ, nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, tất cả mọi người ánh mắt cũng khóa chặt ở giữa không trung quân đội trên thân, Vương Thiên Nhất cũng không ngoại lệ. Cái đó là không trung, trăm vạn quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cái cự đại kim long bên trên, Lý Thế Dân vẻ mặt hờ hững, ánh mắt nhìn màn ánh sáng ở ngoài tím đen thế giới. Ở Lý Thế Dân phía sau là đại đường văn võ bá quan, về sau thì là đường quân. Một mặt cự đại lá cờ treo thật cao lên, phía trên thêu một cái cự đại đường chữ, tại thiên vực hào quang màu tím chiếu rọi phía dưới, tương đối chói mắt. Đường Vương Triều. Nhất Lưu Vương Triều bên trong tựa hồ không có cái này Vương Triều. Không biết, ta cũng chưa từng nghe qua, thật giống ở Nhị Lưu Vương Triều bên trong cũng không có tìm thấy. Vậy phòng trưng chính là một cái Nhị Lưu Vương Triều. Một cái Nhị Lưu Vương Triều lại dám ra ngoài đầu to trận, lá gan này không phải là đồng dạng lớn nha. Đoán chừng là muốn ở khai chiến trước tiên cướp đoạt một làn sóng, mà sau đợi được đại chiến thời điểm, những này bất nhập lưu Nhị Lưu Vương Triều căn bản không có ra tay thời cơ, chỉ có thể đủ theo đại bộ đội. Như vậy nha. Nhìn thấy đại đường quân sĩ, dưới đáy tu sĩ mở miệng bắt đầu nghị luận. Vương huynh, đó là. Lúc này, Lý Tinh Biển tựa hồ cũng nhận ra Lý Thế Dân cưỡi tổ long mở miệng nói, hẳn là chúng ta gặp phải cái kia Nhị Lưu Vương Triều, tuyệt đối không ngờ rằng nó lại sẽ đi đánh trận đầu. Mặc dù chỉ là một cái Nhị Lưu Vương Triều, thế nhưng bọn họ chiến trận thế nhưng là đường hoàng gia giáng thánh cấp chiến trận, hơn nữa bọn họ đế vương thực lực cũng là đại thánh nhân, khẳng định cũng không phải cái gì hạng người lỗ mãng. Ha ha, đó cũng không phải là đơn giản đại thánh nhân. Lý Minh, nếu như lần này Đường Vương Triều có thể kỳ khai đắc thắng, ta ngược lại là cảm thấy Đường Vương Triều sẽ là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến có ngày Lê Thiên Hải phản ứng, Vương Thiên Nhất chân mày cau lại, mắt bên trong thêm ra một vệ tinh quang. Khoảng thời gian này xuất hiện Vương Triều một cái tiếp theo một cái, hắn ngược lại là đem xuất hiện trước nhất đại đường cho lãng quên, nhưng bây giờ nhìn thấy, Vương Thiên Nhất trong lòng không biết làm sao lại cảm thấy đại đường sẽ là một cái lựa chọn tốt. Ồ. Nghe tiếng, Lý Tinh Biển hơi sững sờ, lúc đó Lê Thiên Hải cùng Lý Thế Dân gặp mặt thời điểm, bọn họ đã ly khai, vì lẽ đó căn bản không biết Lý Thế Dân số tuổi thật sự, bất quá đối với Vương Thiên Nhất phán đoán, Lý Tinh Biển vẫn tương đối tin tưởng. Vậy chờ đợi, cái này Đường Vương Triều trở về đi. Gật gù, Lý Tinh Biển mở miệng nói. Vậy hạ, ta lão tôn đã kiểm tra rõ ràng, Hắc Vinh bộ tộc cũng không có gì thay đổi, chỉ là thật giống không thế nào thích ra đến. Không chung, Tôn Ngộ Không chạy như bay đến Lý Thế Dân bên người mở miệng nói. Đại đường văn võ bá quan bên trong, cũng là Tôn Ngộ Không cùng Tổ Long so sánh như là dị tộc, hơn nữa trên người hai người cũng không có ai tộc khí tức, ra ngoài tìm hiểu tin tức so với những người khác tộc đại thần thuận tiện hơn rất nhiều. Ồ, chỉ cần là không có quá đại biến hóa là được. Bất quá nếu là có biến cố, chấm cũng có được đến tiếp sau thủ đoạn. Nghe tiếng, Lý Thế Dân gật gù, nhàn nhạt mở miệng nói. Dứt tiếng, Lý Thế Dân lại nhìn sang một bên phòng huyền linh loại người. Truyền lệnh xuống, lần này ta đại đường xuất chiến, thế tất yếu tiêu diệt một cái dị tộc bộ tộc, cái này quyết định ta đại đường rồi sau đó sở hữu hành động, để tam quân tướng lãnh đừng để xem thường.
Vâng, bệ hạ.
Nghe tiếng, Phòng Huyền Linh hơi khom người, tiếp theo liền truyền đạt xuống mệnh lệnh. Chốc lát, Lý Thế Dân nhìn quét một chút đại đường quân sĩ, đó lấy, ánh mắt lại phóng đến phương xa.
Đại đường tướng sĩ, xuất phát.
Một đạo quát uống hạ xuống, đó lấy, kim quang lấp lóe, đại đường trăm vạn hùng sư mênh mông quần quận đi tới Trung Nguyên thành ở ngoài. Chương 234, một chiêu đổ diệt mấy vạn đen binh. Màu tím đen thiên địa bên trong, một mảnh không đãng. Ra Trung Nguyên thành một ngày, ở Lý Thế Dân cùng đại đường quân sĩ bốn phía cũng chỉ có tầng tầng màu tím nhạt vũ khí bao phủ ở tự thân xung quanh. Thiên vực thế giới bên trong, cơ bản cũng một cái nhiệt độ, vì lẽ đó căn bản không tồn tại tự nhiên phong, không có sinh linh, đó chính là một mảnh yên tĩnh chi địa. Mà nếu như trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy trạng thái, Lý Thế Dân và toàn bộ đường quân muốn kéo dài 3 ngày thời gian, mới có thể đến Hắc Vinh bộ tộc trong phạm vi thế lực. Thiên vực ở trong hoàn cảnh tuy nhiên kỳ lạ, nhưng xem thời gian dài cũng nắp khí quản phiền lên. Đối với còn lại sống được ngàn năm tu sĩ mà nói, đây căn bản tính toán bất thế cái gì, bất quá đại đường tướng sĩ đa số tuổi tác đều không có vượt qua 200 tuổi, trên tâm cảnh mặt hay là không đủ khả năng. Rất nhanh, ngày thứ nhì đại đường tướng sĩ trong lòng mới lạ cảm giác liền biến mất, thiên vực ở trong không khí quỷ quái, để bọn hắn cảm giác được một ít hoảng loạn. Bất quá có Lý Thế Dân ở đây, những này đường triều quân sĩ trong lòng có thể hơi yên ổn lên. Vậy hạ, đến nơi này chính là Hắc Vinh bộ tộc địa bàn. Ba ngày, Lý Thế Dân cùng đại đường quân sĩ đi tới một chỗ cự đại cái hố khu vực biên giới. Dựa theo Trung Nguyên thành cung cấp tình báo cùng Tôn Ngộ Không dò xét kết quả, nơi này chính là Hắc Vinh bộ tộc cư trú chi địa. Hắc Vinh bộ tộc nắm giữ đen vinh dị tộc trăm vạn đầu, hơn nữa mỗi một con thành niên đen vinh có ít nhất nhân tiên 3 tầng mức độ, một ít huyết mạch chi lực cường đại đen vinh có thể đạt đến nhân tiên điên phong, thậm chí đột phá đến chuẩn thánh. 1 triệu người tiên thủy bình tu sĩ, thử nghĩ một hồi đây là cái gì thực lực. Nếu như nhân tộc không có chiến trận như vậy chiến trường sát khí, căn bản cũng không phải Hắc Vinh bộ tộc đối thủ, muốn biết rõ đường chiều quân đội đến bây giờ mức độ vẫn chưa tới nhân tiên 1 tầng trình độ, chỉ mới có thể được tính là thiên đạo tán thành bên dưới phi tiên, đến đại la kim tiên, ở đi lên mới là đại đạo tán thành nhân tiên vị trí. Trong lúc này thế nhưng là vượt qua 2 cái lớn đẳng cấp, bỏ qua chiến trận, nhân tộc chỉ có diệt vong 1 con đường. Ánh mắt tìm đến phía cái này một mảnh cái hố chi, Lý Thế Dân mắt bên trong triển lộ ra một vệ tinh mang. Lúc đầu gặp phải ma tích nhân thời gian, số lượng cũng không nhiều, chém giết về sau tuy nhiên quốc vận đề bạc, thế nhưng lại không có thu được đại đạo cống hiến điểm số. Mà bây giờ, nếu là mình có thể diệt sát Hắc Vinh bộ tộc gần trăm vạn dị tộc, khẳng định như vậy sẽ thu được nhất định đại đạo cống hiến điểm số, hơn nữa còn có thể đủ suy tính ra đại khái tỷ lệ. Vậy hạ, ở Lý Thế Dân suy tư thời gian, một bên Phòng Huyền Linh mở miệng nói, truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, quét ngang nơi này. Mắt bên trong một vệ tinh mang lấp lóe mà qua, Lý Thế Dân vung tay lên, đồng thời, cơ thể bên trong tu vi dung chuyển mà ra. Theo chỉ lệnh truyền đạt xuống, tiếng ầm ầm âm hưởng triệt mà lên, đại đường quân sĩ kết thành tứ linh chiến trận, mà thần, sở tứ quốc quân sĩ cũng kết thành chiến trận ở đường quân bên người để làm yểm hộ phụ trợ. Khí thế trèo lên mà lên, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ trên sân, vụ vụ từng đạo kình phong chạy như bay đi qua, ở toàn bộ cái hố chi nhộn nhạo lên. Đường quân uy áp mạnh mẽ tỏa ra đi, rất nhanh, liền kích động Hắc Vinh bộ tộc. Trong nháy mắt, cô. Giòn tan tiếng kêu, liên tiếp trở thành một mảnh, đó lấy, tại đây một mảnh cái hố khu vực liền bạo phát đi ra một đạo khí thế. Hào quang màu xanh sẫm lấp lóe mà qua, một con đen vinh ló đầu ra, cô hướng về Lý Thế Dân cùng đường quân ở tại địa phương la lên một tiếng, nó thanh âm hạ xuống, theo sát, đạo thứ hai hào quang màu xanh sẫm cũng lập lòe ra đến, đạo thứ hai khí thế phun trào lên. Tiếp đó, chính là đạo thứ ba, đạo thứ năm, đệ thập đạo. Phanh phanh phanh. Từng đạo khí tức dâng trào mà lên, ở toàn bộ cái hố khu vực trào ra, tản ra cường đại khí tức cùng mỹ áp. Chốc lát, hào quang màu xanh sẫm lấp lóe, một chút cuối cùng thậm chí liên tiếp ở cùng một nơi trở thành một mảnh hào quang màu xanh sẫm, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. Nguyên bản sinh hoạt ở dưới lòng đất đen bình, lúc này một bộ phận lớn đã bị đường quân phát ra khí thế hấp dẫn đi tới, dị tộc cũng có cực cường lãnh địa ý thức, nhìn thấy đường quân, chúng nó lại càng là phát ra khí thế khủng bố, biểu lộ cực kỳ mạnh mẽ ý. Đến vội vặn, nhìn thấy từng con đen vinh không ngừng từ lòng đất xuất hiện, rất nhanh, xa xa cái hố khu vực liền phun trào ra mấy vạn đầu đen vinh, Lý Thế Dân mắt bên trong tinh mang lấp lóe, tiếp theo chạy như bay ra ngoài. Vâng, cơ thể bên trong tu vi ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt, một đạo kim quang lóe sáng, trên bầu trời nhất thời xuất hiện từng tòa kim sắc thần Phật hư ảnh. Ầm, ầm, ầm. Không cho đen vinh dị tộc phản ứng thời cơ, thần Phật hư ảnh giơ tay một trường liền rơi xuống. Vạn Phật Triều Tông, quần quần uy áp ầm ầm hạ xuống, nhận ra được cái này một chiêu cường đại tiến công, đen vinh nhóm dồn dập hét dầm lên, kim sắc Phật trưởng cấp cho chúng nó cực kỳ sợ hãi cảm thụ, nếu không phải trốn ra chính mình khẳng định sẽ bị đập chết. Tu cục, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu, đen vinh dị tộc bắt đầu hướng về mặt đất phía dưới điên cuồng thoát thân mà đi. Nhưng mà, không có chờ chúng nó mỗi một người đều thoát đi. Ầm ầm ầm. Dung khắp tiếng vang ở đây trên vang lên, từng đạo cự đại Phật trưởng hạ xuống, mấy vạn đen vinh bị trực tiếp mạnh mẽ đập chết. Một chiêu đổ diệt mấy vạn đen vinh. Lý Thế Dân khỏe miệng lúc này mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thấy cảnh này, phía sau Phòng Huyền Linh loại người đã sớm tập mãi thành quen. Chỉ là theo Phật trưởng hạ xuống, đập chết đông đảo đen linh, trong nháy mắt toàn bộ cái hố khu vực bắt đầu rung chuyển, trên mặt đất, một ít đá vụn bắt đầu rung động, phát sinh rầm rầm thanh âm. Đồng thời, một cỗ cường đại năng lượng từ mặt đất phía dưới phun trào đi tới, thấy thế, Lý Thế Dân trong lòng vội vàng căng thẳng. Muốn tới à? Trong lòng thì thầm, mắt bên trong tinh quang lấp lóe, đó lấy, vèo một bóng người từ trên mặt đất bắn nhanh đi ra, Lý Thế Dân mắt bên trong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Xiêu xiêu xiêu, theo sát chốc lát bên trong, mấy trăm đạo đen vinh thân ảnh bắn nhanh ra, đó lấy, là mấy ngàn nói, mấy vạn nói, mấy trăm ngàn nói. Đen Vinh dường như giọt mưa đồng dạng không ngừng từ trên mặt đất xuất hiện, màu xanh sẫm mắt bên trong mang theo hung tàn ánh mắt, đảo qua mặt đất Đen Vinh dị tộc thi thể, sau đó phẫn nộ nhìn về phía Lý Thế Dân cùng Đường Quân. TT. Từng đạo sắc bén thanh âm từ Đen Vinh dị tộc trong miệng phát ra, ở toàn bộ trên sân vang lên. Trăm vạn cấp bậc Đen Vinh, một cái sát bên một cái, cực kỳ dày đặc, mực con ngươi màu xanh lục tử một cái tiếp theo một cái, ở tử sắc vũ khí ở trong cũng là vô cùng kỳ dị, khiến người cảm giác tê cả da đầu. Quả nhiên, có trăm vạn. Không biết những vật này đánh chết về sau có thể có được bao nhiêu khen thưởng. Nhìn đến đây, Lý Thế Dân trong lòng run lên, hơi hưng thích lên. Đó lấy, hắn vung tay lên. Đại đường quân sĩ chuẩn bị, nên địch xuất trình, quét ngang dị tộc. Chiến. Chương 235, Chu sát Hắc Vinh bộ tộc. Chiến. Thẳng thắn dứt khoát thanh âm hạ xuống. Phía sau đại đường tướng sĩ liền bỗng nhiên một cái tấn công, hướng về phía trước đánh tới, đồng thời, tứ linh chiến trận ngưng tụ lên bạch hổ cũng rít gào ra ngoài. Giống. Uy áp mạnh mẽ phát ra, bạch hổ bổ nhào về phía trước, trực tiếp liền nhảy vào Đen Vinh dị tộc trận doanh bên trong, nhất kích liền diệt sát mấy ngàn Đen Vinh. Trong nháy mắt, trên sân chiến đấu liền phát động, Đen Vinh màu xanh sẫm chạy ra đến, tỏa ra một luồng chỉ có dị tộc mới nắm giữ mục nát mùi vị. Tu cục. Nhìn thấy tộc nhân chết thảm, Đen Vinh dị tộc ở trong đức cao vọng trọng trưởng lao thôi thúc huyết mạch chi lực, một đạo mênh mông thanh âm lan truyền ra. Xoạt xoạt xoạt, theo thanh âm nhộn nhạo lên, Đen Vinh nhóm dồn dập bắt đầu nhảy lên hành động. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu, ở phía xa không bị bạch hổ lan đến Đen Vinh nhóm phần lưng một trận cổ động, dĩ nhiên là từ tương tự cổ sống thân thể vị trí bắn ra từng con màu xanh sẫm thủy tiễn, hơn nữa mũi tên còn chưa không phải hướng về bạch hổ, mà là trực tiếp hướng về đường quân bắn nhanh đi qua. Sạ lạ mạn giờ gì đã ẹo tiễn. Thấy thế, Lý Thế Dân trong lòng đội vã căng thẳng. Căn cứ Lý Thế Dân trước kiểm tra ngọc giản, cái này màu xanh sẫm thủy tiễn chính là sạ lạ mạn giờ gì đã ẹo nhất tộc đặc hữu phương thức công kích, có thể phun ra đủ độc chết chuẩn thánh, mê hoặc thánh nhân độc tiễn. Những này mũi tên nếu là chạy như bay đến đường quân bên trong, phá mở đường quân phòng ngự. Như vậy trong nháy mắt liền có thể đủ mang đi đại lượng đường quân sinh mệnh. Đại lượng độc tiễn chạy như bay tới, tại thiên vực hắc sắc bối cảnh phía dưới cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lúc này đường quân đã cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy hiểm. Siêu siêu siêu, độc tiễn cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy liền muốn trùng kích đến đường quân trận doanh. Nhưng vào lúc này, được. Trong giây lát, Lý Thế Dân biểu hiện một trận hưng phấn, mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Ngay tại đầy trời độc tiễn chạy như bay sắp tiến vào đại đường chiến trận thời gian, ở đại đường quân sĩ một bên, còn lại tứ quốc chiến trận đống nhiên điều động, bọn họ tuy nhiên lực chiến đấu không mạnh, thế nhưng thay đổi độc tiễn hướng đi cái này giống như sự tình vẫn có thể đủ làm được. Xì xì xì. Từng cái độc tiễn bị tứ đại phiên quốc chiến trận đánh tới một bên, đi rơi trên mặt đất, đàng thịnh lên từng đạo màu xanh sẫm vũ khí, trực tiếp đem địa phủ coi đi ra một cái cự đại động hố. Thiên vực bên trong mặt đất bởi vì thảm thực vật ít ỏi cùng hoàn cảnh duyên cớ, dị thường kiên cố, cho dù là đại la kim tiên tại thiên vực ở trong cũng không làm được di sơn đảo hải. Nhưng lúc này, nọc độc này liền có thể nhìn xuống ra một cái hố lớn, có thể thấy được độc tính cực cường. T. Thấy thế, đại đường quân dồn dập hít vào một hơi, tăng nhanh tiến độ. Chư vị ái khanh theo chấm cùng ra tay, nhanh chóng trừ diệt dị tộc. Thấy đường quân phòng thủ hạ xuống, Lý Thế Dân một tiếng quát uống, trước người một đạo kim quang lấp lóe mà qua, phóng xuất ra hiên viên kiếm, hóa thành không vài đạo kiếm khí hướng về trao quyền cho cấp dưới ám sát mà đi. Bây giờ đại đường một con vương triều quân đội tại Trung Nguyên thành bên ngoài, chiến đấu đương nhiên phải nhanh chóng trực tiếp, hoán lại càng trễ, phát sinh biến số tỷ lệ cũng là càng lớn. Lý Thế Dân phía sau, phòng Huyền Linh mấy người cũng biết được điểm này, vội vã thôi thúc tu vi, triển khai thần thông. Rầm rầm rầm. Xiêu xiêu xiêu. Giống. Trong nháy mắt, trên sân chiến thành một mảnh, bạch hổ chiến trận đại sát tứ phương, thỉnh thoảng thả ra một ít kỹ năng, một chiêu đổ diệt mấy vạn đen vinh tiến công tuy nhiên cũng mạnh mẽ và sắc bén, nhưng chính diện đa số cũng bị bạch hổ chống đối, còn lại thì là bị tứ quốc chiến trận cùng Lý Thế Dân loại người xảo diệu hóa giải. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên lần này đại đường quân đội là lần đầu cái này giống như chiến đấu, thế nhưng rèn luyện cùng phối hợp nhưng cực kỳ tinh diệu, căn bản không cho với Đen Vinh dị tộc thời cơ có thể thừa. Đen Vinh số lượng ở đại đường tiến công ở trong cấp tốc giảm xuống. Cuối cùng một đội. Nửa cách giờ, Lý Thế Dân mắt bên trong tinh mang lóe lên, quanh thân tu vi hết mức bạo phát. Bên người hiên viên kiếm kiếm quang đống nhiên tổ hợp, hình thành một cái cực kỳ rộng lớn kiếm khí, theo tay phải vung lên trực tiếp hướng về Đen Vinh cuối cùng gần 10 vạn người đâm tới. Vụt. Cường đại tia sáng chói mắt lấp lóe mà qua. Cự đại kiếm khí trong nháy mắt đem Đen Vinh dị tộc còn lại đến hết mức chém giết, Hắc Vinh bộ tộc đại trưởng lão cũng là trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Kết thúc. Thấy thế, Lý Thế Dân thở dài một hơi, thu hồi hiên viên kiếm, tiếp theo lại vội vã phóng xuất ra Trấn Quốc Ngọc Tỷ. Mà theo cuối cùng một con Đen Vinh dị tộc diệt sát đi, trên sân từng đạo sám trang khí vận kia sợi thô liền phi thăng đi ra, thấy thế, Trấn Quốc Ngọc Tỷ hơi run run, vội vàng phóng xuất ra từng đạo kim quang bắt đầu hấp thu lên. Mà ở trên sân, Đường Quân cùng tứ đại phiên quốc cũng là đem chính mình phụ cận khí vận hấp thu, 1 triệu người chiến trường quá mức to lớn. Dựa vào một cái Trấn Quốc Ngọc Tỷ tất nhiên sẽ lãng phí đi một ít khí vận, không bằng trực tiếp liền để quân sĩ và những người khác hấp thu đi. Hơn nữa đối với vương triều quốc gia mà nói, những này Đen Vinh cá nhân khí vận không đáng kể chút nào, trọng yếu nhất là cả Hắc Vinh bộ tộc khí vận, mà phần này khí vận cũng là đường trấn thủ ở một cái linh bảo ở trong. Keng. Chúc mừng túc chủ thông qua Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu Đen Vinh dị tộc khí vận, đường triều quốc vận tăng cường. Keng. Chúc mừng túc chủ thông qua Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu Đen Vinh dị tộc khí vận, đường triều quốc vận tăng cường. Tăng cường một điểm quốc vận, thu được một hơi lớn đạo điểm thuộc tính mấy. Keng. Chúc mừng túc chủ thông qua Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu Đen Vinh dị tộc khí vận, đường triều quốc vận tăng cường. Keng. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, nghe tiếng, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, tiếp theo lấy ra tại Trung Nguyên thành lĩnh la bàn. Cái này một phương la bàn không chỉ có thể tại thiên vực ở trong chỉ thị vị trí, lại càng là có thể phát giác xung quanh dị tộc trấn áp khí vận bảo vật. Vụ. Theo la bàn lấy ra, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, đó lấy, ở Lý Thế Dân nhìn kỹ phía dưới, từ cái hố khu vực dưới mặt đất, một đoàn quang mang lóe lên, băng một hồi nhảy ra đến, ở hắn phía trên lập lòe từng đoàn nhàn nhạt hào quang màu xám trắng, chính là ngưng trọng khí vận. Lý Thế Dân lập tức ném xem qua ánh sáng, chỉ thấy đó là một cái tượng thần đồng dạng đồ vật, phía trên điêu khắc là một con dữ tợn xạ là mạn dở dị đại ệ đồng dạng sinh vật, chỉ bất quá có 6 cái cánh tay. Tượng thần chạy như bay đến trên mặt đất, trong nháy mắt, Đường Quốc Trấn Quốc Ngọc tỷ liền trở nên hưng phấn, thẳng tắp hướng về và đập tới. Oeng! Nương theo lấy một đạo lanh lảnh tiếng vang, Trấn Quốc Ngọc tỷ phía trên hào quang chói lọi, một hồi, trực tiếp đem chọn cái tượng thần đụng đánh cho vì làm hai nửa, nhất thời, một đoàn ánh sáng màu trắng liền phun trào đi ra, ở tại phía trên ngưng tụ cực kỳ cường thịnh số mệnh chi lực. Không chút do dự, Trấn Quốc Ngọc tỷ cả người run lên, dường như nhìn thấy ăn mấy chục cân xuân dược chữ hán nhìn thấy lóa thể mỹ nữ giống như vậy, một đạo kim quang bắn ra, trực tiếp đem chọn cái chùm sáng bao phủ lại, dẹp đi bên cạnh mình, cô, một lần liền thôn phệ đi vào. Ken. Đồng thời, Lý Thế Dân trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chương 236, thu hoạch tràn đầy, toàn quân đột phá. Ken, chúc mừng túc chủ sử dụng Trấn Quốc Ngọc tỷ hấp thu Hắc Vinh bộ tộc khí vận, đường chiều khí vận tăng cường 10 điểm, thu được 10 điểm đại đạo cống hiến điểm số. Hệ thống thanh âm ở Lý Thế Dân trong đầu vang lên. Trong đôi mắt lấp lóe quá một vệt vui sướng quan mang, Lý Thế Dân mình cũng không nghĩ tới, một bộ tộc trấn áp lại khí vận lại có thể trực tiếp mang đến 10 điểm cống hiến điểm số. Nhưng mà, thôn vệ bộ tộc trấn áp khí vận, ở đây bên trên, chết trận Hắc Vinh bộ tộc chiến sĩ trên thân cá nhân khí vận còn có hơn nửa đang tiêu tán ở trong. Thế thế, Lý Thế Dân cùng với Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm cũng phóng xuất ra, mình cũng cổ động tu vi, đại thủ vung lên, kim quang lấp lóe, bắt đầu thu tập những người này khí vận. Một mặt khác, văn võ ba quan cũng là từng người hành động, mà đại đường quân sĩ thì là thao túng bạch hổ, một cái hít sâu trực tiếp đem mấy trăm ngàn đạo khí vận hút đi vào, chia đều đến từng cái đại đường binh lính trên thân. Ken, chúc mừng túc chủ hấp thu Hắc Vinh bộ tộc tộc nhân khí vận, tu vi được đề bạt. Ngươi đạo hạnh tăng cường 10 năm. Ken, chúc mừng túc chủ hấp thu, ngươi đạo hạnh tăng cường 10 năm. Ken, tăng cường 10 năm. Ken, ngươi đối với mặt kính thế giới quy tắc thể hội càng sâu. Ken, chúc mừng túc chủ sử dụng Trấn Quốc Ngọc tỷ hấp thu Hắc Vinh bộ tộc tộc nhân khí vận, quốc vận được đề bạt. Ken, chúc mừng. Ken, chúc mừng túc chủ sử dụng, quốc vận được đề bạt, tăng cường 1 điểm, thu được một hơi lớn đạo cống hiến điểm số. Ken, ngươi linh bảo Trấn Quốc Ngọc tỷ thông qua hấp thu khí vận tiến giai. Ken, ngươi linh bảo Đông Hoàng Trung thông qua hấp thu khí vận tiến giai. Ken, ngươi linh bảo Hiên Viên Kiếm thông qua hấp thu khí vận tiến giai. Từng đạo tiếng nhắc nhở không ngừng ở Lý Thế Dân trong đầu vang vọng mà lên, đồng thời, Lý Thế Dân tự thân tu vi cùng thể hội cũng càng ngày càng biến tinh thuần. Chốc lát, rốt cục ở phía này cái hố chi bên trong, sở hữu khí vận hay là tiêu tan, hay là bị người hấp thu, hoàn toàn biến mất không có tung tích. Chu diệt Hắc Vinh bộ tộc, hấp thu khí vận, đại đường quân sĩ còn có tứ quốc quân sĩ cũng cực kỳ hưng phấn, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình vật gì đó tăng cường, bất quá, bọn họ không thể đủ dường như Lý Thế Dân cái này giống như lại thu được khí vận thời điểm, đem trực tiếp chuyển hóa thành thực lực. Rốt cục, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh hòa hóa lại. Lại tăng cường 16 điểm quốc vận, thu được 16 hơi lớn đạo cống hiến điểm số, nếu lời như vậy. Kiểm tra hệ thống tin tức nhắc nhở, Lý Thế Dân mình cũng có mấy phần giật mình. Tiếp đó, hắn vội vã mở ra hệ thống đối mặt, lập tức tầm nhìn ở trong cảnh tượng bắt đầu hơi biến hóa. Đại đường văn võ ba quan, đại đường Trinh chiến quân, đại đường Phiên quốc Trinh chiến quân. Nhìn thấy tại mọi người trên đầu dấu cộng, Lý Thế Dân hơi do dự một chút. Thôi, thiên kim tản đi còn chưa phục đến. Thêm. Thẳng thắn thanh âm hạ xuống, đó lấy, Lý Thế Dân liền đem vừa thu được 16 điểm cống hiến điểm số phân phối ra ngoài. Ken, có hay không để bạn đại đường văn võ bá quan cấp bậc thực lực? Cần tiêu hao 5 hơi lớn đạo cống hiến điểm số. Ken, có hay không để bạn đại đường Trinh chiến quân cấp bậc thực lực? Cần tiêu hao 10 điểm đại đạo cống hiến điểm số. Ken, có hay không để bạn đại đường Phiên quốc Trinh chiến quân cấp bậc thực lực? Cần tiêu hao 3 hơi lớn đạo cống hiến điểm số. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lý Thế Dân không chút do dự lựa chọn là, theo tiếng nói kết thúc, vụ một đoàn bạch quang ngay tại trên sân trên người mọi người phát ra, mà Lý Thế Dân không chơi chủ tiêu hao vừa thu được 16 hơi lớn đạo cống hiến điểm số, càng đem chính mình trước tổn 2 điểm cũng dùng đi vào. Chuyện này, phát cái gì, ta làm sao cảm giác mình cơ thể bên trong một luồng lực lượng phun trào lên. Ta cũng vậy, cái này bạch quang là cái gì? Thuốc tinh túy năng lượng. Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy hấp thu khí vận? Không thể. Hấp thu khí vận không thể nhanh như vậy liền có thể đủ tiêu hóa, loại cảm giác này ta thế nào cảm giác dường như là bệ hạ trước truyền thụ cho chúng ta tứ linh chiến trận thời điểm. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm giác như là cái này. Không được, ta muốn đột phá. Bạch quang phun trào mà lên, trong nháy mắt, đại đường tướng sĩ cũng cảm giác mình cơ thể bên trong tu vi ở bất chợt tới bay mãnh liệt gần, hầu như không tới thời gian một phút, trên sân đại đường tướng sĩ cùng tứ quốc tướng sĩ lại cũng đã đến đột phá điểm giới hạn. Một mặt khác, đại đường văn võ ba quan, cơ thể bên trong cũng nhiều ra một phần ấm áp cảm giác. Phong đại nhân, ngươi có cảm giác hay không chính mình tu vi đang gia tăng, tại điên cuồng tăng cường. Loại cảm giác này thật giống như ở tiểu thiên địa ở trong. Phát sinh cái gì, ta tựa hồ cảm giác mình muốn đột phá. Là thông mở miệng nói. Làm có là chúng ta hấp thu khí vận. Tân Thúc Bảo mở miệng nói. Không, cái này đáng lẽ là bệ hạ thủ đoạn. Đỗ Như Hối hơi nhướng mày, nhìn về phía Lý Thế Dân. Nhìn trên người mọi người khí tức tăng vọt, Lý Thế Dân mắt bên trong thêm ra một vẻ vẻ vui mừng, chậm rãi mở miệng. Chư vị ái khanh, đây chỉ là chấm một ít tiểu thủ đoạn, chư vị ái khanh hay là nắm chặt tiêu hóa cảm nội đi. Quả nhiên là bệ hạ. Nghe tiếng, Phong Huyền Linh trước mắt trong nháy mắt sáng ngời, tiếp theo vội vàng hướng Lý Thế Dân hành lễ. Bệ hạ không hổ là bệ hạ. Cho dù là tại thiên vực bên trong, còn là có thêm loại này thủ đoạn thông thiên. Vi thần đa tạ bệ hạ long ân. Chúng thần đa tạ bệ hạ long ân. Những đại thần khác thấy thế cũng dồn dập hành lễ mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, phất tay một cái. Không sao, sau này chinh chiến hay là muốn nhiều dựa vào chư vị ái khanh, chư vị ái khanh hay là nắm chặt tiêu hóa tu vi đi. Tiếng nói kết thúc, phòng huyền linh mấy người cũng không còn lập dị, lập tức bắt đầu cảm thụ cơ thể bên trong phun trào năng lượng, nội tâm ở trong đối với Lý Thế Dân cung kính cùng lòng cảm kích càng tăng lên. Mà ở các vị đại thần tiêu hóa năng lượng thời điểm, ken một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đang Lý Thế Dân trong đầu vang vọng lên. Ken, chúc mừng tốc chủ tiêu diệt Hắc Vinh bộ tộc, quốc gia danh vọng tăng cường 1000 không điểm. Ken, chúc mừng tốc chủ tiêu diệt Hắc Vinh bộ tộc, cá nhân danh vọng tăng cường 1000 không điểm, cá nhân tu vi được đề bạt. Ken, chúc mừng tốc tu vi đề bạt 5100 năm, đối với đại đạo quy tắc càng thêm hiểu biết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng mà lên, lập tức Lý Thế Dân trên thân cũng phun trào lên đại lượng năng lượng, một luồng đại đạo quy tắc cũng không ngừng ở Lý Thế Dân trong đầu phun trào. Thế thế, Lý Thế Dân vội vã thôi thúc Thiên Diễn Thánh Kinh, một bên dẫn dắt cơ thể bên trong dâng trào năng lượng, một bên lý giải trong đầu thêm ra đến đại đạo quy tắc. Chốc lát, Lý Thế Dân tâm thần rốt cục bình tĩnh lại, năng lượng cùng quy tắc mặt hai người cũng xử lý xong. Mà nhưng vào lúc này, một loại cực kỳ mạnh mẽ ràng buộc cảm giác từ Lý Thế Dân trong lòng đằng thịnh mà lên. Muốn đột phá. Cảm nhận được nơi này, Lý Thế Dân trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Theo, ở hắn cơ thể bên trong nguyên bản giàu có cực kỳ năng lượng dung chuyển mà lên, dựa theo công pháp bắt đầu vận chuyển lại. Chương 237, Trung Nguyên Thành bên trong dung khắp. Ầm. Một đạo cường thịnh khí tức trào ra, vô cùng cường đại khí tức phun trào, trong phút chốc, toàn bộ trên sân kình phong phơ phất. Lý Thế Dân trên thân quang mang lấp lóe, dường như một vòng nóng rực thái dương giống như vậy, cực kỳ chói mắt, ở phía sau hắn nương theo lấy gào thét, một cái tử kim cự long ngút trời mà lên, hiện hình đi ra hóa thành cự đại hư ảnh, có chừng mấy ngàn mét cao, tản ra nồng nặc đế vương uy áp, ở nó chiếu rọi phía dưới, thiên vực toàn bộ hoàn cảnh cũng trở nên ảm đạm, thời khắc này tựa hồ bên trong đất trời chỉ có tử kim cự long, chỉ có Lý Thế Dân. Cơ thể bên trong năng lượng phun trào, lúc này, ở Lý Thế Dân giữa thần thức, thân thể mình đang tại trải qua chất bay vọt. Thánh nhân về sau từng cái nhỏ tầng thứ đột phá đều vô cùng gian nan, không phải vậy Vương Thiên Nhất mấy người cũng sẽ không kẹt tại thánh nhân cảnh giới dài đến ngàn năm và thuế, thế nhưng mỗi một cấp độ đột phá đều sẽ đạt được chất đề bạt. Chỉ là, nắm giữ hệ thống, thêm vào tạo hóa đế kinh bị động bổ trợ, ngày hôm nay vực ở trong thiên nhiên ưu thế, Lý Thế Dân ở đây đột phá nhưng phải đơn giản rất nhiều. Lần này, Lý Thế Dân chỉ là một cái nhỏ đột phá, từ đại thánh nhân 6 tầng đột phá đến lớn thánh nhân thất tầng. Nhưng, cho dù là như vậy đột phá, ở Vương Thiên Nhất loại người mắt bên trong cũng là muốn ước ao cực kỳ, than thở lấy làm kỳ. Mà bọn họ nếu là biết được Lý Thế Dân ở trước đây không lâu mới đánh tới đại thánh nhân cảnh giới, chỉ sợ là sẽ ước ao thổ huyết, từ đây thất bại hoàn toàn cũng có khả năng. Đối với người tu đạo mà nói, đạo tâm là cực kỳ quan trọng sự tình. Nhưng, Lý Thế Dân như vậy thăng cấp phương thức, nếu là bị đại thiên thế giới ở trong những người khác biết được, cái này dùng chính mình vừa so sánh, trực tiếp từ bế cũng không phải là không thể được, quả thực chính là hành tẩu đạo tâm nát tan cơ hội. Lý Thế Dân đột phá dẫn ra dị tượng ở đây trên dân trào, trong nháy mắt dẫn lên đại đường quân sĩ chú ý, đại đường quân sĩ ổn định lại chính mình tu vi, hướng về Lý Thế Dân quăng tới cực kỳ hâm mộ và kính nể ánh mắt. Bệ hạ, đây là đột phá. Như vậy quần quận khí thế, bệ hạ tu vi quả nhiên không phải là chúng ta có thể đụng vào. Các ngươi nói chúng ta lúc nào có thể đủ dường như bệ hạ cái này giống như tu vi cao thâm. Dường như ta cả đời này chỉ cần đạt đến bệ hạ tu vi 1/10, liền hài lòng. 1/10. Chỉ cần đạt đến 2/1/10, ta đều cảm giác là tổ tiên bước lên khói xanh. Nhìn quần quận khí thế cùng cự đại tử kim cự long hư ảnh, đại đường quân sĩ mở miệng bắt đầu nghị luận. Lúc này, phong huyền linh mấy người cũng triệt để vững chắc xuống cơ thể bên trong tu vi và cảnh giới, vừa mở mắt bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ, cường đại như thế bị áp, quần quần khí thế, là bệ hạ, bệ hạ mình cũng đột phá, ha ha, lần này thoải mái, ta đại đường từ trên xuống dưới đồng ý đột phá, chiến lực chỉ sợ tăng vọt gấp mấy lần, kha kha, ta lão tôn cũng đã là thánh nhân 6 tầng, nếu không bao lâu, ta lão tôn cũng mới có thể trở thành đại thánh nhân, đến thời gian, ta lão tôn nhưng chỉ có danh phó kỳ thực tể thiên đại thánh, ngươi cái này đầu khỉ, ngươi lần nào đột phá không có bệ hạ công lao, nếu là không có bệ hạ, chúng ta có thể có tu vi như vậy, kha kha, bệ hạ ân huệ, ta lão tôn có thể vẫn nhớ, nếu là không có bệ hạ. Chỉ sợ ta lão tôn bây giờ còn đang ngũ chỉ sơn ép xuống lắm. Đúng, nếu không có hoàng huynh, ta bây giờ còn là một cái cô hồn dã quỷ. Bách quan nhìn Lý Thế Dân đột phá, trong lòng cực kỳ hoan hỉ. Mừng rỡ nhiều hơn dồn dập bắt đầu nhớ lại dị vang ở tam giới sự tình, mà nhưng vào lúc này, phòng huyền linh ho nhẹ một tiếng. Khập. Bệ hạ bây giờ còn đang đột phá bên trong, chúng ta thân là thần tử cần làm thủ hộ bệ hạ, nghiêm phòng dị tộc người phát giác về sau đến đây quấy rối. Dứt tiếng, các đại thần trong lòng dồn dập căng thẳng, cảm thấy phòng huyền linh nói cực kỳ có lý, vội vã bắt đầu chuẩn bị chăm sóc lên. Không cần. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt mang theo uy áp thanh âm từ một bên vang lên. Lý Thế Dân mở mắt ra, đồng thời chư thiên dị như hết mức tiêu tan, tử kim cự long cũng trở về trong đó. Châm tu vi đã vững chắc xuống, hiện tại việc cấp bách là chạy về Trung Nguyên Thành, vừa mới cái kia một phen dị tượng chỉ sợ sẽ đưa tới không ít dị tộc. Lý Thế Dân mở miệng nói, lãnh đạm thanh âm hạ xuống, phòng huyền linh loại người vội vã sức phải, đồng thời trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cảm giác Lý Thế Dân củng cố tu vi cực kỳ nhanh chóng. Chúng thần tuân chỉ. Đại đường tướng sĩ nghe lệnh, trở về Trung Nguyên Thành, củng cố tu vi. Mệnh lệnh truyền đạt ra, đó lấy đại đường binh lính cùng Lý Thế Dân loại người liền hướng Trung Nguyên Thành mà đi. Trung Nguyên Thành ở trong, đại đường xuất chinh tin tức rất nhanh sẽ lan truyền ra. Mấy ngày này, toàn bộ Trung Nguyên Thành ở trong đều tại nghị luận đại đường xuất chinh, đồng thời làm cái thứ nhất xuất chiến vương triều. Tất cả mọi người bắt đầu tìm hiểu lên đại đường tư liệu. Là cái gì để một cái nhị lưu vương triều có cái này giống như đảm lượng có thể trước hết một mình xuất trạng. Ở trong lòng mọi người, đại đường khẳng định có chút cực kỳ mạnh mẽ đồ vật, hoặc là chiến trận, hay là thiên đạo thánh nhân loại này cấp bậc siêu cường chiến lực, không phải vậy, đại đường không biết cái này giống như tự tin. Nhưng, một phen hỏi thăm xong xuôi, Trung Nguyên Thành ở trong tán tu, hộ vệ cũng hơi có chút choáng váng, dồn dập tại Trung Nguyên Thành ở trong bắt đầu nghị luận. Cái gì? Đại đường vương triều chỉ là một cái vừa mới thăng cấp vương triều, lần thứ nhất tham gia thiên vực chinh chiến, như vậy liền dám cái thứ nhất lao ra đi. Ác như vậy hả? Đại đường vương triều hoàng đế cư nhiên là đại thánh nhân, tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi. Lợi hại như vậy, ác như vậy. Đại đường vương triều, ngoan nhân vương triều nha. Gây không nổi, gây không nổi. Ban đầu nghe nói đại đường đồn đại, tán tu cùng Trung Nguyên Thành hộ vệ trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là khiếp sợ, biết được Lý Thế Dân cường đại tu luyện thiên phú, trong nháy mắt liền hóa thành kính nể cùng tán dương. Đây là một cái ngoan nhân hoàng đế, đồng thời cũng là một kẻ hung ác vương triều. Nhưng, kính nể về kính nể, tán dương về tán dương, bọn họ chưa từng thấy đại đường thực lực, làm nghe nói đại đường lần này ra ngoài chính là tiến công một bộ tộc thời gian, nội tâm ở trong còn là có thêm mấy phần thấp thỏm cùng lo lắng. Mà đối với còn lại một ít không phục nhị lưu vương triều, thì là kiên trì cho rằng đại đường không thể hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ. Không thể, ta Hồng Nham vương triều chính là thực lực mạnh mẽ nhị lưu vương triều, đã tham kiến quá 3 lần thiên vực chinh chiến, chúng ta cũng không dám tùy ý đi khiêu chiến một bộ tộc, hắn một cái lần thứ nhất tham kiến thiên vực chinh chiến vương triều. Đây chỉ là lên tiếng ngẽ con không sợ cọp, chờ bọn hắn thấy được dị tộc chỗ đáng sợ, liền sẽ ngoan ngoãn lui về tới. Trung Nguyên Thành một chỗ quảng trường trước mặt, một vị nhị lưu vương triều đại thần khoa khoa chuyện lạ, ở bên cạnh hắn vây quanh một ít tán tu. Vì lẽ đó, các ngươi không nên bị cái này đại đường vương triều cho mê hoặc, gia nhập chúng ta Hồng Nham vương triều mới là hợp lý nhất. Hồng Nham vương triều đại thần lần thứ hai giang hai cánh tay hô hào, hắn vốn chính là đi ra chiêu thu một ít cường đại tán tu, nhưng chỉ là mấy ngày nay, hầu như sở hữu tán tu đều đang đồn tụng đại đường vương triều, tựa hồ chuẩn bị chờ đợi đại đường cùng Lý Thế Dân trở về, sau đó gia nhập đại đường ở trong. Vậy thì để những người khác nhị lưu vương triều có chút cấp thiết, tán tu tuy nhiên không hội chiến trận, thế nhưng cá nhân thực lực nhưng cực cường, liên hợp lại cũng là một luồng lực lượng. Hơn nữa từng cái vương triều cũng hy vọng mình có thể đủ chiêu thu đến cường lực tán tu. Chỉ là, hiện tại bọn hắn kế hoạch bị đại đường cho quấy rầy. Bởi vậy, không ít vương triều liền phái ra một ít đại thần đi ra tuyên truyền, để thấp đại đường đồng thời, nâng lên chính mình, thuận tiện chiêu thu cường đại tán tu. Chư vị, không thể đang do dự. Ta Hồng Nham vương triều tuyệt đối có thể bảo đảm chư vị an nguy, cái kia cái gọi là đại đường vương triều, bất quá là ngẻ con mới sinh. Hồng Nham vương triều đại thần mở miệng lần nữa hô hào nói, đồng thời trong lòng một trận nói thầm, hy vọng đại đường vương triều người vĩnh viễn sẽ không trở về, như vậy hắn là có thể vẫn thông qua phương thức này tới lôi kéo cao đẳng tán tu. Chư vị, mắt bên trong lấp lóe quá một vệt tinh quang, Hồng Nham vương triều đại thần chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, đại đường vương triều trở về, đại đường vương triều trở về. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một vị tán tu hưng phấn chạy vào, hô to. Cái gì? Nghe tiếng, Hồng Nham vương triều đại thần sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Chương 238, đại đường vương triều trở về. Đại đường vương triều trở về. Đại đường vương triều trở về. Tiếng kinh hô ở toàn bộ Trung Nguyên Thành ở trong vang lên. Xa xa, Lý Thế Dân dẫn theo đại đường quân sĩ tiến vào màn ánh sáng bên trong, trăm vạn tướng sĩ đội ngũ chỉnh tề, vinh quang tỏa sáng, hoàn toàn không giống như là Hồng Nham vương triều đại thần nói như vậy trốn trở về. Lý Thế Dân vượt ở tổ long trên thân, thần thái sáng láng, mang theo nụ cười nhạt, quanh thân thuộc về đế hoàng uy áp phát ra, nhìn qua anh vi thần vũ, khá là bất phàm. Nhìn thấy đường triều mọi người cái này giống như tư thái, Trung Nguyên Thành hộ vệ cùng tán tu tự nhiên sẽ không cho là Lý Thế Dân loại người là bị đánh bại. Chuyện này, nhìn dáng vẻ tựa hồ cái này đại đường vương triều không có cái gì tổn thất nha. Tổn thất? Ta làm sao cảm giác những người này thật giống rất có thu hoạch, ngươi xem những cái tướng sĩ ánh mắt đều là hưng phấn cùng thần khí. Cái này, đại đường sẽ không thật diện sát một bộ tộc đi. Đám tán tu dồn dập mở miệng nghị luận nói, mà đang lúc này, không tin, ta không tin. Một cái nhị lưu vương triều còn là lần đầu tiên đi tới thiên vực, làm sao có khả năng nói diện sát bộ tộc liền diện sát bộ tộc. Hồng Nham vương triều đại thần không biết đến lúc nào, từ trong đám người nặng đi ra, nhìn thấy đại đường mọi người trạng thái, lập tức trợn mắt lên, không thể tin tưởng, cao giọng hét dầm lên. Trong nháy mắt, hắn gọi âm thanh liền đưa tới mọi người chú ý, nhìn thấy người này là Hồng Nham vương triều đại thần, dồn dập quăng tới khinh bị ánh mắt. Người nào nha? Nhị lưu vương triều làm sao? Nhất lưu vương triều còn không phải nhị lưu vương triều thăng lên đến. Người như thế chính là người không nhận ra nhà được. Đúng rồi, chính mình không được liền nói người khác cũng không được. Bốn phía tiếng bàn luận hơi vang lên, nghe tiếng, Hồng Nham vương triều đại thần trực tiếp từ bế. Chuyện này, tự mình nói là đại đường. Đại đường mọi người còn không hề nói gì. Vì sao những tán tu này cùng hộ vệ liền bắt đầu đối chính mình? Hồng Nham đại thần hắn cũng không biết, những tán tu này cùng hộ vệ hướng về Lý Thế Dân là bởi vì Lý Thế Dân tự thân cường đại. Tại Trung Nguyên Thành thậm chí toàn bộ thiên vực, tán tu cùng hộ vệ đối với cường giả có một loại kính nể tình, nhất là so sánh chính mình tuổi tác còn tiểu cường người lại càng là có một loại ước mơ chi tâm. Bây giờ Lý Thế Dân tu vi và tuổi tác sự tình đã sớm tại Trung Nguyên Thành ở trong truyền mở, mọi người đối với Lý Thế Dân là khen không dứt miệng. Ngược lại là đại đường chiến trận đề cập rất ít. Mà ở vương triều bên này, thường thường lấy ra so sánh thường thường đều là chiến trận mà thực sự không phải là đế vương thực lực. Nghe nói bốn phía nghị luận cùng chỉ trỏ trỏ, Hồng Nham đại thần sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thẹn quá thành giận, đại thủ vẫy một cái. Ta. Ngay tại Hồng Nham đại thần đang muốn chỉ trích mọi người, cùng bọn hắn đối với phun thời điểm. Lúc này, không trung đột nhiên một bóng người từ cự đại hắc thạch chiến bảo chạy như bay lại đây, đứng ở Lý Thế Dân loại người trước mặt. Ha ha ha, Lý đạo hữu, lần này diệt trừ đen vinh nhất tộc có thể nói là công đầu một cái nha. Thành chủ cùng ta chờ đã ở thành bên trong mượn pháp bảo nhìn thấy Lý đạo hữu phong thái, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Một đạo sang sảng tiếng cười qua đi, mênh mông thanh âm ngay tại toàn bộ Trung Nguyên Thành ở trong lan truyền đi ra. Đúng thế, Lê chủ bạc. Nhìn không trung thân ảnh, một ít bọn hộ vệ dồn dập mở miệng nói. Lê Thiên Hải làm Trung Nguyên Thành ở trong Thiên Đạo Thánh Nhân, hầu như ngốc thời gian người cao đều biết. Nhìn thấy Lê Thiên Hải xuất hiện, còn khách khí như thế cùng Lý Thế Dân nói chuyện, trong nháy mắt, nguyên bản Lý Thế Dân là tuyệt thế thiên tài xưng hào An Vị Thực, mà tiếp tục nghe Lê Thiên Hải nói nội dung, toàn bộ Trung Nguyên Thành liền nổ thành một đoàn. Là thật, Đại Đường Vương triều lại thật diện sát một bộ tộc. Hắc Vinh bộ tộc, hẳn là Sạ La Mạn Giờ Di Đa E dị tộc, chúng nó độc dịch có thể khó đối phó nha. Sạ La Mạn Giờ Di Đa E dị tộc, một bộ tộc chỉ sợ có trăm vạn chỉ đi. Hơn nữa thành niên Sạ La Mạn Giờ Di Đa E có thể đạt đến nhân tiên 3 tầng thậm chí đỉnh phong, xem ra cái này Đại Đường Vương triều thực lực rất mạnh. Cái này Đường Hoàng cũng rất mạnh, tướng sĩ cũng cần làm rất mạnh. Ta xem, chúng ta không bằng liền gia nhập Đại Đường Vương triều, so với còn lại Nhị Lưu Vương triều có thể muốn khá hơn một chút. Đúng, ta cảm giác so trước đó mấy cái kia vương triều có quan hệ tốt một ít, ta nhớ rằng bên trong có cái tên gì, Hồng, đúng, Hồng Nham Vương triều, khẳng định so với những này vương triều muốn an toàn rất nhiều. Nghe tiếng, đám tán tu bắt đầu nghị luận, từng cái nhìn về phía Đại Đường quân đội tràn đầy phấn khởi, cùng với một ít không có gia nhập Nhất Lưu Vương triều mà thất hồn lạc phách tán tu, lúc này trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hồi hộp. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Hồng Nham Vương triều đại thần trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, lúc này liền sững sờ ở tại chỗ. Trung Nguyên Thành chủ Bạc đại nhân tự mình đi ra an ủi Đại Đường, nói Đại Đường diệt sát Đen Vinh nhất tộc, đây cơ hội chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghe đến đó, Hồng Nham Vương triều đại thần vừa tổ chức lời hay ngữ, lập tức liền muốn nói ra miệng, hiện tại hắn lại không thể không nghẹn trở lại. Trong nháy mắt, Hồng Nham Vương triều đại thần trong lòng liền tràn ngập phiền muộn đồng thời, lại càng là nhiều mấy phần tức giận. Ồ, vậy thì không phải là Hồng Nham Vương triều người sao? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Hồng Nham Vương triều đại thần bên tai vang lên một thanh âm, một vị chuẩn thánh tán tu nhìn về phía hắn. Trước mấy ngày, người này còn nói Đại Đường Vương triều chỉ là ngẻ mới sinh không sợ cọp, không được, kết quả hôm nay người ta sẽ trở lại. Thực sự là. Tiếp đó, lại là một thanh âm vang lên, nghe tiếng, Hồng Nham Vương triều đại thần sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, xấu hổ khó nhịn, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Hồng Nham Vương triều chỗ tiểu thiên địa chạy như bay đi qua. Thấy cảnh này ở phía sau hắn mọi người ầm ầm cười ha hả. Lúc này, ở một mặt khác, không trung, Lý Đạo Hữu, những vật này là thành chủ khen thưởng cho Lý Đạo Hữu, mong rằng Lý Đạo Hữu thu cẩn thận. Lê Thiên Hải phất ống tay áo một cái, đó lấy hai cái vật phẩm liền xuất hiện ở Lý Thế Dân trước mặt, một cái là một cái hắc sắc trận bàn, phía trên dũng động thiên vực đặc hữu khí tức, một cái khác thì là một cây bằng kiếm, tản ra linh khí, nhìn qua là một cái linh bảo. Cái này hai cái vật phẩm, hắc sắc trận bàn tên viết thiên vực hiểu biết tinh bản, chính là vật hái thiên vực ở trong đen giải thạch luyện chế, có thể mở ra thiên vực thế giới cùng đại thiên thế giới trong lúc đó thông đạo. Bất quá nếu là cần thông qua số lớn nhân mã liền cần thiên vực đồng dạng phối hợp. Đây là sở hữu vương triều bố trí, lần sau thiên vực chinh chiến, Lý Đạo Hữu là có thể sử dụng bảo vật này. Ngoài ra, hiện tại nếu là ở đại thiên thế giới có một ít chuyện khẩn cấp cũng là có thể trở về. Chỉ bất quá, ngày hôm nay vực hiểu biết tinh bản không có thiên vực phối hợp, cá nhân sử dụng cần đại lượng pháp lực thôi thúc hơn nữa cần một đoạn dẫn dắt thời gian, vì lẽ đó chiến đấu thời gian, ghi nhớ kỹ không thể sử dụng. Lê Thiên Hải đối với Lý Thế Dân mở miệng giải thích nói xong trận bản, đó lấy, Lê Thiên Hải ánh mắt lại để qua một bên linh khí lấp lóe trên đoạn kiếm. Cái này một cây bản kiếm. Chương 239, Yêu Nghiệt Đế Vương. Yêu Nghiệt Vương Triều. Cái này một cây bản kiếm chính là thành chủ đại nhân ở dị tộc trong tay thu được, chính là vô danh linh bảo, khá là thần bí, thành chủ đã từng nói, trong đó phong ấn cự đại lực lượng, thế nhưng vẫn không có hiểu thấu đáo. Sau đó vẫn bỏ không tại Trung Nguyên thành bảo khố ở trong. Lần này Lý Đạo Hữu trận đầu chiến thắng, cái này coi như làm là cho Lý Đạo Hữu điểm tốt. Dứt tiếng, Lê Thiên Hải tay khẽ động, hai cái bảo bối liền rơi xuống Lý Thế Dân trong tay, trong nháy mắt, Lý Thế Dân vẻ mặt biến đổi, hơi nhướng mày, ánh mắt đặt ở hai cái bảo vật phía trên. Nói cho đúng là đặt ở thanh đoạn kiếm này phía trên. Thiên vực hiểu biết tinh bản chính là mở ra thông đạo pháp bảo, không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng cái kia một thanh đoạn kiếm nhưng dường như Lê Thiên Hải nói tới khá là thần bí, vào tay, Lý Thế Dân liền có thể đủ cảm nhận được một luồng dị dạng trầm trọng cảm giác, đoạn kiếm này tựa hồ so với Hiên Viên kiếm cùng Đông Hoàng Trung gộp lại còn nặng hơn vài lần. Trước Tôn Ngộ Không kim cô đồng, ở đoạn kiếm trọng lượng trước mặt cùng với số lẻ cũng không tính, căn bản chính là bị không đáng kể bộ phận, dù sao bây giờ Lý Thế Dân đã là lớn thánh nhân tu vi, làm cho hắn cảm thấy trầm trọng đồ vật đã tuyệt đối không phải là vật chất trọng lượng phía trên. Chuyện này Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn về phía Lê Thiên Hải. Ha ha, xem ra Lý Đạo Hữu cũng cảm nhận được. Lần này chúng ta cũng không biết, bao quát thành chủ đại nhân cũng không có làm rõ cây đoạn kiếm này thần bí chỗ. Bất quá, Lý Đạo Hữu bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, trên thân tất nhiên có đại đạo quan tâm. Đoạn kiếm này hay là sẽ có một ngày có thể tại Lý Đạo Hữu trên tay giải được đáp án. Lê Thiên Hải mở miệng cười nói, hắn tuy nhiên nói thì nói như thế, thế nhưng trong lòng cũng không báo cái gì hy vọng. Bất quá lập tức suy nghĩ chuyển động, lại mở miệng nói, nếu đoạn kiếm này đã thuộc về Lý Đạo Hữu, không bằng Lý Đạo Hữu liền cho đoạn kiếm lên một cái tên đi. Nghe nói đến Lê Thiên Hải, Lý Thế Dân khẽ cau mày. Như vậy trầm trọng, vẫn là tại Thiên vực phát hiện, không bằng liền gọi Thiên Nặng đi. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói, "Chúc mừng bệ hạ thích thu hoạch chí bảo." Một bên phòng huyền linh loại người thấy thế vội vã mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, đó lấy, liền thử nghiệm dùng pháp lực thôi thúc một hồi, thế nhưng kết quả nhưng hơi có chút khiến người ta thất vọng, đoạn kiếm cũng không lúc đích. Thấy cảnh này, phòng huyền linh loại người hơi sửng sở, nhưng Lý Thế Dân nhưng trong lòng ấy nãy rung chuyển. Chính mình sử dụng Thiên Diễn Thánh Kinh lại cũng không có thôi diễn đi ra đoạn kiếm lai lịch cùng thành phần. Cái này tất nhiên sẽ là một cái ở thiên đạo quy tắc bên trên bảo vật, chẳng lẽ là đại đạo linh bảo? Lý Thế Dân theo thói quen suy đoán nói, nhưng nó lấy, hắn cũng không có nhiều suy tư hơn, đối diện Lê Thiên Hải hoàn thành nhiệm vụ đã chuẩn bị từ biệt. Ha ha, Lý đạo hữu, giá như vậy hủ trước hết cáo tử. Lê chủ bạc đi thong thả. Xoay người lại, Lê Thiên Hải hướng về Hắc Thạch Chiến Bảo chạy như bay, không trung, Lý Thế Dân dẫn theo đại đường quân đội hướng về số 13 tiểu thiên địa ở trong chạy như bay đi qua. Đến Hắc Thạch Chiến Bảo, nhìn không trung Lý Thế Dân loại người, Lê Thiên Hải mắt bên trong nhưng tràn đầy vẻ chấn động. Ngay tại vừa nãy Lý Thế Dân vận dụng pháp lực thời điểm, hắn lại nhận ra được Lý Thế Dân tu vi lại đột phá, âm thầm sử dụng thần thức đem những cái khác đại đường người nhìn quét một lần, Lê Thiên Hải trong lòng càng thêm chấn động không ngớt. Không chơ chủi là Lý Thế Dân, toàn bộ đại đường quân đội lại cũng đột phá. Trong nháy mắt, Lê Thiên Hải cảm giác mình tam quan trong nháy mắt bị phá vỡ, vốn cho là nhìn thấy bất mãn 50 tuổi đại thánh nhân đã xem như kinh thế hai tục, thế nhưng bây giờ nhìn lại, này con là tiểu vu gặp đại vu. Ra ngoài một vòng đánh một cái hắc vinh bộ tộc, toàn bộ đại đường quân sĩ toàn bộ đột phá thăng cấp, đây là cái gì đại đạo thao tác? Yêu nghiệt nha. Lê Thiên Hải ở trong lòng cảm thán nói. Yêu nghiệt đế vương, yêu nghiệt vương triều. Ngẩng đầu nhìn số 13 tiểu thiên địa, Lê Thiên Hải mắt bên trong lập lòe phức tạp quan mang. Chỉ sợ không cần bao lâu Đông Châu lại sẽ xuất đến một cái nhất lưu vương triều, thậm chí đỉnh phong vương triều. Thật, Đường Hoàng thật dẫn dắt đại quân tấn công xong đến Hắc Vinh bộ tộc. Số 13 tiểu thiên địa bên trong, Đại Chu Thiên Tử một mặt chấn động nhìn truyền lệnh quan viên. Ở hắn một bên, Mây Xanh Thiên Tử mắt bên trong cũng nhiều ra mấy cái bôi tinh quang. Làm thời gian tồn tại so sánh dài nhị lưu vương triều, Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử cũng minh bạch dị tộc bộ tộc đại diện cho cái gì, có thể chắc chắn diệt một cái dị tộc bộ tộc, tất nhiên có chút tuyệt đối nhị lưu vương triều thực lực. Đại Chu Thiên Tử biết được đại đường là từ nhỏ thiên địa ở trong phi thăng, trên thực tế, khi tiến vào thiên vực trước, Đại Chu Thiên Tử đối với đại đường cuối cùng chiến lực vẫn còn không có ấn tượng, dù sao mấy lần chinh chiến đều là đè lên đối phương đánh. Mà bây giờ, mặc kệ Lý Thế Dân đánh Hắc Vinh bộ tộc vận dụng có phải hay không toàn bộ thực lực, bây giờ, đại đường đều có thực lực và Đại Chu cùng với Mây Xanh Vương Triều phân đỉnh đối kháng, mà lại nói không cho phép so với hai nhà bọn họ Vương Triều mạnh hơn nhiều. Cái này Đường Hoàng, đây là thiên nhân nha. Ánh mắt ở trong lộ ra cực kỳ chấn động biểu hiện, Đại Chu Thiên Tử không khỏi sợ hãi than. Nghe tiếng, một bên Mây Xanh Thiên Tử cũng gật gù. Khoảng thời gian này, đại đường sự tỉnh, hắn đã từ Đại Chu Thiên Tử nơi này nghe nói một ít, vốn là hắn cho rằng cái này Đường Hoàng Lý Thế Dân có thể chiến thắng bốn phiên quốc khiến cho Đại Chu đến hợp tác, cũng đã xem như đến phi thăng quốc độ đỉnh phong. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao, một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng mạnh. Cái này Đường Hoàng Lý Thế Dân cùng đại đường quả thực là đang cậy mới bọn họ đối với lực lượng nhận thức. Nguyên lai trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy. Thế nhưng vì sao mình không được? Mây Xanh Thiên Tử rơi vào suy tư bên trong, thế nhưng muốn thời gian thật dài vẫn còn không có muốn minh bạch. Mà một mặt khác, Đại Chu Thiên Tử đem Lý Thế Dân thán phục là thiên nhân, nhưng cho Lý Thế Dân cùng đại đường cường hãn như thế một cái giải thích. Khí vận. Lý Thế Dân nhất định là đại đạo bên dưới khí vận chi tử. Đại đường nhất định là đại đạo bên dưới khí vận quốc gia. Đại đạo nâng đỡ phía dưới, khó nói còn có thể có được thất bại khả năng. Như vậy quốc gia cùng đế vương. Khí. Không thể chọc. Không thể chọc. Ý niệm trong lòng quyết định, Đại Chu Thiên Tử quyết tâm trở lại về sau liền cùng Lý Thế Dân lần thứ hai đặt thành minh ước, hai nước không xâm phạm lẫn nhau, thân thiện tới lui. Suy nghĩ phun trào, quyết định, trong nháy mắt, Đại Chu Thiên Tử tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên thân thể. Người đến, chuẩn bị một chút. Đi tới nên tiếp Đường Hoàng cùng đại đường quân sĩ đi vào tiểu thiên địa ở trong. Một đạo mệnh lệnh hạ xuống, rất nhanh, toàn bộ Đại Chu quân đội liền bắt đầu hành động. Chốc lát, Đại Chu Thiên Tử rốt cục được thoại nguyện nên tiếp đến Lý Thế Dân cùng đại đường quân sĩ. Mà khi nhận ra được Lý Thế Dân cùng đại đường quân sĩ cùng với đại đường văn võ bá quan, lại cũng đột phá, trong nháy mắt, Đại Chu Thiên Tử liền rơi vào tự bế ở trong. Một bên, Mây Xanh Thiên Tử đầy đủ sưng sờ nửa ngày thần tài chậm lại đây. Thiên nhân, thiên nhân. Đây là chân thiên người vậy. Chương 240, bí ẩn. Thiên vực là nhân tộc sáng tạo. Trung Nguyên ngoại thành, Hắc Vinh bộ tộc nơi ở. Tuôn rơi tốc, từng đạo tiếng vang từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Hắc sát thổ địa phía trên, chỉ gặp từng con xạ là mạn dở dị đại dị tộc đang không ngừng hướng về Hắc Vinh bộ tộc sở sinh sinh hoạt cái hố khu vực tới gần. Dị tộc ở giữa là có thể thông qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng, tuy nhiên loại ảnh hưởng này không phải rất sâu, nhưng sát thực tồn. Liên vừa rồi, sinh hoạt phụ cận còn lại xạ là mạn dở dị đại dị tộc đồng bạn cảm nhận được một cỗ cường đại bất an. Nơi này cùng lúc, đen vinh không thuê nơi ở còn phát ra cường đại dị tượng. Cảm giác được điểm này về sau. Sở hữu xạ là mạn giờ gì đại dị tộc kỳ tha bộ tộc phái ra đại lượng xạ là mạn giờ gì đại chiến sĩ đi vào Hắc Vinh bộ tộc nơi ở. Vậy mà tới gần về sau, t. Đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng tê ở đây bên trên vang lên. Phía trước nhất một cái tử vinh ánh mắt ở trong dũng động vô tận bi phẫn cùng lửa giận. Trước mắt hắn, nguyên bản Hắc Vinh bộ tộc sinh hoạt địa phương đã biến thành địa ngục đồng dạng tồn. Mấy triệu đen vinh chiến sĩ thi thể nằm ngang cái hố chi địa, từ dưới chân đến ánh mắt cuối cùng, toàn bộ đều là đen vinh thi thể, từng bãi đen vinh huyết dịch hội tụ, sau đó thẩm thấu đến dưới mặt đất Hắc Vinh bộ tộc trụ sở ở trong. Một màn này rơi xuống còn lại xạ là mạn giờ gì đại ệ chiến sĩ trong mắt vô cùng đau lòng, cùng lúc cũng vô cùng phẫn nộ. Thoáng điều tra một cái, xạ là mạn giờ gì đại ệ chiến sĩ liền hiểu hung thủ là người nào, nhân tộc. Đại thiên thế giới ở trong nhân tộc. Dị tộc ở giữa cũng không phải là tuyệt đối hòa bình, nhưng nói chung là sẽ không xuất hiện loại này đại quy mô diệt sát hành vi, trừ phi là thiên địch quan hệ, nhưng trên thực tế tại thiên vực bên trong, thiên địch quan hệ cũng không nhiều, với lại coi như tồn, một phương cũng vô pháp trực tiếp diệt sát một phương khác. Chỉ có nhân tộc có thể đi làm ra dạng này sự tình. Đồng dạng dị tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, đồng dạng cũng chỉ sẽ đối với nhân tộc làm ra đồng dạng sự tình, bởi vì nhân tộc cũng không phải là thiên vực ở trong nguyên thủy chủng tộc. Cô. Phẫn nộ nói chuyện với nhau âm thanh Hắc Vinh bộ tộc vị trí địa phương vang vọng mà lên, Tử Vinh, Lam Vinh, Bùi Vinh cùng xạ La Mạn Giờ dị đại dị tộc bên trong, lớn nhất bộ tộc, các quốc hồng bộ tộc chiến sĩ nhao nhao giống giận. Mà chúng nó tiếng giống giận dữ âm liền là đối nhân tộc phẫn nộ, cùng cần bọn họ trả giá bằng máu. Liên hợp công kích. cái này sẽ là dị tộc trả thù cường lực nhất thủ đoạn, với lại loại này liên hợp thường thường không đơn giản sẽ là một dị tộc. Tu cục. Hô. Tê lạc. Tràn đầy tức giận tiếng gầm tiếp tục ở đây bên trên vang lên, sau một lát, theo sát, tứ đại bộ tộc chiến sĩ tựa hồ minh xác cái gì, chúng nó hướng về đen vinh nhất tộc chiến sĩ gửi lời chào được bên trên xạ là mạn giờ gì đại dị tộc người chết lễ tiết, sau đó cất bước, nhanh chóng hướng về chính mình bộ tộc lao vùn vụt mà. Tuân rơi tốc. Cái này chút xạ là mạn giờ gì đại đến nhanh, đi cũng nhanh, sau một lát, cái này chút xạ là mạn giờ gì đại liền biến mất cái hố chi địa, đem tin dữ này cùng phẫn nộ mang về chính mình bộ tộc ở trong. Trung Nguyên Thành, Hắc Thạch Chiến Bảo ở trong. Thanh chủ, Đại Đường Vương Triều cùng Đại Đường Vương Triều Đế Vương đã trở về. Lê Thiên Hải đối Trung Nguyên Thành thành chủ Lạc Phàm mở miệng nói ra, nghe tiếng, Trung Nguyên Thành thành chủ khẽ gật đầu, không xem qua vẻ vang lại để ở trước mặt hắn một tấm bản đồ phía trên. Lần này đệ nhất quét sạch là xạ là mạn giờ gì đại dị tộc, bọn họ tuy nhiên tại thiên vực ở trong phân bố phổ biến tán, nhưng ta Trung Nguyên Thành xung quanh cũng chỉ có 5 bộ tộc. Bất quá phải cẩn thận là, không thể để cho chúng nó liên hợp đến chỗ càng sâu xạ là mạn giờ gì đại dị tộc. Cho nên lần này, chúng ta muốn chủ động xuất kích, không đều liên hợp, trực tiếp diệt sát. Lạc Phàm nhìn xem trên bản đồ mấy cái điểm, tiếp theo, lại mở miệng nói. Với lại, đại quân vừa ra, không riêng gì xạ La Mạn Giờ Dị Đại Ệ tính cả xạ La Mạn Giờ Dị Đại Ệ bên người có thể sẽ xuất thủ cự xương dị tộc, chính vậy dị tộc tam đại tộc trực tiếp diệt sát, chờ đợi nơi xa còn lại đại dị tộc phản ứng liên hợp, chúng ta một mực đem phiến địa vực này khóa lại, liền có thể tiếp tục mở rộng Trung Nguyên Thành bức xạ phạm vi, đẩy về phía trước tiến, trợ giúp đến Thiên Nguyên Thành. Lạc Phàm tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng là hắn ngữ khí tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu, hoàn toàn không có nghe đến Lê Thiên Hải lời nói. Thành chủ. Lê Thiên Hải lại la lên một tiếng. A. Cái này lúc, Lê Thiên Hải lấy lại tinh thần, chuyện gì? Thành chủ, Đại Đường Vương Triều trở về. Lão Hủ đã dựa theo thành chủ chỉ thị đem hai loại bảo vật đưa cho Đại Đường Thiên Tử. Chỉ là Lão Hủ phát hiện một kiện rất chuyện trọng yếu. Lê Thiên Hải mở miệng nói. A, cái gì chuyện trọng yếu? Lạc Phàm kinh dị. Đại Đường Thiên Tử cùng Đại Đường quân sĩ bao quát văn võ bá quan ở bên trong, chinh chiến một phen về sau, tựa hồ cũng đột phá cảnh giới. Đại Đường Thiên Tử càng là từ Đại Thánh Nhân 6 tầng đột phá đến thất tầng, điểm này Lão Hủ tuyệt đối không có nhìn lầm. Về phần Đại Đường quân sĩ, chí ít có một nửa người đột phá, với lại Lão Hủ cảm giác không chống chân là đột phá một cái cấp bậc, rất có thể liên tục nhảy vọt mấy cái cấp bậc. Lê Thiên Hải cho mày, nghi hoặc mở miệng nói. Lý Thế Dân cùng văn võ bá quan cũng đột phá điểm này, Lê Thiên Hải có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng là trăm vạn đại quân cùng nhau đột phá, loại chuyện này liền có chút khủng bố cùng không thể tưởng tượng. Phải biết Đại Đường quân sĩ là chinh chiến đánh trận, cũng không phải nghe đạo, lại có dạng này sự tình. Nghe tiếng, Lạc Phàm ánh mắt ở trong cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Trước đó không lâu hắn nghe được Lê Thiên Hải đối Lý Thế Dân khen không dứt miệng, hắn vốn cảm thấy liền là một thiên túng kỳ tài, còn vì Lý Thế Dân làm đế vương mà cảm thấy bất hạnh. Nhưng là hiện, nghe xong Lê Thiên Hải lời nói, chính hắn cũng khiếp sợ. Lê Thiên Hải cũng không phải tùy ý loạn kéo người, có thể nói lời này, đoán chừng còn có mấy phần bảo thủ thành phần. Nói như vậy, cái này Đại Đường cùng Đại Đường Thiên Tử trên người có cơ duyên và bí mật. Thôi, thủy chung là chúng ta nhân tộc. Năm đó chúng ta nhân tộc tổ tiên nếu là tại nội bộ lên phân tranh, bây giờ chúng ta nhân tộc làm sao có thể lưu lạc trình độ này, ủy khuất cái này Đông Châu bên trong, tính cả thiên vực cũng quét ngang không. Ánh mắt ở trong đầu tiên là lộ ra một vòng rung động, tiếp theo, Lạc Phàm trong mắt lại thêm ra mấy phần cô đơn. Hắn tuy nhiên bộ dáng là một người trung niên, nhưng là tuổi tác phía trên nhưng lại không biết là Lê Thiên Hải gấp bao nhiêu lần. Với lại làm Trung Nguyên Thành thành chủ, Lạc Phàm bản thân thực lực càng là vô cùng cường đại, có thể nói đã có thể chạm tới Đông Châu nhân tộc hạch tâm, đối với nhân tộc ở trong bí ẩn cũng có chỗ hiểu biết. Chỉ là, vừa nghĩ tới cái kia chút bí ẩn, Lạc Phàm trong lòng liền khó tránh khỏi thất hồn lạc phách. Đã từng nhân tộc là cường đại cỡ nào, tạo dựng lên cường đại cỡ nào vương triều. Nhưng là bây giờ nhân tộc, tính cả một thiên vực cũng quét ngang không, với lại cái này thiên vực vẫn là lúc trước nhân tộc sáng tạo, ý đồ thuận tiện nhân tộc quật khởi cùng phát triển, nhưng là bây giờ cư nhiên trở thành nhân tộc cường đại trở ngại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lạc Phàm tâm thần liền có mấy phần bị thương. Nhưng là hiện trong lòng hắn lại không khỏi đột nhiên nghĩ đến Đường Triều. Có lẽ bọn họ có thể, ai, chỉ là hiện quá yếu ớt. Thở dài một hơi, Lạc Phàm lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Chương 241, chuẩn bị quét sạch. Vương Triều hành động. 3 ngày sau đó, Trung Nguyên Thành thành chủ phủ ở trong truyền tới một đạo cực kỳ kình bạo tin tức. Trung Nguyên Thành thành chủ Lạc Phàm quyết định liên hợp trước mắt đóng quân Trung Nguyên Thành ở trong sở hữu Vương Triều, đối Trung Nguyên Thành xung quanh dị tộc tiến hành đại thanh quét, trong đó bao quát xạ là mạn giờ gì đại ẹ, cự xương, chính vậy các loại mấy cái dị tộc. Chỉ lệnh vừa ra, trước hết các đại vương triều ở giữa liền truyền lại sôi trào lên, nhao nhao bắt đầu hiệp thương. Mà nghe nói tin tức này về sau, Trung Nguyên Thành đảng cuối cùng tán tu cũng nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Lạc Phàm là dạng gì người? Tán tu trong lòng rõ ràng nhất, làm tại thiên vực ở trong chinh chiến lâu dài thượng vị giả, sát phạt quyết đoán, nên ngừng tức đoạn là điều kiện chủ yếu. Lạc Phàm chấp trưởng Trung Nguyên Thành, đã từng có một lần bị đại quân dị tộc đột phá, Lạc Phàm lúc này bỏ qua mấy vạn tên tán tu hộ vệ, mang theo thiên đạo thánh nhân, tiểu thiên địa còn có một số người khác chạy. Cuối cùng ổn định lại thành lập mới Trung Nguyên Thành. Có chút tu sĩ bất mãn Lạc Phàm quyết sách, bắt đầu chống lại, đối với cái này Lạc Phàm căn bản không có bất kỳ giải thích nào cùng bằng giao, chỉ có một chữ, giết. Chuyện này về sau, Trung Nguyên Thành ở trong tán tu cùng hộ vệ cơ bản đều đúng Lạc Phàm ôm một loại lòng kính sợ, với lại bọn họ cũng triệt để minh bạch, Lạc Phàm bảo hộ chỉ có tiểu thiên địa cùng Trung Nguyên Thành, đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì che chở. Bây giờ, chiến tranh chỉ lệnh đã khai hỏa. Bọn hộ vệ còn tốt, chỉ ít thành phá đi trước không có lấy vấn đề an toàn. Nhưng là, đám tán tu lại nhao nhao kích động lên, nhất là không có gia nhập Vương Triều biên chế tán tu càng là lo lắng. Lý Tinh Biện chính là một người trong số đó, mặt khác, Vương Thiên Nhất đến hiện cũng không có lựa chọn kỹ càng. Lý Minh, như thế nào? Thành chủ lần này đã hạ lệnh. Trung Nguyên thành một tòa trong gian phòng, Vương Thiên Nhất nhìn xem tới bái phòng Lý Tinh Biển mở miệng nói:
"Ai, nhị lưu vương triều cho cùng điều kiện ngược lại là có thể, nhưng lần này ta là có một chuyện yêu cầu vương huynh."
Lý Tinh Biển mở miệng nói:
"A, có chuyện?"
Vương Thiên Nhất nghi ngờ nói:
"Đúng, trước đó đại đường vương triều, vương huynh không phải cùng đại đường thiên tử có chút giao tình sao? Ta muốn cho vương huynh bán mặt mũi, để cho ta cùng mấy cái đồ đệ gia nhập đại đường vương triều ở trong."
Lý Tinh Biển nhướng mày, có chút xấu hổ.
"Đại đường, bọn họ không phải một nhị lưu vương triều sao? Liền xem như chiến thắng một bộ tộc cũng không trở thành tính cả Lý huynh dạng này người cũng tiến không đi thôi."
Vương Thiên Nhất kinh hãi:
"Đâu chỉ tiến không đi."
Nghe tiếng, Lý Tinh Hải thần tình phía trên dò dỉ ra một vòng đăm chát, tiếp tục mở miệng nói: "Vương huynh xem ra còn không biết, cái này đại đường vương triều chinh chiến một hắc vinh bộ tộc, nhưng là trở về sau, đại đường tất cả mọi người tu vi cũng tăng lên một cấp, có thậm chí đột phá nhiều lần. Hiện một số người quyết định đánh đại đường vương triều ở trong có bí ẩn, một chèn phá đầu đều muốn gia nhập. Tính cả nguyên bản định gia nhập nhất lưu vương triều người, nay thì cũng muốn gia nhập đại đường vương triều." Tiếng nói vừa ra, Lý Tinh Biển thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ.
Vương Thiên Nhất trong mắt tinh mang lại lóe lên:
"Cái gì? Tất cả mọi người đột phá?
Quân sĩ cũng đột phá?"
"Đúng.
Cho nên tốt nhiều nhân tài chèn phá đầu muốn gia nhập, dạng này vương triều đơn giản quá kinh khủng."
Lý Tinh Biển mở miệng nói.
Vương Thiên Nhất trong mắt quang mang càng thêm tràn đầy, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Quân sĩ toàn bộ đột phá, vẻ mặt này chính hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu thật là dạng này, lớn như vậy đường ổn thỏa có một loại nào đó bí ẩn, có thể giúp chính mình đột phá. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Nhất tâm thần trong nháy mắt liền nổi loạn.
Đột phá?
Đối với tán tu tới nói, đây là mê hoặc chí mạng, với lại đại đường thực lực, chinh chiến ở trong không phải thuộc về hẳn phải chết pháo hôi cấp bậc, nếu là đầu nhập vào đại đường có thể còn sống xuống tới, đột phá, như vậy cái này giá trị sẽ so tại cái khác nhất lưu vương triều đại suất không biết vô số lần.
"Đi, ta và ngươi một khối đại đường vương triều nhìn xem."
Vương Thiên Nhất cũng hưng phấn mở miệng nói.
Này lúc, số 13 tiểu thiên địa ở trong.
"Bệ hạ, Trung Nguyên thành đã truyền đến mệnh lệnh, muốn bắt đầu quét sạch dị tộc."
Một tòa trên đại điện, Phong Huyền Linh đối Lý Thế Dân mở miệng nói.
"Trừ cái đó ra, bệ hạ, Trung Nguyên thành ở trong tán tu có không ít người hy vọng có thể gia nhập ta đại đường quân đội. Vi thần đã phái người nghe qua, tại thiên vực chinh chiến ở trong thật có dạng này thói quen, với lại những tán tu này thực lực cũng so với vì cường đại, chỉ là không có cách nào tổ hợp thành vì chiến trận." Sắp tán tu sự tình hướng về Lý Thế Dân giải thích một lần, Lý Thế Dân trong lòng cũng minh rất nhiều, khoát khoát tay.
"Vậy liền chọn ưu tú thu nhận."
"Bệ hạ, ở trong đó có chút mang theo đồ đệ mình, với lại là lúc trước chúng ta tiến vào thiên vực liền gặp những người này."
Phong Huyền Linh hỏi thăm.
"Không sao, chỉ cần không dắt ta đại đường chân sau liền có thể, cụ thể phòng ái khanh ngươi tự hành xử trí liền có thể."
Lý Thế Dân mở miệng nói.
"Ngoài ra, Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử hy vọng chinh chiến thời điểm cùng chúng ta đại đường liên thủ, cùng nhau đối kháng càn quét dị tộc."
Phong Huyền Linh tiếp tục mở miệng báo cáo, cái này tiếng nói vừa ra, Lý Thế Dân khẽ cho mày.
"Sau đó chấm cùng bọn hắn cùng nhau hiệp thương đi. Cụ thể vẫn là muốn nhìn chúng nguyên thành còn lại vương triều. Lần này chinh chiến chỉ là quét sạch, nên là không có quá lớn nguy hiểm. Thông chi tướng sĩ, chuẩn bị kỹ càng trạng thái, tuy nhiên đại quân cùng nhau hành động, nhưng cũng không sợ bài trừ xảy ra một cái vấn đề khác."
Lý Thế Dân mở miệng nói, nghe tiếng, Phong Huyền Linh gật đầu, tiếp lấy liền bắt đầu an bài xuống.
Mà này lúc, trừ đại đường bên ngoài, còn lại vương triều cũng bắt đầu chuẩn bị. Lần này, Trung Nguyên thành thành chủ ổn thỏa sẽ đem khu vực phân chia ra, đây là dị vãng thông lệ. Bây giờ tăng thêm ta Xích Viêm vương triều, Nhất Lưu vương triều đã có 7, cái này bên trong, Trinh Vải dị tộc vị trí chỗ ở cách Trung Nguyên thành xa nhất, nên sẽ phân phối 3 Nhất Lưu vương triều, còn lại 2 cái khu vực nên chỉ có 2 vương triều. Bất quá, Trinh Vải dị tộc vị trí chỗ ở, dị tộc số lượng nhiều nhất, có thể thu hoạch được khí vận cũng là nhiều nhất. Lần này ta Xích Viêm vương triều, 3 triệu tướng sĩ tiến công, nhất định phải cầm xuống nơi đây.
Xích Viêm vương triều Thiên Tử Viêm Kỳ ánh mắt ở trong triển lộ lấy tinh quang, đối với hắn mà nói, lần này thiên vực chinh chiến chính là vì để Xích Viêm vương triều trèo lên trên một bước, trở thành Nhất Lưu vương triều ở trong bóp đỉnh phong vương triều. Hiện quét sạch giai đoạn, Viêm Kỳ căn bản cũng không e ngại cái này chút giải rác dị tộc, tự nhiên là nghĩ đến chiếm cứ Tư Nguyên, hướng về Trinh Vải dị tộc địa bàn xuất phát mà.
"Bệ hạ, lần này Trinh Vải dị tộc chiến trường chỉ sợ còn lại mấy cái Nhất Lưu vương triều cũng sẽ không chấp tay nhường cho. Chúng ta là không phải cần cùng còn lại Nhất Lưu vương triều thương thảo một phen?"
Cái này thì dưới đáy một vị đại thần mở miệng nói ra, nghe tiếng, Viêm Kỳ vung tay lên.
"Không cần,
chỉ cần chinh chiến, chúng ta động tác càng nhanh."
Chương 242, dị tộc, nhân tộc.
Đại chiến mở ra.
Mấy ngày sau, Trung Nguyên thành bên ngoài, dị tộc nơi ở.
Cô.
Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại dị tộc mỗi cái bộ tộc các đại trưởng lao tập hợp một chỗ, chúng nó đứng thẳng một tòa hắc thạch đắp lên trên bệ thần, một túi người nói nhỏ lấy. Trên bệ thần cung phụng là một Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại tượng thần, tượng thần phía trên sinh trưởng 8 cánh tay, cùng Lý Thế Dân hắc vinh bộ tộc tìm tới tượng thần có chút tương tự, chỉ là một cái Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại tượng thần 8 cánh tay phía trên cũng nắm vũ khí, chính là Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại dị tộc cung phụng chiến thần. Chiến thần vì chiến tranh mà sinh, tế tự chiến thần là vì chiến tranh. Mấy vị Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại các bộ tộc đại trưởng lão một phen hành lễ về sau, nói ra một đống lớn lời nói, tiếp theo chỉ gặp ông một tiếng, một mảnh ánh sáng từ chiến thần pho tượng phía trên lấp lóe mà lên, hóa thành quang mang hướng lên bầu trời phía trên khuyết tán ra, hình thành từng đạo màu trắng điểm ánh sáng từ không trung bay xuống tới, như là trời mưa đồng dạng. Tuôn rơi tốc, quang mang rơi xuống đại địa bên trên. Này lúc, mấy vị đại trưởng lão đột nhiên quay người, vùng cánh tay hô lên.
Cô.
Trên sân trong nháy mắt một đạo cuồn cuộn thanh âm vang vọng mà lên. Dưới bệ thần, phóng nhãn nhìn lại là vô số Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại đại quân, bạch sắc quang mang rơi xuống, tinh chuẩn vô cùng dung nhập mỗi một Xạ Lạ Mạn Giờ Dị Đại chiến sĩ trong thân thể.
Tử Vinh, Lam Vinh, Bùi Vinh, các quốc hồng giờ khắc này hỗn tạp cùng một chỗ, nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ. Bọn họ muốn chiến đấu, vì chính mình đồng bào báo thù rửa hận. Trên bệ thần xạ là mạn giờ gì đã ép bộ tộc các đại trưởng lao giờ phút này trong mắt cũng tản ra phẫn nộ qua mang, tứ đại xạ là mạn giờ gì đã ép bộ tộc tập hợp, đã đạt tới khủng bố liền 1 triệu nhân số, dạng này số lượng bình thường đã đầy đủ tiến công một lần Trung Nguyên thành. Cô. Vài tiếng mang phẫn nộ tâm tình rơi xuống, các đại trưởng lao quát mắng, tiếp theo, trong tay bọn họ trưởng trượng nhất chỉ hướng Trung Nguyên thành chỗ phương hướng. Tiếp theo, 900 vạn xạ là mạn giờ gì đã ép chiến sĩ như là thủy triều đồng dạng liền hướng về Trung Nguyên thành chỗ phương hướng cực nhanh tiến tới đi qua, nhất thời, cả mặt đất liền chấn động, phát ra ầm ầm thanh âm. Vậy mà, liền ở đây thì vâng. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo quang mang lóe ra đến, nếu như nhật quang đồng dạng vô cùng lóa mắt, không trung, một vị mặc chiến giáp nhân tộc nam tử xuất hiện giữa không trung, khoảng cách xạ là mạn giờ gì đại dị tộc liền không đến vài dặm địa phương, hắn phóng nhãn nhìn trước mặt đều là lít nha lít nhít xạ là mạn giờ gì đại cái này chút tạp trùng. Không trung nhân tộc nam tử ánh mắt ở trong lấp lóe trải qua một vòng tinh quang, tiếp theo, quanh thân khí thế tích xúc đã xuất, vung tay lên, mấy đạo quang bóng xuất hiện bên người nam tử. Ông. Từng đạo tiếng vang từ quang cầu ở trong phát ra, tiếp theo, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp phát ra. Xạ lạ mạn giờ gì đại dị tộc rất nhanh liền bị cái này năng lượng hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi qua, nhìn thấy lại là một tên nhân tộc, nhất thời phát ra nổ hống. Siêu. Quang cầu chạy như bay tới, tiếp lấy. Vâng. Cự đại thanh âm ở đây bên trên vang lên, trong nháy mắt, trứng mắt rượu quang chiếm cứ cả thiên không, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Quang cầu rơi xuống, nổ tung lên, trực tiếp đem xạ lạ mạn giờ gì đại bộ tộc ở trong chiến sĩ thôn vệ tiến vào, tính cả tiêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị diệt sát. Một chiêu này phía dưới, diệt đi xạ là mạn giờ gì đại ệ chiến sĩ lại có hơn 500.000. Xuất thủ không phải người khác, chính là Trung Nguyên thành thành chủ Lạc Phàm. TT. Phẫn nộ tiếng giống vang vọng mà lên, trong nháy mắt, cả xạ là mạn giờ gì đại ệ dị tộc sôi trào, mở đủ mã lực hướng về nhân tộc nam tử lao vùn vụt đi qua. Vậy mà, liền ở đây thì dầm 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 tiếng vang không ngừng ở đây bên trên vang lên, nơi xa một mảnh tử sắc vũ khí ở trong từng đạo quang mang lấp lóe mà ra, nhân tộc vương triều, mấy chục nhân tộc vương triều chiến trận leo lên chiến trường. Ầm ầm. Khắp nơi cùng tiên không cùng nhau chiến minh, dị tộc cùng nhân tộc riêng phần mình chiếm cứ một nửa. TT. Giết. Theo vang vọng đất trời quát mắng thanh âm rơi xuống, chính thức chiến tranh bắt đầu. Vậy hạ, nhân tộc trận doanh bên trong, nhìn qua phía trước nhất Lưu Vương triều chiến trận, cùng chiếm cứ cả thiên không khắp nơi trinh vậy dị tộc, Phòng Huyền Linh mở miệng hỏi. Trung Nguyên thành thành chủ phát động sau khi chiến đấu, ngày thứ hai liền như là Xích Viêm Vương triều đón trước, phân ra đến 3 khu vực lớn vực, mà mỗi một đại khu vực cũng phân chia vương triều. Xích Viêm Vương triều biết được tin tức về sau một đường cực nhanh tiến tới trực tiếp chiếm cứ cả trinh vậy dị tộc chiến trường, còn lại hai nhất Lưu Vương triều cũng đột tập ở đây, triệt để đem chọn trinh vậy dị tộc chiến trường ổn định lại. Đã đi vào thiên vực, có được hệ thống, Lý Thế Dân cũng không có lựa chọn khác một đường chém giết mấy cái dị tộc tiểu đội ngũ về sau, cũng như một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào đến trinh vậy trên chiến trường. Nhưng chờ đợi đến về sau đại đường quân đội cùng Lý Thế Dân liền là một trận có chút có thể nhìn đại chiến. Trinh vậy dị tộc tổng cộng có 23 bộ tộc, không sai, 23 bộ tộc, trong tộc chiến sĩ có chừng mấy chục triệu. Bây giờ Xích Viêm Vương triều cùng đại đường các loại một đám nhị Lưu Vương triều trước mặt là trinh vậy dị tộc 8 bộ tộc liên hợp, trọn vẹn ngàn vạn trinh vậy dị tộc đối kháng nhân tộc 7 triệu tướng sĩ. Không cần bối rối, có nhất Lưu Vương triều, dị tộc trọng điểm sẽ không ta đại đường. Truyền lệnh dưới để đại quân chuẩn bị, một khi chiến trường bị Xích Viêm Vương triều chia cắt ra đến, liền cắm vào tiến vào. Lần này nếu là có thể chiến thắng liền có thể càn quét phiến khu vực này. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp theo, quay đầu nhìn một chút đại đường 1 triệu hùng sư, mà này lúc, đại đường quân đội tối hậu phương còn nhiều ra một cái 3000 người đội ngũ, cái này một cái đội ngũ chính là tại Trung Nguyên thành ở trong tuyển nhận tới tán tu đoàn đội. Vâng. Một đạo khí lặng ở đây bên trên dân trào, đợi Phòng Huyền Linh truyền lại dưới mệnh lệnh, dị tộc liền phát động tiến công, mà như là Lý Thế Dân nói tới đồng dạng dị tộc trọng điểm để Xích Viêm Vương triều phía trên. Trinh vậy dị tộc đối với xã là mạn giờ dị đại dị tộc tương đối cường hãn, phổ thông trưởng thành trinh vậy chiến sĩ có thể có được nhân tiên bắt tầng thì là nhân tiên điên phong. Trinh vậy ngoại hình có chút giống là nhân ngư, ở trên người che kín cực kỳ cứng rắn lân phiến, đồng thời chúng nó còn có thể bắn ra trên thân thể lân phiến đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Trinh vậy dị tộc bắn ra đến lân phiến uy năng cực lớn, có thể cùng hạ đẳng linh bảo so sánh, với lại huyết mạch chi lực khai phát càng hoàn chỉnh, lân phiến phía trên ẩn chứa uy năng cũng liền càng mạnh. Ngàn vạn cấp bậc nhân tiên điên phong, dạng này đội hình coi trọng quả thực có chút khủng bố, bất quá mặt chính Xích Viêm Vương triều chiến trận cũng là vô cùng cường đại. Với anh, cả hai va chạm về sau, nhất thời, một cỗ sóng nhiệt liền có thể dâng trào, đỏ thấm hỏa diễm dâng trào mà ra trực tiếp xuyên qua cả trinh vậy dị tộc trận doanh, nhất thời, trên sân lóe sáng, đồng thời phát ra vượt mức bình thường nhiệt độ. Xì xì xì. Từng đạo hỏa thiêu âm thanh vang lên, mặt chính, trinh vậy dị tộc thu được ngăn cản, theo sát, liền phân tán trận doanh chuẩn bị hướng về Xích Viêm Vương triều bọc đánh mà đến. Mà thấy thế, Xích Viêm Vương triều về sau nhị Lưu Vương triều nhao nhao phát giác được một tia thời cơ. Liền là hiện. Chiến. Lý Thế Dân dứt khoát thanh âm rơi xuống, phía sau hắn, đại đường quân đội lập tức hành động. Chương 243, xuất động. Đại đường chiến trận. Giống. Một đạo vang vọng tiếng giống ở đây bên trên vang lên, đại đường quân sĩ thao túng Bạch Hổ chiến trận một ngựa đi đầu trực tiếp từ Xích Viêm Vương triều chiến trận một bên hướng về Trinh Vậy dị tộc trùng sát đi qua. Bạch Hổ phía trên, quang mang lấp lóe, uy phong lẫm liệt. Nó một bên, Lý Thế Dân cùng Văn Võ Bá Quan đồng dạng lao vụn vụt hướng về phía trước, trong cơ thể tu vi dung chuyển, pháp lực phun trào mà ra, tản mát ra mạnh mẽ uy áp. Oanh. Một vệt kim quang lao vụn vụt mà qua, Lý Thế Dân đưa tay, Như Lai Phật trưởng ảnh kích ra, hướng về Trinh Vậy dị tộc vượt trên. ngẩng đầu nhìn đến đầy trời kim quang, dưới đáy một đám trinh vảy chiến sĩ trong ánh mắt tinh quang thoáng hiện, cổ động khí lực, siêu siêu siêu, từng đạo lân phiến lao vụt tới, trực tiếp xuyên qua Lý Thế Dân thi triển đi ra như lai thần trưởng. Thấy thế, Lý Thế Dân trong lòng có chút nhảy một cái, cũng không có tương đương trinh vảy chiến sĩ lân phiến lại có dạng này uy năng. Tiếp theo, vội vàng đại thủ huy động, một mảnh kim quang lao vụt đi qua, đem chạy như bay tới lân phiến đánh rơi. Lúc này, phanh một tiếng, như lai thần trưởng hung hăng rơi xuống, trực tiếp đem đối diện trinh vảy dị tộc chiến sĩ nghiền ép trên mặt đất. Phanh phanh phanh, cường đại dưới áp lực, trinh vảy dị tộc chiến sĩ thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát. Cùng lúc, Lý Thế Dân bên người, phòng huyền linh các loại văn võ bá quan cũng nhao nhao xuất thủ, hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, lực phá núi bờ sông, đủ loại thần thông nhao nhao hướng về trinh vảy dị tộc chiến sĩ hoanh kích mà. Trong ngay mắt, trinh vảy dị tộc chiến sĩ nơi ở liền phun trào quang mang, một trinh vảy chiến sĩ không ngừng bị hoanh kích ra. Cái này lúc, giống một đạo nổ hống, bạch sắc quang mang nhảy nhót từ văn võ bá quan sau lưng nhảy nhót mà ra, chiến trận hình thành bạch hổ trực tiếp đánh rớt ra, rơi trinh vảy dị tộc trận doanh ở trong. Suy suy, cự đại linh khí năng lượng phun trào, bạch hổ song trảo huy động phát động kỹ năng, từng đạo bạch quang lúc trước trảo kích xả ra, trực tiếp xuyên qua cả trinh vảy dị tộc trận doanh, một chiêu phía dưới trọn vẹn mấy vạn trinh vảy chiến sĩ bị diệt sát. Ô giống, trinh vảy dị tộc phát ra một đạo tiếng giống, phát động tiến công, trong cơ thể khí huyết oanh động mà ra trực tiếp hướng về bạch hổ dâng trào mà, nơi xa trinh vảy dị tộc chiến sĩ phát động chính mình lần phiến bắn về phía bạch hổ, xuyên qua bạch hổ năng lượng thể, không ngừng suy yếu bạch hổ bên trong ẩn chứa linh khí cùng năng lượng. Một bên khác trinh vảy dị tộc phát động tấn công muốn quấn sau trực tiếp đem trọn đại đường chiến trận bao bao ở trong đó, đối với dị tộc mà đến, chỉ cần có thể tách ra nhân tộc chiến trận, còn lại liền đổ sát thời gian. Bộ phận trinh vảy dị tộc từ hai bên trái phải hai khía cạnh trùng sát mà đến, mục tiêu khóa chặt bạch hổ về sau đại đường quân đội phía trên, nhưng liền ở đây thì ông bên trái bốn đạo quang mang lóe sáng mà lên, trực tiếp đem chặn lại. Phía bên phải mấy ngàn tên chuẩn thánh nhân đồng loạt ra tay, cùng bạo linh khí bao phủ chiến trường, đem muốn vây quanh trinh vảy dị tộc chiến sĩ toàn bộ hoành sát, bảo vệ bạch hổ chiến trận. Mà liên phiên quốc chiến trận cùng tán tu xuất thủ thời điểm, bạch hổ thần uy đại pháp phóng xuất ra rồi cường đại ánh sáng dâng trào ra, trực tiếp đem đông đảo trinh vảy dị tộc một hơi xuống tới chỉ sợ diệt đi mấy trăm ngàn trinh vảy dị tộc, trực tiếp đem còn lần nữa phát động vây quanh năng lực vỡ nát, với lại triệt để đem một bên trinh vảy dị tộc cùng trinh vảy chủ lực chia cắt ra đến. Còn giữ lại, nếu là chính diện chiến trường không sụp đổ, đại đường quân đội liền có thể đem chính mình vẽ ra đến nhất đại khối thịt thôn phệ tiêu hóa. Cái này thật cương đại chiến trận, cái này chỉ sợ là thánh cấp chiến trận, sắp thực lợi hại. Chia cắt gần như 80.000 thứ nhất dị tộc, cái này một hơi thôn phệ dưới, chỉ sợ khí vận muốn trướng bên trên không ít. Mạnh, không nghĩ tới nhị lưu vương triều ở trong thế mà cũng có cường hãn như thế tổn. Nhìn thấy đại đường xuất thủ, một bên còn xích viêm vương triều sau lưng nhị lưu vương triều không khỏi sợ hãi than. Quả thực là tiêu chuẩn chia cắt. Đây là cái gì vương triều? Mà chính diện chiến trường phía trên, xích viêm vương triều người nhìn thấy đại đường tiến công cũng không khỏi ngợi khen, nội tâm ở trong đã đem đại đường xem như là một lâu năm thực lực cường đại vô cùng nhị lưu vương triều. Đại đường biểu hiện xuất sắc để cả nhân tộc tinh thần đại chấn, nhưng là một bên khác, một không biết tên nhị lưu vương triều học đại đường xông lên, kết quả tuy nhiên đánh tan đợt thứ nhất trinh vảy dị tộc tấn công, nhưng là chủ chiến trận lực sát thương không đủ, căn bản không có kiểm chế trinh vảy dị tộc lần thứ hai tấn công. Trong nháy mắt, cả vương triều quân đội liền lâm vào bị động bên trong, trinh vảy dị tộc không ngừng phát động tấn công, nếu là hoàn thành khép lại, trực tiếp đánh tan vương triều chiến trận, như vậy trong nháy mắt, bọn họ liền bị sẽ trinh vảy dị tộc thôn phệ hầu như không còn, trực tiếp bao phủ trên chiến trường. Đáng chết, đây là cái gì vương triều? Đừng bảo là chuẩn bị bên trên đi cứu viện đi. Bên này phá, toàn bộ chiến trường liền duy trì không ở. Nhà ai vương triều? Ngu xuẩn hạng người. Thấy thế, còn lại nhị lưu vương triều không phát không được động tiến công, từ bỏ trực tiếp tự mình chia cắt kế hoạch, trực tiếp hóa thân viện quân, giúp đỡ lâm vào khốn cảnh vương triều đánh tan phun trào đi lên trinh vảy dị tộc. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiến công rơi xuống, rốt cục, tam vương triều tề tâm hiệp lực phía dưới, trinh vảy dị tộc lần thứ nhất bao lớn vây bị đánh lui dưới. Tốt. Còn lại vương triều thấy thế nhao nhao phân chấn một tiếng, tiếp theo, bọn họ cũng xuất động ra, bắt đầu đi theo xích viêm vương triều chiến trận đằng sau, tìm cơ hội đem còn giữ lại trinh vảy dị tộc lần nữa chia cắt ra đến. Trùng sát. Một tiếng quát mắng thanh âm rơi xuống, một cái vương triều xông ra, chiến trận phía trên lừng lánh quang mang trực tiếp đâm vào trinh vảy dị tộc trận doanh ở trong. Nhưng là, khi bọn hắn chiến trận tiếp xúc đến trinh vảy dị tộc về sau, trong nháy mắt mới cảm nhận được trinh vảy dị tộc cường đại, thiên nhiên tu vi tăng thêm trên thân lân giáp, trinh vảy dị tộc chiến sĩ 10 phần kháng đánh, có thời gian chiến trận quét ngang mà qua địa phương còn có thể còn sống xuống tới rất nhiều. Nhất kích bất tử, đối với vương triều chiến trận tới nói, liền 10 phần khó chịu, chiến trận sợ nhất là bị dị tộc vây công, tiếp lấy đột phá, cần đạt tới điểm này liền muốn nhanh chóng dọn bãi, không chẳng làm không được liền chỉ có một con đường chết. Dứt khoát, lúc này có xích viêm vương triều tồn, đại lượng trinh vảy dị tộc chiến sĩ bị liên lụy, còn lại nhị lưu vương triều không có áp lực quá lớn, còn có thể tự vệ. Kiến thức trinh vảy dị tộc cương ngạnh về sau, cái này chút nhị lưu vương triều lại nhao nhao sợ hãi than. Vừa mới nhìn thấy đại đường quân đội như là nung đỏ bàn ủi dễ như trở bàn tay đâm vào trinh vảy dị tộc trận doanh bên trong, bọn họ vốn cho là mình cũng có thể hùng phong phân chấn, thế nhưng là không nghĩ tới, trinh vảy dị tộc lại chặt chẽ lợi hại, chính mình không chỉ có héo rút không tiến, còn kém chút bị phản sát ở trong đó. Nhất thời, sở hữu vương triều đối với đại đường vương triều trong lòng tràn ngập kính nể cùng hâm mộ, nhao nhao ở trong lòng tán thưởng. Thật mạnh, cái kia chiến trận cùng thực lực. Vậy mà, liền nhìn cục thế giống như ổn định thích đáng thời điểm, đối diện, trinh vảy dị tộc tựa hồ phát hiện chính mình chỗ bất lợi vị trí. Giờ khắc này, chúng nó cải biến chiến thuật. Chương 244, muốn thất bại. Chiến trận bị phá. Không tốt. Đột nhiên một đạo kinh hãi tiếng quát vang lên, xích viêm vương triều chiến trận phía trước viêm kỳ nhìn xem hậu phương trinh vảy dị tộc động tĩnh, trong mắt lộ ra đến một vòng kinh hãi. Làm tham dự qua mấy lần thiên vực chinh chiến lão thủ, Viêm Kỳ đối chiến dị tộc kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bây giờ nhìn thấy Trinh Vảy dị tộc nơi xa chiến sĩ động tĩnh phát sinh cải biến, hắn liền hiểu Trinh Vảy dị tộc cải biến sách lược. Với lại cực kỳ nhanh chóng phán đoán ra. Truyền lệnh dưới, đại quân chuẩn bị chia làm 3 cái trận pháp, ngăn cản Trinh Vảy dị tộc, chúng nó muốn toàn lực đối phó còn lại nhị lưu vương triều. Ra lệnh một tiếng, cả Xích Viêm vương triều quân sĩ bắt đầu hành động, theo một đoàn cực kỳ cường đại hỏa diễm dung chuyển ra, tiếp theo, Xích Viêm vương triều quân sĩ bắt đầu chiến đức. Mà này lúc, Trinh Vảy bộ tộc cũng bắt đầu hành động, đại lượng Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ phun trào đồng thời bắt đầu hướng về hai bên phun trào, một bộ phận rất nhỏ thì là từ chính diện xông lên, chuẩn bị kiểm chế Xích Viêm vương triều. Song Vương cũng bắt đầu hành động, giờ này khắc này, so đấu liền là người nào càng tăng nhanh hơn. Xích Viêm vương triều chiến trận biến hóa thật nhanh, lần lượt từng bóng người xuyên toa, rất nhanh liền chia ra đến, hình thành tam chiến trận. Tiếp theo, riêng phần mình thôi động một đạo công kích về phía lấy phân dũng mãnh tiến ra Trinh Vảy dị tộc lao vụt đi qua. Ba đạo hỏa quang phun ra, bày biện ra một biến hình phẩm chữ, nhưng là theo hướng phía trước vận động, liền triệt để phân liệt ra đến, một đạo ngay phía trước, còn lại hai đạo một trái một phải. Hô hô hô, nóng rực hỏa diễm nhảy nhót, rất nhanh liền tiến vào Trinh Vảy nhất tộc trận doanh ở trong. Nhưng mà lúc này đây, Trinh Vảy dị tộc các chiến sĩ lại nhao nhao dừng lại phun trào, đồng loạt nhất định phải tại chỗ. Tiếp theo, đột nhiên tại nguyên co đầu rút cổ, chỉ đem chính mình bụng cứng rắn nhất lân giáp ở lại bên ngoài. Nóng rực sóng lửa tập kích mà qua, bị bỏng Trinh Vảy dị tộc trên thân, lúc này trước hết tiếp xúc Trinh Vảy dị tộc hét thảm một tiếng, trực tiếp bị thiêu chết tại chỗ. Nhưng là ở tại sao Trinh Vảy dị tộc lại uy thế đã hạ hơi thở nóng bỏng ở trong sống sót. Rầm rầm rầm, phun trào khí lãng cực nhanh tiến tới mà qua, xoát xoát xoát, sống sót Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ chịu đựng phía sau lưng thống khổ, phát động tiến công. Ô giống, từng tiếng gào thét theo bọn nó trong miệng vang lên. Giờ khắc này, Trinh Vảy dị tộc triệt để bung ra tốc độ, từ phía trước đồng tộc trên thi thể dâm qua, điên cuồng hướng về hai bên phun trào đi qua. Không tốt, đến không bằng, chí ít một bộ phận muốn bị bỏ vào. Xích Viêm chiến trận phía trên, chỉ huy tướng lãnh thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt trắng bệch. Viêm Ký Lũ quan khẽ cắn, vung tay lên. Toàn lực ngăn cản, có thể ngăn cản bao nhiêu là bao nhiêu. Truyền lệnh cho còn lại nhị lưu vương triều, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đem đột phá qua dị tộc thanh trừ sạch sẽ, không phải vậy, bọn họ đều sẽ chết. Tiếng nói vừa ra, Xích Viêm vương triều người lập tức bắt đầu truyền lại tin tức, mà khác tại trái phải hai đầu chiến trận cũng tăng thêm tốc độ, tranh thủ đem phun trào Trinh Vảy nhất tộc cả lại. Vậy mà, ngay lúc này, bên phải chiến trận thế mà đánh giá ra sai. Nó cũng không có lựa chọn tăng thêm tốc độ dựa vào chiến trận phòng ngự tư thái ngăn cản, mà là trực tiếp lựa chọn viễn trình tiến công. Ong ong ong, từng đạo năng lượng chiến trận ở trong phun trào, ấp ủ, nhưng mà lúc này đây, chiến trận trước mặt từng cơn sóng liên tiếp Trinh Vảy dị tộc không ngừng xông qua, hướng về Xích Viêm vương triều chiến trận cánh phải điên cuồng cắt vào. Trong nháy mắt, chỗ chiến trận cánh phải Đông đảo vương triều liền cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ, Trinh Vảy dị tộc xông tới tốc độ thật sự là quá nhanh, chiến trận công kích căn bản vốn không đủ, bị vọt tới chiến trận phòng ngự phạm vi dị tộc càng ngày càng nhiều, trên chiến trường liền càng ngày càng cố hết sức. Thật quá ngu xuẩn. Nhìn thấy cánh phải chiến trận biểu hiện, Viêm Kỳ lập tức quát mắng một tiếng, nhưng là hiện tại hắn chính mình xuống lần nữa lệnh khởi xướng tấn công đã muộn, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu như đã quyết định tiến công, như vậy thì nhất định phải đem tiến công đánh xong, trước khi thì biến chiêu càng thêm lãng phí thời gian. Nhưng liền công kích này tụ lực, vô tận Trinh Vảy dị tộc cũng là đủ nhị lưu vương triều uống một bình. Lúc này nhưng ngàn vạn không thể phá trận nha. Hiện nếu là phá trận, như vậy thì xem như tiến công phát động đi ra, phía bên phải áp lực cũng. Viêm Kỳ lông mày chăm chú nhíu một cái, ánh mắt phóng tới cánh phải trên chiến trường gian khổ nhất một vương triều, bọn họ cuối cùng một tham gia cùng chia cắt chiến trường, mới Trinh Vảy chiến sĩ xông tới dẫn đầu công kích liền là cái này vương triều. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này vương triều công kích chiến trận cũng không ra sức, mỗi một lần đều chỉ có thể quét sạch một mảnh nhỏ khu vực, có công kích còn làm không được nhất kích chí mệnh, rất nhanh, trồng chất chiến trận trước đó Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng là trực tiếp đem cái này vương triều chiến trận cho bao vây lại. Thấy cảnh này, Viêm quan tâm đầu càng thêm vội vàng, nếu là cái này một vương triều bị công phá, như vậy tiếp xuống thứ hai vương triều liền sẽ đứng mũi chịu sào, bọn họ không chỉ có muốn đối phó mới tràn vào tiến vào Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ, còn có đối phương mới vừa rồi bị cố ý buông tha, đệ nhất vương triều phân chia ra đến bộ phận Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ, sẽ chỉ càng thêm căng thẳng. Nếu là thứ hai vương triều chiến trận cũng bị công phá, như vậy thứ ba vương triều muốn đối phó dị tộc chiến sĩ sẽ chỉ càng nhiều hơn, tiếp đó, liền sẽ như là quả cầu tuyết, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp đem chọn cánh phải chiến trường cho chiến đoạn, uy hiếp được Xích Viêm vương triều chiến trận phía bên phải. Phía bên phải bị công kích, phía trước cùng bên trái tự nhiên sẽ điều động, với lại dị tộc chiến sĩ còn có thể thông qua phía bên phải trực tiếp cuốn về sau, sau đó nguy cơ đến cả chiến trận hậu phương, khiến nhân tộc triệt để lâm vào bị động bên trong, thậm chí đem trên sân tất cả nhân tộc thôn phệ hầu như không còn. Rút dây động rừng. Đây chính là cùng dị tộc chiến tranh, một tư duy phía trên chỉ hoãn hoặc là sai lầm, đều có thể trực tiếp dẫn đến chiến trường cục thế cải biến. Đương nhiên, đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, như là Xích Viêm vương triều cường đại như vậy nhất lưu vương triều, hoàn toàn có thể thông qua thực lực mình từ người dị tộc triều ở trong giết ra đến, chỉ là đối với cái kia chút nhị lưu vương triều tới nói liền tương đối khó khăn. Nhưng là, giết sau khi đi ra, Xích Viêm vương triều cũng sẽ không tốt ở đâu. Có thể sẽ tổn thất bộ phận binh lực, cũng có thể sẽ tổn thất quan viên tướng lãnh, thậm chí Viêm Kỳ chính mình cũng trốn không thoát đến. Đính trụ, nhất định phải đính trụ. Nhìn xem đang bị vây công nhị lưu vương triều chiến trận, Viêm Kỳ trong ánh mắt lóe ra tinh quang, tiếp lấy lập tức đối một bên đại thần mở miệng. Các ngươi mấy cái nhanh lên trợ giúp, nếu là lộ bộ. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, Viêm Kỳ lời còn chưa nói hết, chỉ gặp hắn giữa tầm mắt, cái kia nguyên bản lấp lóe chiến trận linh khí quang mang thế mà nhanh chóng ảm đạm dưới. Trong nháy mắt, Viêm Quan Tâm bên trong phun trào đi ra một cỗ bi thương, thật không thể tin nhìn xem trước mặt hình ảnh. Xong đời. Viêm Quan Tâm bên trong nghĩ đến,
mà hắn giữa tầm mắt cái kia nhị lưu vương triều chiến trận bị phá ra. Chương 245, phá vỡ tử cục, càng cường đại chiến trận. Phanh! Dứt khoát tiếng vang, phía trước nhất nhị lưu vương triều chiến trận chống đỡ không nổi, mấy chục vạn trinh vảy dị tộc chiến sĩ hoanh kích phía dưới, ầm vang nổ bể ra đến. Ê a! Một đạo bén nhọn tiếng kêu, theo sát, trinh vảy dị tộc chiến sĩ liền vọt vào chiến trận ở trong. Chiến trận một khi phá thoái, nhị lưu vương triều các tướng sĩ trực tiếp bại lộ trinh vảy dị tộc chiến sĩ tiến công phía dưới. Phải biết, cái này chút dị tộc chiến sĩ mỗi một đều là có chút gần như nhân tiên điên phong mức độ, với lại mạch máu trong người lực lượng để bọn chúng thân thể vô cùng cường đại. Trái lại nhị lưu vương triều chiến sĩ, nhân tiên điên phong đã tính là trung đẳng cấp bậc tướng lãnh, chiến trận ở trong căn bản không có tổn bao nhiêu, với lại bị tứ phía cả vây quanh công kích, bọn họ tính cả đào tẩu thời cơ đều không có. Trinh vảy dị tộc chiến sĩ như là một thanh đao nhọn đồng dạng trực tiếp đâm vào chiến trận bên trong, cường đại trinh vảy dị tộc chiến sĩ phá vỡ chiến trận phòng ngự, đệ nhất tấn công trực tiếp chiến trận đánh tan, mắt thấy không có lần nữa tổ chức thời cơ. Cái này nhị lưu vương triều thiên tử trong mắt nhất thời thêm ra mấy phần tuyệt vọng, nhìn xem chiến trận bị xé nứt, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể tu vi, thánh nhân lực lượng phun trào, hóa thành từng đạo công kích. Nhưng a a từng tiếng nhân tộc kêu thảm vẫn như cũ liên tiếp không ngừng mà vang lên, chiến trận bị phá, nhị lưu vương triều căn bản hết cách xoay chuyển, chỉ có thể làm cuối cùng vùng vây dây chết. Cứu mạng! Bệ hạ, cứu ta! Từng đạo tiếng kinh hô từ chiến trận ở trong gọi đi ra, trong nháy mắt, trinh vảy dị tộc chiến sĩ đã đem cả chiến trận thôn phệ gần nửa. Cái này nhị lưu vương triều hoàng đế nghe từng tiếng kinh hô, nhìn ta cảnh tượng trước mắt, trong lòng như là đau dạo. Tiếp theo, chính mình đột nhiên thôi động pháp lực trực tiếp xuất kích kháng phía trước nhất. Liền ở đây thì, oanh! Rốt cục, nương theo lấy một tiếng cự đại tiếng oanh mình, xích viêm vương triều cánh phải chiến trận thôi động công kích, ngọn lửa màu đỏ thắm phun trào mà ra, lập tức đem trinh vảy dị tộc phun trào thủy triều cắt đứt. Tiếp theo, xích viêm vương triều chiến trận lại đột tập mà lên, cắt đứt trinh vảy dị tộc phun trào thủy triều. Bọn họ nếu là muốn tiếp tục công kích cánh phải, liền sẽ cần tha càng đại lộ hơn trình. Nhưng này thì cắt đứt tấn công đã hơi trễ. Vọt tới cánh phải chiến trường trinh vảy dị tộc chiến sĩ số lượng đã đầy đủ nhiều, thậm chí đã so chính diện chiến trường phía trên kiểm chế xích viêm vương triều chủ chiến trận trinh vảy dị tộc chiến sĩ còn nhiều hơn. Trong chốc ngắn này, chiến trường sở hữu áp lực cũng ngưng kết bên cánh phải trên chiến trường. Là thắng lợi vẫn là thất bại, đều là hệ tại cái này một đường phía trên. Cứu ta, van cầu các ngươi, mau cứu ta con dân. Cản phía trước nhất đã bị đột phá nhị lưu vương triều thiên tử đột nhiên la lên, làm thiên tử nói chuyện như vậy, đã là buông xuống sở hữu áp, thậm chí ngày sau sẽ bị chính mình đại thần tướng sĩ làm trò cười. Nhưng ngày lúc chiến cục không dung hắn không mở miệng. Nếu là bị trinh vảy dị tộc chiến sĩ lại chu sát một đoạn thời gian, hắn mang đến người tất cả đều sẽ chết. Tiếng cầu khẩn âm rơi xuống, cái này lúc chỉ gặp mấy đạo lưu quang chạy như bay tới, thôi động pháp lực, mấy đạo hỏa quang phun ra, trực tiếp đem mấy tên trinh vảy dị tộc chiến sĩ thiếu chết. Vị này thiên tử còn nhanh chóng rút đi. Chiến trận vừa vỡ, đối mặt dị tộc, các ngươi tuyệt không còn sức đánh trả. Xích viêm vương triều đại thần mở miệng nói, nghe tiếng, đối diện thiên tử thân thể chấn động, công kích ngược lại càng thêm điên cuồng. Thấy thế, xích viêm vương triều đại thần chỉ có thể thở dài một tiếng, dạng này sự tình, trước đó ta cũng nhìn thấy qua, thiên tử tướng sĩ toàn quân bị diệt, vương triều từ đó không gượng dậy nổi. Tuyệt vọng tương lai tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên, một đạo phi nhanh cự đại quang mang từ cánh phải chiến trận hậu phương nhanh chóng xen kẽ tới. Phanh phanh phanh. Dọc theo đường phía trên, quang mang tiếp xúc động đến trinh vảy dị tộc chiến sĩ đều bị đạo tia sáng này nghiền ép xuyên thấu đến chết, một chiêu này dưới, trực tiếp xuyên qua cả cánh phải chiến trường, diệt sát mấy vạn trinh vảy dị tộc chiến sĩ. Với lại trọng yếu nhất là quét sạch ra một cái lối đi, mà dọc theo cái lối đi này, trực tiếp một đạo dâng trào mã cất cánh long, trực tiếp nhào tới, đang phi long sau lưng, một triệu nhân tộc tướng sĩ, ánh mắt kiên định, khí thế cuồn cuộn, như là một cái trên trời rơi xuống hùng binh, trong nháy mắt, cắm vào phía trước trên chiến trường. Chiến trận trước mặt, một mặt tung bay lại kỳ múa, phía trên thêu lên một cái cự đại chữ, đường. Cái này, thấy cảnh này, trong nháy mắt, trên sân người đều chấn kinh, Viêm Kỷ càng là trong lòng nhảy một cái. Hồ náo. Nhướng mày, Viêm Kỷ vội vàng hướng cánh phải hậu phương xem. Phải biết, đường quân đến trợ giúp thế tất sẽ buông xuống chính mình chia cắt đối kháng trinh vảy dị tộc chiến sĩ, loại này hủy đi tây tường bổ tường đông phương thức tác chiến sẽ để cho cả chiến cục bất lợi. Nhưng khi hắn ánh mắt bắn ra đi qua, Viêm Kỷ cả cá nhân cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cũng chết. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc, này lúc chỉ gặp cánh phải hậu phương chiến đấu ngay ngắn trật tự, hơn nữa còn tựa hồ chiếm cư ưu thế, mà phía sau cùng một đống lớn trinh vảy dị tộc chiến sĩ thi thể, hiển nhiên cái kia chút là đại đường kết tác. Làm xong. Ha ha, như vậy thắng lợi trong tầm mắt. Quay đầu lại xem xét, gặp đại đường thay thế nguyên bản tan tác nhị lưu vương triều, Viêm Kỷ trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, tiếp lấy vội vàng hướng cánh phải chiến trận truyền đạt toàn lực ngăn cản mệnh lệnh. Mà bên cánh phải trên chiến trường, bị công phá nhị lưu vương triều thiên tử nhìn thấy bất chợt tới như mà đến đại đường quân sĩ, hơi sững sờ, theo nội tâm ở trong bốc cháy lên một vòng hy vọng. Mà theo sát, liền ở đây lúc, đại đường chiến trận phía trước nhất ngưng kết cự long ầm vang một trận đằng phi, một mảnh quang mang bên trong, vậy mà phân liệt ra đến, siêu siêu siêu, hóa thành năm đầu sát thái không đồng nhất thần long, mỗi một đầu thần long phía trên cũng dũng động lực lượng cường đại cùng áp, càng là có chút cực mạnh quy tắc chi lực. Năm đầu thần long xuất động, rất nhanh liền rơi nhị lưu vương triều bị đột phá chiến trận bốn phía, phanh phanh phanh, long chảo huy động, trực tiếp đem trinh vảy dị tộc chiến sĩ đỡ được. Tổ hợp chiến trận, hiểm hộ chúng ta. Một đạo hùng hậu thân hình rơi xuống, cái này nhị lưu vương triều quân sĩ nghe tiếng thân thể đột nhiên chấn động, bọn họ vốn cho là mình chết chắc, nhưng là hiện, thần binh trên trời rơi xuống, khởi tử hoàn sinh nha. Mang theo vô cùng hưng phấn tâm tình, vương triều binh lính vội vàng thôi động pháp lực đi lại xen kẽ, bắt đầu một lần nữa tạo dựng chiến trận. Năm đầu thần long bốn phía quét sạch hộ vệ, thần uy đại phát, trong lúc nhất thời vậy mà không có một cái trinh vảy dị tộc chiến sĩ đột phá phòng tuyến. Thấy cảnh này, trên sân chú ý chiến cục người nhao nhao kinh ngạc. Cái này, thật cường đại chiến trận, lại có thể phân hóa đi ra năm đầu chiến linh. Thánh cấp chiến trận, tuyệt đối là thánh cấp chiến trận. Năm đầu thần long chiến linh, với lại, cái này chiến linh lực công kích so với bình thường chiến linh còn cường đại hơn. Các ngươi xem cẩn thận, cái kia năm đầu chiến linh ở trong đều là ẩn chứa quy tắc chi lực. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đều là vương triều thiên tử cùng đại thần nghị luận, giờ phút này, Viêm Kỷ cũng là kinh hãi vô cùng, hắn cũng chưa từng gặp qua cường đại như vậy quỷ dị chiến trận. Mà cái này lúc, năm đầu thần long bảo hộ phía dưới, nguyên bản đã tuyệt đối không thể vãn hồi cái kia nhị lưu vương triều tướng sĩ thế mà hoàn thành chiến trận. Chiến trận quang mang lấp lóe mà ra, trong chốc ngắn này, tất cả mọi người tâm lý cũng hơi sáng lên, một cỗ trước đó chưa từng có kích động phun lên tất cả mọi người trong lòng. Giết! Liên ở đây lúc, một đạo quần quần tràn ngập sát ý la lên ở đây bên trên vang lên, tất cả nhân tộc chiến trận cùng nhau phát lực, trong nháy mắt, Trinh Vảy dị tộc liên tục bại lui. Chiến cục triệt để nghịch chuyển tới. Chương 246, thắng lợi. Điên cuồng thôn phệ khí vận. Giống. Một đạo tiếng long ngâm ở đây bên trên vang lên, đại đường tướng sĩ xuất thủ về sau, trực tiếp vãn hồi cả chiến cục, nhân tộc vương triều chiến trận mãnh liệt công chiếm phía dưới, rất nhanh, cả Trinh Vảy dị tộc liền đi hướng thế yếu. Bây giờ đại đường tướng sĩ thi triển chính là lý thế dân thu phục bốn phiên quốc, thu hoạch được điểm cống hiến số đổi lấy thánh cấp chiến trận, tên là Ngũ Long chiến trận. Ngũ Long chiến trận có thể diễn hóa xuất năm đầu thần long, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính quy tắc, với lại có thể thông qua diễn biến đem năm đầu thần long hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu cự đại thần long. Tương đương với tứ linh chiến trận tới nói, tuy nhiên Ngũ Long chiến trận biến hóa ít, nhưng là uy lực lại càng thêm cường đại, với lại phân hóa ra năm đầu thần long đối kháng cũng càng thêm linh hoạt, trọng yếu nhất là, Ngũ Long chiến trận đối với đại đường quân sĩ bảo hộ cường độ cực lớn, dọn bãi năng lực càng là cường hãn. Nhìn xem đại đường chiến trận bên cánh phải chém giết, năm đầu thần long, thần uy đại hiển, thì không thì còn phóng xuất ra mấy cái kỹ năng, trên sân sở hữu vương triều thiên tử cùng đại thần cũng xem không ngừng hâm mộ, nhao nhao tán thưởng. Rầm rầm rầm. Chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh, nhân tộc liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính diện chiến trường phía trên, Viêm Kỷ vung tay lên, Xích Viêm Vương triều chiến trận lại dâng trào ra vô số đạo hỏa quang, trực tiếp đem Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ thiêu chết, còn lại Trinh Vảy chiến sĩ nhìn thấy tiến công vô vọng, nhao nhao gào lên. Tô thanh âm ở đây bên trên vang lên, tiếp theo, Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ liền bắt đầu lui lại. Mà xem như người thắng lợi nhân tộc tự nhiên không cam tâm đến đây dừng tay, liên tục truy kích, chém giết gần như 1 triệu Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ về sau, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Âm âm chiến đấu tiếng vang rốt cục dừng lại, tiếp theo, ánh mắt bắn ra trình diện bên trên, một mảng lớn toàn bộ đều là Trinh Vảy dị tộc chiến sĩ thi thể, chúng nó từ ban đầu gần như ngàn vạn số lượng tiến công, đến cuối cùng đảo tẩu cũng chỉ có không đến 1 triệu, có thể nói là một trận thảm bại. Nhìn xem Trinh Vảy dị tộc thi thể, Viêm Kỷ các loại vương triều thiên tử lại cao hứng không nổi, chỉ có bọn họ biết rõ vừa mới là cỡ nào nguy hiểm, nếu không phải thời khắc mấu chốt đại đường vương triều đứng ra, chỉ sợ hiện nằm tại chỗ này liền là bọn họ những người này. Long con sợ hãi, nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về phía đại đường phương hướng Ngũ Long chiến trận, trong mắt cũng lấp lóe trải qua một vòng lòng cảm kích. Viêm Kỷ trước hết hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lý Thế Dân chỗ phương hướng lao vùn vụt đi qua, còn lại vương triều thiên tử thấy thế cũng liền vội vàng đứng lên mang theo vương triều đại thần lao vùn vụt đi qua. Đại đường ngân tỉnh, ta cổ gia vương triều sẽ làm ghi khắc. Lần này trở về Đông Châu, chắc chắn trùng điệp tạ ơn. Viêm Kỷ đám người đổi tới, vừa mới bị phá trận vương nhất kiến thiên tử chính hướng về Lý Thế Dân truyền đạt vô cùng cảm ơn chi tình. Nếu không phải vừa mới Lý Thế Dân cùng đại đường quân sĩ xuất thủ, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cả cổ gia vương triều đã bị dị tộc cho diệt. Không cần như thế, người ta nhân tộc tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Nhìn thấy cổ gia vương triều thiên tử hướng về chính mình hành đại lễ, Lý Thế Dân phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đại đường thiên tử." Liên ở đây lúc, Viêm Kỷ thanh âm từ một bên truyền tới, cùng lúc ánh mắt liếc nhìn trải qua Lý Thế Dân trên thân, lúc này Viêm Kỷ liền Lý Thế Dân trên thân phát ra cường đại đế hoàng uy áp cảm thán. Như thế uy áp, chỉ sợ đã chúng ta nhất lưu vương triều đồng dạng. Viêm quan tâm bên trong sợ hãi thán phục, tiếp theo, hắn mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói: "Chấm chính là Xích Viêm Vương triều thiên tử Viêm Kỷ, tới đây cố ý cảm tạ đại đường thiên tử cùng đại đường tướng sĩ đứng ra, để cho chúng ta nhân tộc chuyển bại thành thắng nha." Ha ha, Xích Viêm thiên tử nói quá lời. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, lại mở miệng giới thiệu chính mình: "Lý Thế Dân, đại đường thiên tử." Hắc hắc, Lý thiên tử như thế liền quá khiêm tốn, lần này nhất chiến Đông Đạo Vương triều cũng rõ như ban ngày, Lý thiên tử cùng đại đường công lao chính là lớn nhất. Viêm Kỷ lại mở miệng nói: "Đúng nha, lần này chiến đấu nếu là không có đại đường cùng Lý thiên tử, chỉ sợ chúng ta đều muốn kinh lịch một phen khổ chiến." Không sai, chí ít cổ gia vương triều liền không gánh nổi, mà chúng ta nếu như đối mặt đại lượng Trinh Vệ dị tộc, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, vẫn là nhờ có đại đường tướng sĩ cùng Lý thiên tử. Nghe tiếng, còn lại vương triều thiên tử cũng nhao nhao mở miệng nghị luận lên. Lý thiên tử đại ân, ta cổ gia vương triều suốt đời khó quên, còn Lý thiên tử cùng đại đường tướng sĩ thụ ta cổ gia vương triều tất cả mọi người cúi đầu. Nay thì một bên cổ gia vương triều thiên tử lại mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, sở hữu cổ gia vương triều tướng sĩ bách quan cũng không mình hành lễ cùng nhau hướng về Lý Thế Dân đám người bái phục xuống tới. Tốt. Theo cổ gia vương triều đám người bái phục xuống tới, Viêm Kỷ thần sắc đại hỉ, kinh hô một tiếng, tiếp lấy lại mở miệng nói: "Đã như vậy, chư vị thiên tử, lần này càn quét chiến trường đệ nhất thu nạp khí vận liền từ đại đường vương triều bắt đầu như thế nào?" Tiếng nói vừa ra, còn lại vương triều thiên tử tướng nhìn nhau một cái, tiếp lấy lắc đầu: "Chúng ta không có ý kiến. Lần này nhất chiến, đại đường vương triều đứng hàng công đầu, chúng ta cũng không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến." Từng đạo âm thanh vang lên, này thì trên sân sở hữu vương triều không có một vương triều phản đối. Đệ nhất hấp thu chiến trường khí vận vương triều có thể hấp thu khí vận là nhiều nhất, nói chung cũng sẽ là nhất lưu vương triều trước hết, nhưng là lần này Xích Viêm vương triều lại chủ động từ bỏ, đối với cái này, còn lại nhị lưu vương triều cũng không có ý kiến. Bất quá Viêm Kỷ một phen về sau, trong lòng mọi người đều hiểu, Xích Viêm Vương Triều muốn kéo lũng Lý Thế Dân cùng Đại Đường Vương Triều, nhưng là, hồi tưởng một chút vừa mới cái kia kinh người Ngũ Long chiến trận, liền vẹn vẹn bằng vào cái này, Đại Đường Vương Triều cũng có được bị lôi kéo giá trị. Nhìn thấy đám người nhao nhao mở miệng, lợi ích trước mắt, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy ta Đại Đường liền không khách khí. Lý Thế Dân tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này lúc, trên sân từng đạo số mệnh chi khí từ chiến tử trinh vậy dị tộc chiến sĩ trên thi thể phiêu đãng đi ra, trong nháy mắt, cả vương triều bốn phía cũng bị số mệnh chi khí cho quay chung quanh biến thành trắng ngông ngông một mảnh. Chư vị, có nhiều thật có lỗi. Thấy thế, Lý Thế Dân hai tay ôm quyền, hành lễ qua đi, vung tay lên, lập tức ba đạo kim quang liền lao vùn vụt mà ra, chính là Trấn Quốc Ngọc Tỷ, Đông Hoàng Trung cùng Hiên Viên Kiếm. Nơi này cùng lúc, Lý Thế Dân sau lưng Đại Đường tướng sĩ chiến trận ngưng kết, Ngũ Long cùng nhau xuất động, cả khí vận ở giữa hải dương trắng trận bơ vét, mà còn lại văn võ bá quan cùng tán tu thấy thế cũng liền bận bịu thúc đẩy hấp thu khí vận. Ong ong ong, từng đạo kim quang từ Trấn Quốc Ngọc Tỷ, Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm trên thân tản mắt ra, trực tiếp bao phủ lại một mảng lớn khí vận. Tiếp theo, phanh một cái liền bị hấp thu tiến vào. Nơi xa, Đại Đường chiến trận càng là khủng bố. Năm đầu thần long há miệng một cái liền là mấy chục ngàn đạo số mệnh chi khí, trong nháy mắt liền càn quét một phiến khu vực, hướng về một khu vực khác quét ngang mà. Cái này, thấy cảnh này, trên sân các vị thiên tử có chút kinh ngạc, Viêm Quan Tâm bên trong là kinh ngạc vô cùng, Si Ngốc nhìn xem Đại Đường chiến trận cùng Lý Thế Dân bên người ba kiện linh bảo, nhất thời lâm vào tự mình hoài nghi ở trong. Chương 247, càn quét sạch sẽ, người thắng lớn nhất. Ken, chúc mừng Túc chủ thông qua Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu trinh vậy dị tộc khí vận, đường chiều quốc vận tăng cường. Ken, chúc mừng Túc chủ thông qua Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu trinh vậy dị tộc khí vận, đường chiều quốc vận tăng cường. Gia tăng một điểm quốc vận, thu hoạch được một hơi lớn đạo điểm thuộc tính. Ken, chúc mừng Túc chủ thông qua Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu trinh vậy dị tộc khí vận, đường chiều quốc vận tăng cường. Ken, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh Lý Thế Dân trong đầu vang lên. Trấn Quốc Ngọc Tỷ một vệt kim quang, một vệt kim quang đem bốn phía khí vận tất cả đều mò được phía bên mình, để Viêm Kỳ đám người xem về sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng lúc cũng vội vàng thôi động pháp lực. Tốt, chư vị đã có thể chứ? Nhìn xem Lý Thế Dân ba kiện pháp bảo cùng Đại Đường chiến trận vơ vét tốc độ, Viêm Kỳ lông mày ở trong tràn ngập lo lắng, nhìn sang một bên còn lại thiết tử. Nói chung, đệ nhất vơ vét vương triều sẽ cho phép nửa nén hương một mình chiến trường chính vơ vét thời gian, nhưng nhìn trước mặt Đại Đường, lại hồi tưởng một chút chính mình vơ vét khí vận tốc độ. Nửa nén hương chỉ sợ còn lại vương triều tính cả canh cũng uống không lên. Hàm răng khẽ cắn, còn lại vương triều thiên tử trong lòng có chút nhảy một cái, nghe nói Viêm Kỳ lời nói, một vội vàng bắt đầu ứng thanh. Có thể, đã có thể. Có thể. Ta cảm thấy có thể. Động thủ đi. Chư vị, lại không động thủ, Đại Đường một nhà liền càn quét vẻ vang. Theo mấy đạo tiếng kinh hô rơi xuống, một đám thiên tử vội vàng dựa vào chính mình tốc độ lớn nhất lao vùn vụt trở lại chính mình trong vương triều, lập tức hạ lệnh bắt đầu càn quét trên chiến trường khí vận. Ha ha, lần này phát đạt. Thoải mái. Đường triều chiến trận về sau, Lý Tinh Biện cùng Vương Thiên Nhất hai người cổ động chính mình tu vi điên cuồng bắt đầu hấp thu khí vận, đối với bọn hắn tới nói, chiếm cứ đệ nhất hấp thu khí vận vị trí rất là sảng khoái. Vung tay lên từng đạo khí vận liền hấp thu vào thân thể bọn họ bên trong, tầm bổ bản thân mình khí vận, rất nhanh, một phút về sau, những tán tu này đều có thể cảm nhận được chính mình khí vận gia tăng đến một trình độ đột phá. Dạng này thôn phệ tốc độ lúc trước quy mô nhỏ tác chiến ở trong là căn bản không có khả năng tồn, đương nhiên bọn họ cũng minh bạch, hiện tại bọn hắn có thể như vậy sảng khoái hoàn toàn là bởi vì Lý Thế Dân cùng Đại Đường duyên cớ. Ha ha, Vương Minh, lần này nhất chiến cũng đã đầy đủ chúng ta cái này trăm năm xuống tới hấp thu khí vận. Giá trị, ha ha, Đường Hoàng quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lý Tinh Biện mở miệng nói. Đây là tự nhiên, làm đệ nhất hấp thu khí vận vương triều, còn không thêm hạn chế. Tự nhiên là sảng khoái vô cùng, Lý Minh nhanh lên dùng cái gì thủ đoạn đều dùng ra đi. Không phải vậy một hồi còn lại vương triều đi lên, nhưng liền không có chúng ta phần. Vương Thiên Nhất vừa mở miệng, một bên thúc giục linh bảo điên cuồng thu thập. Bên cạnh hai người, còn lại gia nhập Đại Đường tán tu thần sắc phía trên cùng tràn đầy đủ cười, cả đám đều tại điên cuồng thu thập khí vận. Này lúc, mặt khác một đoạn, Phong Huyền Linh mấy người cũng không cam lòng yếu thế, vung tay lên cũng là mảng lớn khí vận. Chỉ là đối với bọn hắn tới nói, không cách nào trực tiếp đem khí vận chuyển hóa trở thành thực lực tu vi. Mà ở đây bên trong, thích nhất nhanh liền là Lý Thế Dân. Ken, chúc mừng Túc chủ hấp thu trinh vậy dị tộc chiến sĩ khí vận, tu vi đạt được để bạn. Ngươi đạo hạnh gia tăng 10 năm. Ken, chúc mừng Túc chủ hấp thu, ngươi đạo hạnh gia tăng 10 năm. Ken, gia tăng 10 năm. Ken, ngươi đối với mặt kính thế giới quy tắc trải nghiệm càng sâu. Ken, chúc mừng Túc chủ sử dụng Trấn Quốc Ngọc Tỷ hấp thu trinh vậy dị tộc khí vận, quốc vận đạt được đề bạt. Ken, chúc mừng. Ken, chúc mừng Túc chủ sử dụng, quốc vận đạt được đề bạt, gia tăng 1 điểm, thu hoạch được một hơi lớn đạo điểm cống hiến số. Ken, ngươi linh bảo Trấn Quốc Ngọc Tỷ thông qua hấp thu khí vận tiến giai. Ken, ngươi linh bảo Đông Hoàng Trung thông qua hấp thu khí vận tiến giai. Ken, ngươi linh bảo Hiên Viên Kiếm thông qua hấp thu khí vận tiến giai. Từng đạo thanh âm nhắc nhở điên cuồng Lý Thế Dân bên tai vang lên, nghe tiếng Lý Thế Dân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền cái này trong chốc lát, Lý Thế Dân đã thu hoạch được 6 hơi lớn đạo điểm cống hiến số, chính mình tu vi cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh. Mà ở thời điểm này, Đại Đường đằng sau Vương Triều nhóm lúc này mới nhao nhao đuổi đi lên, bắt đầu thôn phệ khí vận. Rất nhanh, sau một cách giờ, trên sân sở hữu khí vận cũng bị nhân tộc càn quét sạch sẽ, nhưng không hề nghi ngờ, lần này nhất chiến Đại Đường trở thành người thắng lớn nhất, Lý Thế Dân hấp thu khí vận đã để hắn đạt được 12 giờ đại đạo điểm trao đổi số, cái này chút dùng về sau, Đại Đường chiến lực cùng quốc vận lại đều sẽ lần nữa để bạn. Với lại hơi trọng yếu hơn là sau trận chiến này, Xích Viêm Vương Triều chỗ vùng này bên trong, trinh vậy dị tộc đã không có thành tựu, chỉ cần tiến về bọn họ chỗ trong bộ tộc, đối với Vương Triều tới nói lại chính là một phen đại thu hoạch. Phải biết, Lý Thế Dân lần trước tiêu diệt Hắc Vinh bộ tộc về sau, từ trấn áp bộ tộc khí vận vật phẩm phía trên thế nhưng là thu hoạch được trọn vẹn 10 hơi lớn đạo điểm cống hiến số. Cho nên cái này một đợt chiến trường vơ vét xong sau, rất nhiều vương triều liền sẽ tiến về trinh vậy bộ tộc nơi ở, lại một lần nữa hấp thu một đợt. Ha ha, Lý Thế Tử. Trên sân, Viêm Kỳ lại một lần nữa đi vào Lý Thế Dân trước mặt. Nay thì nhìn xem Lý Thế Dân quanh thân quanh quần khí vận, khóe miệng của hắn có chút co lại. Vừa mới hắn đề nghị đại đường làm đệ nhất hấp thu khí vận, thứ nhất là muốn kéo lung đại đường, về sau trong chiến đấu có thể trợ giúp lẫn nhau. Thứ hai là hắn cảm thấy đại đường tuy nhiên chiến lược không sai, nhưng là dù sao cũng là một nhị lưu vương triều, với lại quân sĩ nhân số cũng không nhiều, liền xem như đệ nhất hấp thu cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu quá nhiều khí vận. Nhưng là, hắn muốn sai. Trận này khí vận hấp thu xuống tới, đại đường hấp thu so với bọn hắn Xích Viêm vương triều còn nhiều hơn ra không ít. A, Viêm Thiên Tử. Nhìn thấy Viêm Kỳ tới, Lý Thế Dân khẽ chau mày, nghi hoặc hỏi thăm. Viêm Thiên Tử, lần này đến đây, thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy Lý Thiên Tử cùng đại đường thực lực cũng cực kỳ cường hãn, lần này quét sạch qua đi, Trung Nguyên thành xung quanh liền không có những dị tộc khác có can đảm tàn phá bừa bãi, đến thời gian chúng ta khẳng định phải kéo dài chiến tuyến, mà các dị tộc cũng hiểu ý biết đến thiên vực chinh chiến đã bắt đầu, liên hợp lại. Viêm Kỳ chậm rãi mở miệng nói, Lý Thiên Tử, theo ta chỉ ngươi cùng đại đường cũng là lần đầu tiên tham gia thiên vực chinh chiến, nhưng là đi qua lần này đối kháng, so sánh Lý Thiên Tử trong lòng cũng rõ ràng, kéo dài chiến tuyến đối với chúng ta nhân tộc tới nói kỳ thực cực kỳ bất lợi, cho dù là như cùng ta Xích Viêm vương triều như vậy nhất lưu vương triều cũng là cần liên hợp lại mới có thể tự vệ. Trong mắt lấp lóe trải qua một đạo tinh quang, Viêm Kỳ nhìn về phía Lý Thế Dân, tiếp tục mở miệng nói, cho nên lần này đến đây tìm Lý Thiên Tử chính là muốn liên hợp Lý Thiên Tử cùng đại đường. Lý Thiên Tử hiện không cần trả lời, các loại lần này quét sạch hoàn thành, trở về đến Trung Nguyên thành lại đáp lại phục liền có thể. Tiếng nói vừa ra, Viêm Kỳ liền xoay người rời đi. Nghe nói hắn lời nói, Lý Thế Dân lông mày lại nhíu chặt, bắt đầu suy tư. Chương 248, toàn dân vui sướng, quốc gia thăng cấp. Ken, chúc mừng túc chủ sử dụng trấn quốc ngọc tỷ hấp thu trinh vậy bộ tộc khí vận, đường chiều khí vận gia tăng 10 điểm, thu hoạch được 10 hơi lớn đạo điểm cống hiến số. Ken, chúc mừng túc chủ sử dụng trấn quốc, thu hoạch được 10 hơi lớn đạo điểm cống hiến số. Ken, chúc mừng túc chủ sử dụng trấn quốc ngọc tỷ hấp thu trinh vậy bộ tộc khí vận, đường chiều khí vận gia tăng 10 điểm, thu hoạch được 10 hơi lớn đạo điểm cống hiến số. Trong đầu lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm, Lý Thế Dân trong tay nắm một trinh vậy bộ tộc trấn áp khí vận tự thần, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mà liên ở đây thì, Ken, chúc mừng túc chủ quốc vận đạt tới trình độ nhất định, quốc gia thăng cấp. Trước mắt quốc gia đẳng cấp, nhất lưu vương triều. Ken, chúc mừng túc chủ thế lực đẳng cấp đạt tới nhất lưu vương triều, hoàn thành nhận tàng điều kiện, thu hoạch được một lần thành tựu khen thưởng rút thưởng. Phải chăng lựa chọn rút thưởng? Này lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, Lý Thế Dân trong mắt tâm tình vui sướng càng thêm rõ ràng. Vâng. Không chút do dự lựa chọn, theo sát, trong đầu một trận vù vù về sau, hệ thống thanh thúy thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất lưu vương triều thành tựu SSS khen thưởng, thể phách cải thiện. Thể phách cải thiện đại đường sở hữu con dân thể chất cùng thần hồn, để bạt tư chất tu luyện, cùng lúc cải thiện đại đường phiên quốc con dân bộ phận thể chất cùng thần hồn. Hệ thống tiếng nói vừa ra, Lý Thế Dân ánh mắt ở trong liền lộ ra chấn động không gì sánh nổi ánh mắt, trong lòng càng là bành trướng. Sở hữu con dân cải thiện thể chất cùng thần hồn, đây quả thực là giống như đang nằm mơ khen thưởng. Mà Lý Thế Dân hoảng hốt, Lý Thế Dân cũng cảm giác trong cơ thể một trận ấm áp cảm giác, cùng lúc chỗ mi tâm thần hồn phía trên cũng có chút rung chuyển, một dòng nước ấm xuyên qua Lý Thế Dân toàn thân, nhưng lại rất nhanh lại biến mất, mà thần hồn cũng chỉ hơi hơi rung chuyển, cảm giác cũng không có cường đại quá nhiều, bất quá chí ít có một chút tác dụng. Nhận thức đến điểm này, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên run lên, tâm thần ở trong kích động một cỗ sóng to gió lớn. Bây giờ Lý Thế Dân vẫn là lớn thánh nhân tu vi, thể chất đã sớm đi qua mấy lần cải thiện, thần hồn cũng tự nhiên vô cùng cường đại, mà hệ thống khen thưởng lại có thể để Lý Thế Dân cảm giác được chính mình hơi có tốt biến hóa. Đối với Lý Thế Dân là như thế này, vậy đối với những người khác liền hoàn toàn khác biệt. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác trong thân thể có chút nóng lên? Ta cũng vậy, nhưng lại không phải tu vi tăng trưởng, tốt cảm giác kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì lại trong thân thể lưu động, lại nói không ra. Các ngươi cũng là dạng này, ta cũng là. Với lại ta thần hồn tựa hồ cũng có phản ứng. Này lúc, Lý Thế Dân sau lưng đại đường tướng sĩ cũng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, một nổi lên nghi ngờ, tiếp theo, rất nhanh có người vận chuyển lại công pháp. Không đúng, ta công pháp vận chuyển càng nhanh, tựa hồ là linh căn kinh mạch cải thiện. Các ngươi nhanh lên thử một chút. Một vị đường triều chiến sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn lại tướng sĩ nhao nhao bắt đầu vận chuyển lại công pháp, lúc này, bọn họ cũng ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình linh lực cũng dâng trào càng nhanh hơn, tựa hồ chính mình thể chất thực sự đến cải thiện. Không đúng, không chống chân là linh căn cùng kinh mạch, ta thần hồn cũng thay đổi càng thêm nhạy bén. Cái này thì lại có một người mở miệng nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy hưng phấn, nghe tiếng những người khác cũng nhao nhao nếm thử. Thật, là thật. Thiên phú cao, ha ha, ta tu luyện thiên phú cao. Một phen nếm thử về sau, đại đường các tướng sĩ nhao nhao mở miệng hoan hô lên, mà tại bọn họ một bên bốn viên quốc tướng sĩ cũng cảm nhận được trong cơ thể mình một dòng nước ấm rung chuyển, thần sắc ở trong tràn đầy rung động, không biết do chuyện gì phát sinh. Là bệ hạ, nhất định là bệ hạ mượn nhờ trấn quốc ngọc tỷ cải thiện chúng ta thần hồn. Lần trước bệ hạ tăng cường chúng ta tu vi, lần này cũng khẳng định là bệ hạ. Trên sân, mấy vị tướng sĩ mở miệng, tiếp lấy bọn họ ánh mắt liền tìm đến phía Lý Thế Dân, mà này lúc, phòng huyền linh đám người cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa, cũng đưa ánh mắt về phía Lý Thế Dân. Thấy thế, Lý Thế Dân vung tay lên, mỉm cười, lúc này mới lên tiếng nói. Lần này, chấm mượn nhờ ngọc tỷ quy tắc chi lực cải thiện các ngươi thể phách, nhưng tu đạo chi lộ quý kiên trì, các ngươi không cần thiết bởi vì thể phách có đề bạn, liền tùy ý lãnh đạo. Ta đại đường ngày sau huy hoàng cơ nghiệp vẫn là muốn dựa vào các ngươi cùng chấm cùng nhau cộng đồng dốc sức làm.
Lạnh nhạt tiếng nói ở đây bên trên vang lên, nghe tiếng, đại đường quân sĩ trong mắt tràn đầy tâm tình vui sướng, nội tâm nhất động thì thầm, hạ hạ, quả nhiên là bệ hạ. Chúng thần cảm tạ bệ hạ long ân, ngày sau chúng thần ổn thỏa tận tâm tận lực, vì ta đại đường cúc cung tận tụy. Nghe xong Lý Thế Dân lời nói, phòng huyền linh các loại văn võ bá quan vội vàng mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, văn võ bá quan đằng sau đại đường quân sĩ thì là đồng loạt quỳ một chân trên đất. Chúng ta tạ chủ long ân, thề sống chết bảo vệ đại đường. Quần quần thanh âm ở đây bên trên vang lên, thấy thế, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, nội tâm ở trong hết sức vui mừng. Mà thấy cảnh này, đại đường quân sĩ một bên, Vương Thiên Nhất cùng Lý Tinh Biển bọn người đột nhiên sửng sốt. Cải thiện thể phách cùng tu luyện thiên phú. Lý Tinh Biển si ngốc thì thầm cảm thấy có chút khó tin, một bên Vương Thiên Nhất ánh mắt ở trong cũng là phát ra hâm mộ thần sắc, nội tâm ở trong thì là nghĩ đến chính mình muốn hay không đi đầu quân đại đường, mà này thì cùng Vương Thiên Nhất, Lý Tinh Biển có đồng dạng suy nghĩ tán tu, có chút không ít. Tiếp theo, ở đây bên trên càn quét một vòng cũng không có phát hiện những bảo vật khác, Lý Thế Dân liền dẫn theo đại đường tướng sĩ hướng về Trung Nguyên thành xuất phát đi qua. Nơi này cùng lúc, đại thiên thế giới, Đông Châu, đại đường, Trường An thành, hoàng cung ở trong. Tỷ tỷ còn đang lo lắng bệ hạ. Lăng Tiêu Bảo điện đằng sau một tòa cung điện bên trong, nữ nhi quốc quốc vương đối trưởng Tôn hoàng hậu hỏi thăm. Từ từ Lý Thế Dân dẫn theo văn võ bá quan cùng các tướng sĩ rời đi đại thiên thế giới tiến về thiên vực chinh chiến về sau, trưởng Tôn hoàng hậu, nữ nhi quốc quốc vương, tiểu long nữ mấy người mỗi ngày đều vô cùng lo lắng. Thiên vực cùng đại thiên thế giới không thể mượn nhờ thiên lý nhãn bù đắp nhau, mấy người kia đối Lý Thế Dân tình thâm nghĩ cắt, tăng thêm thiên vực ở trong nguy cơ trùng trùng, tự nhiên là vô cùng lo lắng. Tỷ tỷ, bệ hạ chính là thiên tử, hồng phúc tế thiên, tu vi cũng vô cùng cường đại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tỷ tỷ, an tâm chính là. Một bên tiểu long nữ nhìn xem trưởng Tôn hoàng cung cũng mở miệng nói, nhưng này thì nội tâm của nàng ở trong cũng có chút lo lắng. Ha ha, hai vị muội muội trong lòng khó nói liền không lo lắng. Cái này lúc, trưởng Tôn hoàng cung ngược lại mở miệng hỏi, mỉm cười, lại tiếp tục mở miệng. Bất quá, muội muội nói cũng đúng. Bệ hạ chính là nhận được tiên mệnh chi nhân, tự có phù hộ, chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện, trông giữ thật lớn đường, các loại bệ hạ ngày khác trở về, lại cho bệ hạ một kinh hỉ. Nghĩ tới đây trưởng Tôn hoàng hậu trong mắt thêm ra mấy phần mong đợi cùng ý cười, mà liền nàng tiếng nói vừa ra về sau, ông một cái, một dòng nước ấm từ trong thân thể phun trào, lúc này, chỗ mi tâm thần thức cũng có chút rung chuyển. Cảm giác được thân thể của mình biến hóa, trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng căng thẳng, trong mắt thêm ra một vòng chấn kinh thần sắc, theo sát, nàng liền nghĩ đến cái gì? Là bệ hạ. Nhất định là bệ hạ. Trưởng Tôn hoàng hậu mừng rỡ mở miệng nói. Chương 249, thể phách cải thiện. Con dân phản ứng. Trong cơ thể ấm áp chậm rãi tán, trưởng Tôn hoàng hậu tâm thần nhất động, vội vàng phát hiện chính mình thể chất cùng thần hồn cũng có mà đến rất lớn cải thiện. Tỷ tỷ, ta thiên phú tựa hồ mạnh lên. Đứng trưởng Tôn hoàng hậu sau lưng, tiểu long nữ hưng phấn mở miệng nói, cải thiện thể phách đối với nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Mà một bên khác nữ nhi quốc quốc vương cũng cảm giác được chính mình thể phách có biến hóa. Lúc này, ba người một bên thị nữ trong mắt cũng có chút lóe lên quan mang, hiển nhiên cũng là cảm giác được cải thiện thể phách chỗ tốt. Cái này, không biết bệ hạ lại làm cái gì. Tiểu long nữ một mặt hưng vui, mang theo có chút mê mang. Loại thủ đoạn này tất nhiên là bệ hạ, tuy nhiên không biết bệ hạ làm cái gì, nhưng là hiện bệ hạ khẳng định là bình yên vô sự. Nữ nhi quốc quốc vương trong mắt cũng hiện ra vui sướng ánh mắt, từ tam giới đến đại thiên thế giới, nữ nhi quốc quốc vương đi theo Lý Thế Dân, bây giờ thân thể cùng tâm thần đều thuộc Lý Thế Dân, với lại đi vào đại thiên thế giới thời điểm, Lý Thế Dân còn cố ý đem nữ nhi quốc con dân cũng đưa đến đại đường. Bây giờ, nàng đã triệt để trở thành Lý Thế Dân phi tử, trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có Lý Thế Dân. Hiện biết được Lý Thế Dân trên chiến trường bình yên vô sự, trong lòng tự nhiên rất là hoan hỉ. Ừ, bất quá đã bệ hạ không việc gì, người ta tỉ muội cần càng thêm nỗ lực, ngày sau có thể vì bệ hạ giải ưu. Trường Tôn hoàng hậu mang theo ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, hai người khác gật gật đầu. Tiếp theo, mấy người lại bắt đầu thương thảo tu luyện sự tình, muốn để bạn chính mình tu vi, một ngày kia cũng có thể đi theo Lý Thế Dân bên người chinh chiến. Lúc này, đại đường cảnh nội, Trường An thành ở trong. Nghe nói bệ hạ tiến về một cái tên là Thiên vực địa phương chinh chiến. Ta cũng nghe nói, khi thì bệ hạ chinh quân, ta báo đáp tên thăm ra, đáng tiếc ta tu vi quá thấp. Ai, ta cũng là. Còn kém một điểm, khá là đáng tiếc. Không phải vậy hiện liền có thể đi theo bệ hạ kiến công lập nghiệp. Một quán rượu bên trong, mấy cái Trường An thành con dân mở miệng nghị luận. Đang lúc bọn họ lúc nói chuyện, đột nhiên trong thân thể một dòng nước ấm chậm rãi phun trào mà ra, mấy cái cá nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, cùng lúc lộ ra kinh hãi thần sắc. Các ngươi cũng cảm giác được. Nhìn thấy lẫn nhau thần sắc, mấy người cùng lúc mở miệng, cùng lúc tại bọn họ một bên một số người cũng bắt đầu kinh hô lên. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được thân thể của mình biến hóa, đám người nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Liền ở đây lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta tựa hồ cảm giác mình thể chất cùng thần hồn cũng mạnh lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng bắn ra đến mở miệng trên người thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên thần sắc, trong nháy mắt đám người lại bắt đầu nếm thử. A, là thật. Thể chất quả nhiên cải thiện, ta có thể cảm giác được chính mình linh lực vận chuyển càng nhanh. Ta thần hồn cũng thay đổi càng thêm mẹ bén. Quả nhiên là dạng này, cái này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là trời ban cơ duyên? Bệ hạ. Nhất định là bệ hạ. Một trận tiếng nghị luận bên trong, một người đột nhiên kinh hô lên, nghe tiếng, còn lại đại đường con dân trong mắt cũng đột nhiên thêm ra một vòng tinh quang. Khẳng định là bệ hạ, chỉ có bệ hạ có dạng này lực lượng. Cảm tạ nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảm tạ nô hoàng, nguyên bản ta cho là ta sẽ cả một đời kẹt tại cảnh giới này. Cảm tạ nô hoàng. Từng đạo thanh âm ở đây bên trên vang lên, mà này thì bên ngoài cũng truyền tới từng đạo kinh hô. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng. Tiếp theo, từng đạo tiếng hô to cả trên sân vang lên, vang vọng cả Trường An thành. Mà tình cảnh như vậy không chống chân là Trường An thành bên trong, cả đại đường cũng đang phát sinh. Trừ đại đường bên ngoài, còn lại bốn phiên quốc ở trong con dân cũng nhao nhao cảm nhận được chính mình thể chất có cải biến, nhưng là, đối với bọn hắn thì là không hiểu ra sao, căn bản vốn không minh bạch phát sinh cái gì, mà bốn phiên quốc thiên tử phái người bày ra đại đường về sau, đạt được đáp án về sau, bốn nước thiên tử cũng khiếp sợ, nhao nhao cảm thấy thật không thể tin, nhưng là sự thật tại bọn họ trước mắt, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Nhất thời, bốn phiên quốc thiên tử trong lòng đối với Lý Thế Dân cường đại có trực quan nhận biết, trong lòng lòng tính sợ càng thêm rõ ràng. Với lại trọng yếu nhất là, bọn họ đi theo đại đường có thể đạt được lợi ích, cái này nhưng so sánh lúc trước đi theo đại chu mạnh hơn nhiều. Tiếp theo, bốn phiên quốc thiên tử nội tâm ở trong thuần phục chi tâm càng thêm tràn đầy. Đông Châu đại đường cùng bốn phiên quốc dung chuyển cùng lúc, thiên vực Trung Nguyên thành ở trong cũng không an ổn. Lần thứ nhất càng quét qua đi, Đông đảo vương triều cũng trở về đến Trung Nguyên thành bên trong, tùy tùng vương triều tán tu cũng nhao nhao trở về. Lần này quét sạch tổng cộng chia làm tam đại khu vực, với lại mỗi một cái khu vực ở trong y theo nhất lưu vương triều cầm đầu lại phân làm mấy cái nhỏ tác chiến khu vực, một phen chiến đấu xuống tới, mỗi một chiến đấu khu vực đại chiến đều trở thành đại gia nghị luận đề tài. Nghe nói sao? Đối kháng xạ là mạn giờ gì đại dị tộc thời điểm, thành chủ đại nhân xuất thủ, một chiêu giới đến liền diệt đi mấy trăm ngàn xạ là mạn giờ gì đại chiến sĩ. Lợi hại như vậy, ta nghe nói tựa hồ Trinh Vảy dị tộc bên kia đánh lợi hại nhất đi. Giống như mấy cái vương triều cũng đừng đánh phế. Trinh Vảy dị tộc vị trí xấu nhất, tự nhiên là thảm thiết nhất địa phương, thiếu mấy cái vương triều rất bình thường, cự xương dị tộc bên kia tam vương triều cũng bị đánh phế, là thật là khốc liệt. Bất quá ta nghe nói Xích Viêm vương triều bên kia một nhị lưu vương triều bị đánh phế một nửa, chiến trận bị phá, quả thực là bị cướp trở về. Không phải đâu. Chiến trận bị phá đều có thể cướp về. Cái này, Xích Viêm vương triều cường đại như vậy. Nghe đến đó, một bên người nhao nhao ngạc nhiên, chiến trận bị phá, trên cơ bản liền là dị tộc đồ sát thời khắc, lúc này có thể cứu giúp trở về, cơ hội là chuyện không có khả năng, tỷ lệ phi thường nhỏ. Nói chung, có thể dị tộc dưới tay cấp về vương triều chiến trận, trừ phi là có được nhất lưu vương triều thực lực hoặc là cực kỳ cường đại chiến trận, có thể trong nháy mắt dọa bãi. Không phải. Tại mọi người hiếu kỳ thời điểm, người kia lại lắc đầu. Nghe nói là một nhị lưu vương triều làm, giống như gọi là đại đường vương triều. Trực tiếp xuyên qua tiến vào, quét sạch chiến trường, mới đưa cái kia vương triều bảo vệ đến. Với lại nghe nói cái kia một trận chiến đấu nếu là không có đại đường vương triều, khả năng bị diệt vương triều sẽ không chỉ là một. Đại đường vương triều, nhị lưu vương triều. Nghe được tên kia tán tu thanh âm, những người khác nhao nhao kinh hô lên. Tiếp theo, một người trong mắt tinh mang lóe lên. Đại đường, giống như nghe rất quen thuộc. Đúng, ta nhớ tới, cái này không phải liền là đệ nhất xuất trinh vương triều sao? Không nghĩ tới, nó lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đúng đúng đúng, ngươi nói như vậy, ta cũng muốn. Xem ra, lại có một vương triều muốn quật khởi. Các ngươi nói như vậy, ta rất muốn cũng có ấn tượng. Ta một cái hảo hữu giống như liền là cùng theo đại đường vương triều, đối. Một người mở miệng nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhìn thấy trong miệng mình đạo hữu, Lý Tinh Biển, vội vàng mở miệng kinh hô lên. Lý đạo hữu. Chương 250, chiến lược cải biến. Liên hợp đại chu, mây xanh. Lý đạo hữu, ngươi cái này nói là thật. Trung Nguyên thành ở trong mấy tên tán tu cùng Lý Tinh Biển trò chuyện với nhau, nghe xong Lý Tinh Biển nói một lần trinh vậy trên chiến trường chuyện phát sinh về sau, mấy người khác cũng há to mồm, rung động mà hâm mộ nhìn về phía Lý Tinh Biển. Đây là tự nhiên, bất quá thần kỳ nhất khi thì càn quét xong khí vận về sau, ta tận mắt nhìn thấy đại đường tướng sĩ thể phách có biến hóa, nghe bọn họ lời nói, nên là đường hoàng có một loại nào đó thần thông có thể kéo theo đại đường con dân tu luyện. A, lại có dạng này thần thông, nói như vậy chỉ cần chúng ta là đại đường con dân, vậy chúng ta. Nghe ra Lý Tinh biện ý tại ngôn ngoại, còn lại mấy tên tán tu nhao nhao hâm mộ, Lý Tinh trong hải nhãn cũng là thêm ra một vòng tinh quang. Đúng thế. Bất quá chỉ tiếc. Ai? Thở dài một tiếng, trở về đến Trung Nguyên thành về sau, Lý Tinh biện liền hỏi thăm một chút. Nhưng là cuối cùng chỉ là đạt được một câu việc này đã hồi báo cho đường hoàng. Ha ha, Lý đạo hữu, ngươi cái này hiện đại đường trận doanh ở trong nhưng là muốn cho thêm chúng ta tìm hiểu một cái tin tức, tiểu đệ nơi này có một viên khí vận đan, nho nhỏ ý tứ, không thành kinh ý. Lý Tinh Biển suy tư, bên cạnh một vị tán tu đột nhiên mở miệng nói ra, tiếng nói vừa ra, hắn liền cười tủm tỉm lấy ra một viên đan dược. Mấy người khác thấy thế, con mắt liền trừng lớn. Cái này hối lộ cũng quá nhanh đi. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, lợi ích trước mặt, có bỏ mới có được. Ha ha, Lý huynh, hai ta xem như quen biết đã lâu. Ta chỗ này có mấy khối hắc thạch tài liệu, đến thì gặp mong rằng Lý huynh có thể dẫn tiến một hai. Lý huynh, ta chỗ này có. Lý huynh, đây là. Đại đường sự tình liền xin nhờ Lý huynh. Nhìn thấy người bên cạnh đầy nhiệt tình bộ dáng, Lý Tinh Biện chính mình cũng chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đi theo đại đường thế mà còn có thể có tốt như vậy chỗ, nhất thời trong lòng cảm kích chính mình, cùng lúc đối với Lý Thế Dân cùng đại đường càng thêm kính trọng cùng hướng tới. Tốt. Quay đầu ta liền lại đi hỏi một chút, quay đầu nhất định phải gia nhập đại đường vương triều, cho dù là một bình dân thân phận. Trong mắt triển lộ ra tinh quang, Lý Tinh Biện một bên đem mấy người trong tay bảo vật nhận lấy, một bên chém đinh chặt sắt mở miệng nói: "Như thế, liền xin nhờ Lý huynh." Nghe tiếng, mấy người khác cũng nhao nhao cười nói. Rất nhanh, đồng dạng một màn cả trong đó nguyên thành ở trong không ngừng trình diễn, đại đường vương triều nhất thời trở thành tán tu ở trong nhất là hỏa nhiệt đề tài, bị một trận suy hư. Ẩn ẩn, tán tu ở trong cũng phân chia mấy cái cấp độ, đại đường tán tu, nhất lưu vương triều tán tu, còn lại tán tu. Giờ khắc này, Lý Tinh Biện mới biết mình lúc trước gia nhập đại đường vương triều là cỡ nào chính xác một việc. Còn lại như là Vương Thiên Nhất đám người một bên thu lễ vật, một bên ở trong lòng ca ngợi đại đường vương triều cùng Lý Thế Dân. Đại đường tại Trung Nguyên thành chạm tay có thể bỏng, số 13 tiểu thiên địa ở trong. Đại Chu vương triều cùng Mây Xanh vương triều cũng thuận lợi trở về, lúc trước quét ngang thời điểm, Đại Chu cùng Mây Xanh lựa chọn cự xương dị tộc chiến trường, cũng không có cùng Lý Thế Dân cùng một chỗ.
Một trận sau đại chiến, Đại Chu cùng Mây Xanh hai vương triều cũng không ít thu hoạch, lập tức liền chạy tới Lý Thế Dân ở tại địa phương, bù đắp nhau, thuận tiện thương thảo một cái tiếp xuống kế hoạch. Ha ha, Lý huynh, lần này nhưng có thu hoạch. Một tòa trên đại điện, nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện, Đại Chu Thiên Tử liền vội vàng đứng lên mở miệng hỏi. Lần này, cự xương trên chiến trường, Đại Chu Thiên Tử cũng là thành công chia cắt một chỗ chiến trường, cuối cùng chu sát gần như 80 vạn dị tộc, vơ vét gần 80 vạn dị tộc khí vận, này lúc, chính hưng phấn không thôi. Một bên Mây Xanh Thiên Tử trên khuôn mặt cũng mang theo ý cười, lần này Mây Xanh Vương triều vơ vét hơn 130 vạn dị tộc chiến sĩ khí vận, đồng dạng cũng là vừa lòng thỏa ý. Cửu huynh, Vân huynh. Nhìn thấy hai người, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi. Miễn cưỡng coi như có mấy phần thu hoạch đi. Làm sao, hôm nay hai vị đến đây là? Ha ha, Lý huynh vẫn là tính nôn nóng. Bất quá, Lý huynh đại đường trinh vậy dị tộc chiến trường có thể hoàn chỉnh trở về, so sánh thu hoạch chúng ta phía trên. Đại Chu Thiên Tử mở miệng nói, lần này, chúng ta đến đây là muốn cùng Lý huynh hợp tác, tiếp đó Trung Nguyên thành xung quanh uy hiếp đã thanh trừ, nhưng là dựa theo dị tộc tập tính, tiếp xuống khẳng định sẽ có một trận càng lớn dung chuyển. Đại Chu Thiên Tử tiếng nói vừa ra, nhìn về phía Lý Thế Dân. Nghe tiếng, Lý Thế Dân khẽ cho mày, đoạn thời gian này, Lý Thế Dân cũng cơ bản đã thăm dò rõ ràng thiên vực chinh chiến chiến tranh quá trình. Quét sạch chỉ là bước đầu tiên, hoàn thành quét sạch về sau, dựa theo thông lệ, dị tộc đều sẽ tổ chức một trận đại quy mô phản công, thậm chí công thành, lúc này mới là dị tộc cùng nhân tộc mấu chốt nhất thời điểm, phòng thủ xuống tới dị tộc quy mô tiến công về sau, nhân tộc mới có thể triệt để cả chiến cục phía trên nắm giữ chủ động. Tiếp theo, bước thứ ba liền là liên động 8 tòa thành trì ở giữa thông đạo, đem cả nhân tộc chiếm cứ khu vực toàn bộ khống chế, cuối cùng tập trung binh lực, đoạt lấy Nguyên Thủy thành, khôi phục nhân tộc cựu thành bố cục, đồng thời hướng lên trời vực chỗ sâu lại tiến lên một bước, thẳng đến nhân tộc triệt để chiếm cứ nắm giữ cả thiên vực. Loại này chiến đấu nhân tộc ở trong đã không biết kéo dài bao lâu, nhưng mãi cho đến gần nhất vài chục lần thiên vực chinh chiến nhân tộc mới chậm rãi có tiến lên thực lực, còn thừa 8 thành trì ở giữa lẫn nhau hợp tác chậm rãi tới gần đã luân hãm Nguyên Thủy thành. Với lại căn cứ đám tán tu truyền ngôn, Nguyên Thủy thành ở trong kỳ thực ẩn giấu đi Đông Châu nhân tộc bí mật to lớn, nhưng có người cũng suy đoán Nguyên Thủy trong thành kỳ thực không có cái gì, nhân tộc chinh chiến thiên vực cũng chỉ là vì dị tộc khí vận. Nếu là có thể triệt để nắm giữ cả thiên vực, như vậy đối với tất cả nhân tộc tới nói đều là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Đồng thời, Đông Châu nhân tộc nếu là không tại thiên vực ở trong chống cự dị tộc, cũng rất có thể trong tương lai, dị tộc đi vào Đông Châu, phải biết có được ánh nắng thực vật Đông Châu, đối với dị tộc tới nói liền như là thiên nhiên nhạc viên, so thiên vực không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện lần này thiên vực chinh chiến, Trung Nguyên thành đã hoàn thành quét sạch, tiếp đó, thế tất sẽ khiến dị tộc phẫn nộ, dẫn tới dị tộc phản công tiến công. Với lại, lần này phản công tiến công khẳng định muốn so lần trước thiên vực chinh chiến càng thêm mãnh liệt tàn bạo. Nói chung, đa số vương triều đều là hủy lần này tiến công ở trong. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lông mày liền hơi nhíu lại, mà cái này lúc, Đại Chu Thiên Tử lại mở miệng nói ra. Dựa theo chúng ta trước đó ước định, lần này phòng ngự hy vọng Lý huynh có thể cùng chúng ta liên hợp lại, lẫn nhau ở giữa có chỗ chiếu ứng. Không sai, bất quá lần này chinh chiến ta hy vọng coi là đại đường làm chủ, ngoài ra ta đại đường cùng Xích Viêm Vương Triều đã liên hợp lại, Đại Chu cùng Mây Xanh. Lý Thế Dân trong mắt lấp lóe trải qua một vòng vẻ do dự. Nghe tiếng, đối diện Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử trong mắt đột nhiên thêm ra một vòng tinh quang. Đường Hoàng cùng Xích Viêm Vương Triều liên hợp, vậy quá tốt. Đường Hoàng, ngươi yên tâm, ta Mây Xanh Vương Triều tuyệt đối sẽ không kéo đại đường chân sau. Mây Xanh Thiên Tử mở miệng. Lý huynh, ta Đại Chu cũng nguyện ý vì Lý huynh đại đường che chở tả hữu. Cái này lúc, Đại Chu Thiên Tử cũng mở miệng nói. Đối bọn hắn tới nói, có thể cùng Nhất Lưu Vương Triều liên hợp, có thể giảm mạnh nguy hiểm tỷ lệ. Nghe nói Lý Thế Dân liên hợp Xích Viêm Vương Triều, trong lòng tự nhiên càng thêm nguyện ý liên hợp. Vậy thì tốt, đến thời gian ta hướng Xích Viêm Thiên Tử thông báo một tiếng, chinh chiến, người ta Tam Quốc liền cùng nhau xuất phát. Lý Thế Dân mở miệng nói ra, tiếng nói vừa ra, Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử ánh mắt ở trong dò dỉ ra một vòng hưng vui. Như thế liền làm phiền Lý huynh, Đường Hoàng. Hai người cùng nhau mở miệng nói ra, cùng lúc trong lòng cũng hơi sợ hai than, tiến vào thiên vực, Đại Chu, Mây Xanh còn cùng đại đường là ngang cấp, cùng thế hệ tương xứng, nhưng là hiện tại bọn hắn lại cảm giác đại đường đã so với bọn hắn hai vương triều cao nửa cấp độ. Bây giờ đại đường đã cần Đại Chu cùng Mây Xanh đến ngẩng đầu, cung kính đối đãi. Chương 251, tỉnh lại dị tộc hoàng giả. Thiên vực. Trong khoảng cách nguyên thành xa xa tương đối thiên vực chỗ sâu, một mảnh màu đỏ sẫm vũ khí ở trong từng tòa kiến trúc đứng sừng sững liên miên, ẩn tàng xung quanh từng tòa hắc sơn bên trong, nơi này cũng không phải là nhân tộc thành trì, mà là dị tộc nơi ở. Cự đại thành trì ở trong không hề giống Trung Nguyên thành như vậy phồn vinh hưng thịnh, ngược lại là vô cùng thê lương, căn bản không có bao nhiêu dị tộc thân ảnh. Nơi này chính là dị tộc hoàng giả trụ sở, đối với rất nhiều dị tộc tới nói chính là cấm địa, không cho phép tùy ý tiến vào xâm phạm chi địa. Ta hoàng vạn năm chiến tranh đã bắt đầu, đáng giận nhân tộc lại một lần nữa xâm lấn của chúng ta gia viên. Bộ tộc người chờ đợi hoàng triệu hoán cùng chỉ dẫn. Thành trì trung ương một tòa cao ngất nhọn hình hắc thạch kiến trúc trước mặt, cả người hất lên màu xám da thú còng lưng thân thể, như là lão vu sư người bình thường hình dị tộc lão giả dùng đến thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp cái kia nhọn hình kiến trúc phía trên một đạo nhàn nhạt huyết sắc quang mang phun trào. Tiếp theo, cạch cạch cạch, một loạt tiếng bước chân từ trong kiến trúc bộ chuyển tới, chỉ gặp một thiếu niên tóc đen từ nhọn hình kiến trúc ở trong chậm rãi đi tới, hắn tướng mạo thanh tú, một đôi tròng mắt màu đỏ chiếu lộ ra một cỗ tà mị chi khí. Quanh thân tản ra khí tức cường đại, vẹn vẹn từ hình dạng phía trên, trừ cái kia một đôi đỏ trong mắt màu đỏ, còn lại nhìn xem cũng như là một cái nhân tộc bình thường một dạng. Nhưng khi hắn vận dụng chính mình lực lượng về sau, phát ra lại là một cỗ cực kỳ thâm thúy hảo diệu khí tức. Đứng ở đây người trước mặt, dị tộc Vu sư có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lao nhanh huyết mạch chi lực bị áp chế lại. Dị tộc hoàng giả, trước mắt thiếu niên tóc đen liền là một tên dị tộc hoàng giả. Vạn năm thời gian đã qua,
Đã như vậy chúng ta tự nhiên lần nữa xuất thế. Truyền lệnh vạn tộc, tỉnh lại thức tỉnh ngủ say tồn. Lần này, chúng ta dị tộc muốn triệt để đem dơ bẩn nhân tộc trục xuất khỏi. Không, chúng ta muốn chinh chiến, tiến về biểu thế giới. Vì ta tộc huy hoàng. Đạm mạc lãnh nạo âm thanh vang lên, thiếu niên tóc đen trên thân thể một đạo hồng quang lấp lóe mà qua. Dưới đáy dị tộc Vu sư nghe tiếng túi lầu xuống, xoay người hành lễ nói: "Cần tuân ta hoàng chi lệnh." Tiếng nói vừa ra, dị tộc Vu sư chậm rãi đứng người lên, tiếp lấy chậm rãi hướng về kiến trúc bên ngoài đi qua, nhìn qua hắn bối cảnh, tóc đen đỏ mắt thiếu niên ánh mắt ở trong toát ra một vòng tinh quang, cạch cạch cạch, tiếp lấy hắn lại đi vào nhọn hình trong kiến trúc, mà ở bên trong che kín quỷ dị hắc thạch quan tài, cái kia quan tài ở trong đang ngủ say cùng hắn đồng dạng dị tộc hoàng giả. Tại thiên vực chỗ sâu, một cỗ dung chuyển tiến hành thời điểm, Trung Nguyên thành ở trong đại quân dị tộc chuẩn bị đột kích tin tức đã truyền lại. Thành chủ phủ ở trong phái ra đại lượng lính gác hộ vệ tiến về Trung Nguyên thành phụ cận thiên vực bắt đầu tìm hiểu, mà như là thường ngày mở dạng, tại Trung Nguyên thành phụ cận ẩn nút chi vậy, xạ lạ mạn giờ gì đã ẹ, cự xương bộ lạc bị diệt về sau, những dị tộc khác ý thức được vấn đề chỗ, bắt đầu tung hoành liên hợp lại. Thành chủ, lính gác bọn hộ vệ đã đem tin tức báo cáo trở về. Cự đại hắc thạch thành bảo bên trong, Lê Thiên Hải đối Lạc Phàm mở miệng nói, như là thường ngày một dạng, lần này đại quân dị tộc ở trong làm chủ vẫn là thực cốt dị tộc. Nói đến thực cốt dị tộc, Lê Thiên Hải khẽ chau mày, hồi tưởng lại cái này dị tộc, hắn liền cảm thấy đau đầu. Lạc Phàm nghe tiếng thần sắc cũng là có chút nghiêm túc lên. Tại Trung Nguyên thành chiếm cứ thiên vực phương viên số lượng nhiều nhất, thế lực lớn nhất liền là một cái tên là Thực Cốt Dị Tộc tồn. Thực Cốt Dị Tộc có được cực kỳ cường hãn sinh tồn năng lực, cho dù là thôn phệ thiên vực ở trong hắc thạch cũng là có thể từ đó hấp thụ chất dinh dưỡng còn sống sót. Với lại trưởng thành thực cốt mạch máu trong người lực lượng kiện toàn về sau có thể tại thân thể ngoại tầng hình thành dị thường cứng rắn cốt chất tầng, chúng nó thậm chí có thể khống chế tầng này cốt chất tầng làm ra các loại công kích phòng ngự, công kích hiệu quả tương đương với chuẩn thánh toàn lực nhất kích. Đối với Thực Cốt Dị Tộc tới nói, vương triều ở trong không đủ cường đại chiến trận, vẹn vẹn một tấn công liền có thể đem đánh nát, sau đó đổ diệt đi. Đối với nhân tộc tới nói, đây là một cực kỳ khủng bố dị tộc. Thực Cốt Dị Tộc có bao nhiêu số lượng? Lạc Phàm mở miệng nói, trước mắt đến xem, lính gác báo cáo nên có 6 thực cốt bộ lạc, cộng lại tổng số hẳn là 70 triệu, trừ cái đó ra lần này tựa hồ còn có 2 ma tích nhân bộ lạc gia nhập, tăng thêm những dị tộc khác, chỉ sợ lần này đại quân dị tộc sẽ đạt tới 20.000 vạn chi chúng, nhưng là trong chúng ta nguyên thành vương triều đại quân. Lê Thiên Hải cau mày, thần sắc phía trên tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Rốt cục đến một bước này sao? Thiên vực ở trong dị tộc số lượng vốn là vượt xa nhân tộc. Nghe tiếng, Lạc Phàm trong mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm trọng, tiếp lấy hắn vung tay lên, tiếp tục mở miệng nói, để lính gác tiếp tục xem xét, một khi có dị tộc bộ tộc tinh chuẩn tin tức, thông chi cho mấy cái nhất lưu vương triều, nhất định phải chính thức khai chiến trước đó suy yếu bộ phận dị tộc thực lực. Nghe tiếng, Lê Thiên Hải gật gật đầu, nhưng là nội tâm ở trong cũng không có báo quá nhiều hy vọng, trước đó chinh chiến trước khi đại chiến, nhân tộc cũng là áp dụng cùng loại chiến pháp, chỉ bất quá dùng nhiều, dị tộc phòng bị cũng liền nhiều, đột tập hiệu quả một lần so một lần kém. Mặt khác, ngươi để mấy cái phó thành chủ chuẩn bị một chút, lần này muốn bắt đầu dùng vật truyền thừa. Lúc này, Lạc Phàm lại một lần nữa mở miệng nói. Nghe tiếng, Lê Thiên Hải đột nhiên sững sờ, cái này lúc, chỉ gặp Lạc Phàm trong mắt quang mang chớp động. Chúng ta nhân tộc yên lặng lâu như vậy, cũng nên thời điểm đem Nguyên Thủy Thành đoạt lại, mặt khác mấy cái thành trì cùng Viễn Cổ Vương triều đã mở miệng. Khả năng, lần này thiên vực chinh chiến liền là trận chiến cuối cùng, ngày sau chúng ta muốn đối mặt địch nhân sẽ so dị tộc cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Lạc Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe tiếng, Lê Thiên Hải nhưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cùng Lạc Phàm bên người lâu đối với nhân tộc bí ẩn, hắn cũng là biết được, nhưng hắn vạn lần không ngờ nhân tộc thế mà lại gấp gáp như vậy. Nhưng có lẽ cũng không phải sốt ruột, mà là chính mình căn bản cũng không rõ ràng Đông Châu nhân tộc đạt tới cái dạng gì trình độ. Lê Thiên Hải trong lòng hơi động một chút, ngốc trệ sau một lát, đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, tiếp theo, có chút xoay người hướng về Lạc Phàm hành lễ mở miệng nói: "Tốt, hạ quan cái này thông chi." Tiếng nói vừa ra, Lê Thiên Hải liền đi ra hắc thạch chiến bảo, hồi tưởng đến Lạc Phàm lời nói, trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần rung động. Dần dần, rung động thần thái qua đi, Lê Thiên Hải trong lòng lại bắt đầu hưng phấn lên, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi. Viễn cổ nhân tộc cực thịnh kỳ hạn truyền thừa xuống đại đạo bảo vật, thôi động về sau sẽ là như thế nào uy năng? Còn có cái kia chút viễn cổ vương triều, bọn họ rốt cục muốn xuất thủ sao? Bọn họ quân đội đem sẽ là như thế nào cường đại? Như vậy tâm thần tới lui, Lê Thiên Hải hướng về còn lại mấy cái phó thành chủ trụ sở đi. Chương 252, Thiên công, Ma tích nhân bộ lạc. Theo dị tộc phản công đại quân tin tức truyền ra đến, mỗi cái vương triều ở giữa cũng chầm chậm gấp gáp. Trước đó tham gia qua thiên vực chinh chiến vương triều càng là bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, nhất là nhất lưu vương triều, đối với bọn hắn tới nói, lần này mới thật sự là chiến tranh. Số 13 tiểu thiên địa ở trong. Bệ hạ, Xích Viêm vương triều đại thần yêu cầu yết kiến. Một ngôi đại điện bên trong, đi theo tiểu Lý Tử đối Lý Thế Dân mở miệng nói, để bọn hắn vào đi. Nghe tiếng, Lý Thế Dân nhướng mày, mở miệng nói, sớm đoạn thời gian trước, Xích Viêm vương triều thiên tử Viêm Kỳ liền cho hắn chào hỏi, tiếp xuống có thể sẽ có hành động, nghe được Đại Chu vương triều cùng Mây Xanh vương triều hy vọng nhập bọn, Viêm Kỳ cũng không nói gì thêm, biểu thị tán thành. Xích Viêm vương triều sứ giả bái kiến đường hoàng. Sau một lát, Xích Viêm vương triều đại thần đi đến trên đại điện, đối Lý Thế Dân cung kính mở miệng nói, thế nhưng là Xích Viêm thiên tử có hành động. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng hỏi, chính là, lần này tiểu nhân chính là phụng ta vương chi lệnh, cáo chi đường hoàng bước kế tiếp hành động. Ta vương tiếp vào Trung Nguyên thành thành chủ tin tức, trong khoảng cách Nguyên thành Tây phương càng 15 ngày lộ trình địa phương có một cỗ ma tích nhân dị tộc bộ lạc hành động, ta vương đi qua phân tích về sau quyết định xuất kích, lần này chuyên tới để cáo chi đường hoàng một phen, cụ thể tin tức, cũng vương này trong chiếc thẻ ngọc. Xích Viêm vương triều đại thần đang khi nói chuyện trong tay đem một cái ngọc giản đưa tới, tiểu Lý Tử vội vàng với tay cầm. Mở ra ngọc giản, thần thức khẽ quét mà qua, Lý Thế Dân liền hiểu tình huống căn bản.
Ta vương nói, lần này hành động đều là xem Đường Hoàng ý nguyện cá nhân, bất quá nếu là Đường Hoàng nguyện ý tiến về, hấp thu khí vận tự nhiên là đường triều hàng thứ hai danh sách. Đại thần mở miệng nói, tốt. Đã dạng này, cái kia cho chấm lại suy tư nửa ngày qua đi, chấm sẽ phái người cho cùng Xích Viêm Thiên Tử trả lời chắc chắn. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói vừa ra, Xích Viêm Vương triều đại thần liền lui ra. Nhìn xem Ngọc Giản, Lý Thế Dân nhướng mày, tiếp theo xuất ra một máy truyền tin đem tin tức để cho Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử, mặt khác đem Ngọc Giản phía trên kỷ lục tin tức đơn giản thuyết minh một phen. Trải qua sau một lát, Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử chuyển về tin tức, biểu thị hết thảy để Lý Thế Dân làm chủ. Đối với cái này, Lý Thế Dân cũng không phải là ngoài ý muốn, xem hết tin tức về sau, Lý Thế Dân liền đã khẳng định muốn tham chiến, một ma tích nhân bộ lạc cũng không tương đại, với lại bọn họ vị trí so sánh vắng vẻ, mặt khác, trừ cái này ma tích nhân bộ lạc bên ngoài, còn lại mấy cái bộ lạc cũng sẽ nhận trận đánh, với lại còn có một ít là thực cốt dị tộc. Nếu là trợ giúp lời nói, cái kia khu vực cường đại nhất liền là thực cốt dị tộc. Nhưng thực cốt dị tộc không cần thiết để đó chính mình bộ tộc không cứu, mà chuyển hướng đến trợ giúp ma tích nhân, cho nên lần này hành động cuối cùng tới nói hệ số an toàn tương đối lớn. Hạ quyết định tâm tư về sau, tiếp theo Lý Thế Dân liền đưa tới phòng Huyền Linh để hắn đi hồi phục Xích Viêm Vương Triều. Nhìn xem phòng Huyền Linh rời đi, Lý Thế Dân trong lòng lại hơi động một chút. Khoảng cách xuất phát còn có 3 ngày thời gian, tuy nhiên lần này không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng vẫn là muốn làm chút chuẩn bị. Khẽ cho mày, Lý Thế Dân mở ra hệ thống cửa hàng đổi lấy màn hình. 3 ngày sau đó, Trung Nguyên trên thành khoảng không, Đại Đường cùng Đại Chu cùng Mây Xanh, Tam Đại Vương Triều tổ hợp liên quân từ số 13 Tiểu Thiên Địa ở trong mở ra. Mà này lúc, Xích Viêm Vương Triều quân đội đã sớm tại Trung Nguyên trên thành đợi không đợi. Đại Đường Thiên Tử, không trung nhìn thấy Lý Thế Dân đám người lao vụt tới, Viêm Kỳ liền lên tiếp. Đánh một cái bắt chuyện về sau, giới thiệu Đại Chu Thiên Tử cùng Mây Xanh Thiên Tử về sau, Viêm Kỳ cùng Lý Thế Dân đám người cùng với khác mấy cái nhị lưu vương triều cùng một chỗ liền hướng về mục tiêu địa điểm xuất phát đi qua. Nhìn xem đám người rời đi Trung Nguyên thành, Trung Nguyên thành ở trong không ít tán tu cũng nhao nhao cảm thán, nhất là nhìn thấy Đại Đường quân đội cái kia một cây cờ lớn. Bây giờ Đại Đường đã trở thành Trung Nguyên thành tiêu điểm, hiện tán tu bên trong, Đại Đường danh khí so với bình thường nhất lưu vương triều đều muốn càng hơn phân, Đại Đường có hành động, bọn họ tự nhiên là vô cùng chú ý. Cái kia là Xích Viêm Vương Triều. Đại Đường Vương Triều là theo chân Xích Viêm Vương Triều cùng một chỗ sao? Nghe nói lần thứ nhất quét sạch thời điểm, Đại Đường Vương Triều chiến cục ở trong lên quan trọng tác dụng, Xích Viêm Vương Triều lúc này mới cùng Đại Đường Vương Triều liên hợp lại. Thì ra là thế, bất quá bây giờ không phải là nói dị tộc đã bắt đầu tập hợp, chuẩn bị quy mô tiến công sao? Lúc này bọn họ làm sao ra Trung Nguyên thành? Hẳn là đánh lén, dù sao đại quân dị tộc cũng không phải lập tức liền có thể tụ hợp lại. Bất quá lúc này ra vẫn là quá mức nguy hiểm. Dưới đấy nhìn thấy Đại Đường đám người mang theo quân đội ra Trung Nguyên thành, đám tán tu nhao nhao nghị luận lên, cùng lúc, nhìn xem Lý Thế Dân đám người ánh mắt thêm ra mấy phần lo lắng. Cũng thế, bất quá lần này nếu là có thể trở về, cũng liền chứng minh cái này Đại Đường Vương Triều thật là có chút bản sự. Đúng, lần này dựa vào thế nhưng là cứng rắn bản sự. Rất nhanh, Xích Viêm Vương Triều cùng Lý Thế Dân đám người thông qua màn sáng ra Trung Nguyên thành. Thiên vực ở trong hoàn cảnh vẫn là nguyên lai bộ dáng, căn bản không có bao nhiêu biến hóa, lại trải qua hơn 10 ngày thời gian về sau, Lý Thế Dân đám người rốt cục hành quân đến Ma Tích Nhân bộ lạc nơi ở. Trên đường, bọn họ ngược lại là gặp gỡ một cái xạ La Mạn Giờ Dị Đại bộ lạc tàn binh, trực tiếp bị Xích Viêm Vương Triều cho càn quét. Phía trước hẳn là Ma Tích Nhân bộ lạc chỗ, chỉ mong cái này chút dị tộc còn không hề rời đi nơi này. Đối chiếu la bàn địa đồ, Viêm Kỳ mở miệng nói, cái này bộ lạc tổng cộng có 4 bộ tộc, Lý Đạo Hữu, ngươi Đại Đường hẳn là có thể phụ trách một. Còn lại, chúng ta Xích Viêm đối phó lớn nhất cái kia, Đại Chu cùng Mây Xanh cũng có thể liên hợp đối phó một, còn lại Vương Triều cũng nên có thể đối phó một. Tiếng nói vừa ra, tiếp lấy hắn lại trên la bàn mặt khoa tay một cái, sau đó định ra đến một điểm. Hiện ta đã phái ra lính gác, nếu là chung quanh không có những dị tộc khác lời nói, chúng ta liền có thể động thủ, ngoài ra, nơi này là... Chờ một chút. Viêm Kỳ tiếng nói vẫn chưa nói xong, Lý Thế Dân lông mày đột nhiên nhíu một cái, tiếp tục mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn bắn ra hướng phương xa, từ nơi đó lờ mờ truyền đến từng cơn tiếng oanh minh. Xem ra, chúng ta không cần phiền toái như vậy. Thần sắc phía trên thêm ra một vòng ngưng trọng, Lý Thế Dân vung tay lên, oanh một tiếng phía sau hắn Đại Đường quân đội bảy trận xong, một đạo khí thế cường đại phun trào mà ra, Ngũ Long chiến trận ngưng kết đi ra. Cái này, này lúc, Viêm Kỳ tầm mắt ở trong từng đạo hắc sắc thủy triều phun trào tới, xuất hiện ở chân trời không phải người khác, chính là cái này bộ lạc Ma Tích Nhân. Này lúc, bọn họ đang muốn tập hợp cả bộ lạc tiến về tiền tuyến tập hợp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời điểm này sẽ có người tộc đánh đến tận cửa. Ma Tích Nhân đại quân. Thấy rõ ràng phương xa dị tộc toàn bộ đều là Ma Tích Nhân, Viêm Kỳ trong mắt ngưng trọng chậm rãi tiêu tán, ngược lại là thêm ra một vòng ý cười. Nhưng, liền ở đây thì, hắn đồng tử đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt khóa chặt Ma Tích Nhân đại quân dị tộc phía trước nhất một dị loại phía trên, lúc này, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Đó là chương 253, Nô Hoàng thức tỉnh, nhân tộc đem diệt. Ầm ầm. Nơi xa Ma Tích Nhân đã phát hiện Lý Thế Dân đám người, một tiếng phẫn nộ gào thét về sau, gần như ngàn vạn Ma Tích Nhân cùng nhau xuất động trực tiếp hướng về Lý Thế Dân đám người giết tới. Mà Ma Tích Nhân quân đoàn phía trước, tồn tại mấy con cao lớn vô cùng Ma Tích Nhân, bọn họ quanh thân huyết mạch chi lực dung chuyển, coi trọng đến liền có chút bất phàm. Nhìn thấy cái này mấy con Viêm Kỳ thần sắc đột nhiên rung động. Đây là Viễn Cổ loại. Trong mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt, Viễn Cổ loại là thật lâu trước đó, thiên vực vừa mới được sáng tạo phát hiện thời điểm tồn dị tộc. Đối với hiện tại thiên vực ở trong dị tộc, chúng nó muốn càng thêm cường đại, cùng lúc có được cường đại thần thức lực lượng cùng căn bản vốn không thua ở dị tộc hoàng giả trí tuệ. Đi qua thiên vực chinh chiến thời gian bên trong, đã từng cũng xuất hiện qua mấy lần viễn cổ loại, với lại mỗi một lần chỉ cần xuất hiện viễn cổ loại liền tuyệt đối không phải là một cái hai cái, có thời gian thậm chí sẽ xuất hiện một viễn cổ bộ tộc, loại này dị tộc đối với chiến trường nắm chắc xa xa siêu việt một thanh dị tộc, với lại thực lực càng thêm cường đại, đối với nhân tộc tới nói rất khó giải quyết. Bây giờ thấy ma tích nhân quân đoàn phía trước xuất hiện viễn cổ loại, Viêm Quan Tâm bên trong liền bắt đầu lo lắng, lông mày chăm chú nhăn lại đến, tuy nhiên hiện cái này mấy con ảnh hưởng không chính cục, nhưng đây đã là một tín hiệu. Viêm Kỳ chỉ một ngón tay, phía sau hắn Xích Viêm Vương Triều đại quân lập tức kết thành Xích Viêm chiến trận, một ánh lửa bốc cháy lên. Đường Hoàng, đối phương có viễn cổ loại, lần này nhất định phải chủ động xuất kích. Nhìn thấy chiến trận ngưng kết hoàn thành, Viêm Kỳ đối Lý Thế Dân mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, hắn vung tay lên. Giết. Thanh âm kết thúc, Xích Viêm Vương Triều đại quân liền trùng sát ra, Lý Thế Dân hơi sững sờ, đối với Viêm Kỳ trong miệng viễn cổ loại không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng nhìn phía trước cái kia mấy con hình thể to lớn ma tích nhân liền hiểu cái kia mấy con tuyệt đối có vấn đề rất lớn. Xích Viêm Vương Triều đại quân trùng sát sau khi ra ngoài, quả nhiên, đối diện ma tích nhân hành động có biến hóa, không còn trước đó những dị tộc kia đồng dạng vọt thẳng tới, ngược lại là dừng lại, bắt đầu điên cuồng hướng về hai bên phun trào. Cái này, thấy cảnh này, Lý Thế Dân không khỏi trước mắt là người, trước đó hắn gặp phải dị tộc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một sẽ làm ra dạng này cử động. Hoặc là trước khi nói gặp phải dị tộc sẽ không có được cái gì chiến thuật, nhưng là hiện, là cái kia mấy cái viễn cổ loại duyên cớ. Lúc này, Lý Thế Dân trong lòng hơi động, minh bạch vì sao Viêm Kỳ nhìn thấy cái này mấy con viễn cổ loại biết cái này kích động, viễn cổ loại đối với dị tộc liền như là chỉ huy cùng tướng lãnh, một bãi vụn cắt nếu là ngưng kết tới, hiểu được lẩn tránh cùng tiến công, như vậy uy hiếp sẽ được tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tuyệt đối không thể kéo xuống. Trong đôi mắt một đạo tinh quang lấp lóe mà qua, Lý Thế Dân tay phải giơ lên, tiếp theo, hướng về phía trước đột nhiên nhất chỉ. Đại đường tướng sĩ, tiến công. Giống. Một tiếng gào thét rơi xuống, đại đường tướng sĩ ngưng kết chiến trận xông ra, trên sân nhất thời chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Rầm rầm. Xích Viêm Vương Triều chiến trận phát động, một mảng lớn hỏa quang dâng trào mà ra trực tiếp đem trọn chân trời chiếu rọi trở thành một mảnh hồng sắc, đại đường quân sĩ bên phải bên cạnh, năm đầu thần long cũng xung ra, theo tiếng gào thét vang lên, từng con ma tích nhân trong nháy mắt bị xé nứt ra, trở thành một đoàn vũ khí. Phanh phanh phanh. Từ sắc vũ khí bay lên, cái này chút chính là ma tích nhân đặc thù mê vụ có thể ăn mòn linh khí vũ khí tản ra về sau, năm đầu thần long quanh thân liền bay lên từng đoàn sương mù màu đen, cùng lúc, đại đường đám người cũng cảm nhận được một vòng áp lực. Mặt khác một bên, đại chu cùng mây xanh còn lại nhị lưu vương triều cổ động chiến trận hướng về ma tích nhân cũng phát động tiến công, ma tích nhân xương độc tuy nhiên bá đạo, nhưng là cũng chống đỡ không được nhiều như vậy vương triều cùng lúc tiến công, trong nháy mắt liền tan tác xuống tới. Ô hô hoa ra. Ma tích nhân bên trong, mấy con viễn cổ loại không biết lúc nào đã đến ma tích nhân trung ương, nhìn thấy trên sân tình huống, bắt đầu phẫn nộ quát lên, thanh âm truyền đạt ma tích nhân ở giữa. Phanh, phanh, phanh. Theo từng đợt vận động, phía ngoài nhất ma tích nhân cùng nhau phun ra một đoàn tử sắc vũ khí, trực tiếp đem sở hữu ma tích nhân vây quanh ở trong đó. Xì xì xì. Vương triều chiến trận dâng trào bên trên, trong nháy mắt liền bị vũ khí ăn mòn, nhao nhao đình chỉ cái này một đoàn vũ khí trước mặt. Dừng tay, bọn họ đã không có sức phản kháng. Sở hữu chiến trận đổi dùng viễn trình công kích. Một đạo quát lên thanh âm ở đây bên trên vang dội đến, tiếng nói vừa ra, vương triều chiến trận nhao nhao thúc đẩy, phóng xuất ra từng đạo công kích, những công kích này rơi xuống, trực tiếp vũ khí phía trên mở ra một cái độc lớn. Tuy nhiên ma tích nhân có viễn cổ loại thống trị, nhưng là tại đối mặt Xích Viêm Vương Triều cùng đại đường đám người tiến công phía dưới, vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, chỉ có thể không ngừng mà dựa vào chính mình xương độc đến trì hoãn thời gian, chờ đợi những dị tộc khác tiếp viện. Đối với điểm này, Viêm Kỳ đã sớm xem thấu, tập trung lại hỏa lực xuyên qua một điểm về sau, một đạo dâng trào hỏa quang dâng trào tiến vào trực tiếp liền đem cả ma tích nhân trận doanh xuyên qua tiến vào. Xì xì xì. Xương độc cùng hỏa quang thanh âm ở đây bên trên vang lên, đang kéo dài một đoạn thời gian oanh kích về sau, Xích Viêm Vương Triều cùng đại đường bọn người mới rốt cục đem trọn ma tích nhân bộ lạc lấy xuống. Tuy nhiên trung gian không có đi qua cái gì khó khăn chắc trở, nhưng là cuộc chiến đấu này đánh xuống, Lý Thế Dân lại rõ ràng cảm giác được so trước đó Trinh Vệ dị tộc chiến đấu càng thêm cố hết sức, có viên cổ loại chỉ huy về sau, dị tộc rõ ràng thay đổi thêm khó chơi. Ầm ầm. Gần 10 chiến trận vây quanh cuối cùng mấy vạn ma tích nhân, trùng thiên khí thế dâng trào mà lên, tán phát ra đạo đạo uy áp, trực tiếp hướng về mấy vạn ma tích nhân. Đối mặt với 1 triệu địch nhân, nay thì ma tích nhân đã không có bất kỳ phần thắng nào, một cỗ phẫn nộ cùng tuyệt vọng chi tình chúng nó trận doanh ở trong thăng lên. Ô ô ô. Trong nháy mắt, sở hữu ma tích nhân gào lên, mà chúng nó thanh âm rơi xuống về sau, ma tích nhân ở trong một đầu viễn cổ loại đứng ra, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Nhân tộc. Một câu tối nghĩa khó đọc lời nói từ viễn cổ loại trong miệng phát ra, nghe được câu này trên sân đám người nhao nhao sững sờ, bởi vì viễn cổ loại một câu nói kia, lại là dùng nhân tộc ngôn ngữ la lên đi ra. Nô hoàng đã thức tỉnh, tộc ta quang huy sắp tán lượt cả thiên vực, các ngươi nhân tộc chỉ có diệt vong. Khó đọc tiếng nói ở trong mang theo vẻ điên cuồng, sau khi nói xong, cái này một cái viễn cổ trùng ma rắn mỗi người vậy mà cười to lên, cao vút tiếng cười cả trên sân truyền ra đến. Nghe tiếng, Lý Thế Dân đám người sắc mặt hơi đổi, trong mắt lấp lóe trải qua một vòng nghi hoặc cùng rung động. Nô hoàng, dị tộc hoàng giả, hoặc là nói, dị tộc chi hoàng. Này lúc, Viêm Kỳ cũng có chút mê mang, bao quát chính hắn cũng không biết được viễn cổ loại trong miệng nói nô hoàng là cái gì tồn. Nhưng có thể khẳng định là, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt trêu chọc tồn. Ngươi, phanh. Một tiếng vang thật lớn, Viêm Kỳ đang muốn mở miệng thời điểm, một con kia viễn cổ trùng ma rắn mỗi người trên thân thể đột nhiên thêm ra một vòng hồng sắc, vậy mà nổ tung lên. Theo viễn cổ loại nổ bể ra đến từ về sau, còn lại ma tích nhân vậy mà cũng lựa chọn tự bạo. Mắt thấy trước mắt một mảnh vũ khí, Viêm Kỳ cùng Lý Thế Dân bọn người lâm vào trong trầm tư. Quét dọn chiến trường, quét sạch xong ma tích nhân bộ tộc, lập tức trở về Trung Nguyên thành.
Sau một lát, Viêm Kỷ cùng Lý Thế Dân mới phản ứng được mở miệng đối dưới đáy các binh sĩ mở miệng ra lệnh.